thì ra là như vậy. Mộ Dung Nghị gật gù, có điều cũng không có một chút nào mềm lòng, vẫn còn đang Thủy Linh Hoa trong cơ thể gieo xuống linh nô khế ước. Thủy Linh Hoa đã tu thành thân thể, tự nhiên có thể gieo xuống linh nô khế ước. Tuy rằng Mộ Dung Nghị không ăn đi nó, thu được chỗ tốt xác thực to lớn. Thủy Linh Hoa có thể từng giây từng phút tỏa ra một luồng thủy linh khí tức, thoải mái Mộ Dung Nghị thân thể, để hắn tu hành ở lặng yên không một tiếng động không ngừng mà tăng trưởng. Hơn nữa thân thể được chỗ tốt cực lớn, quả thực là rèn luyện thân thể bảo bối tốt. Chỉ cần Thủy Linh Hoa tỏa ra thủy linh khí, Mộ Dung Nghị sẽ cảm giác cả người có một luồng nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, từ cốt tủy bên trong tràn lan mà ra, thời khắc thoải mái toàn thân xương cốt. Ta có thể từ căn bản thoải mái ngươi, những khắc rèn luyện phương pháp không được, chỉ có thể thoải mái máu thịt của ngươi, mà ta nhưng có thể thoải mái ngươi xương cốt toàn thân. Thủy Linh Hoa có vẻ rất tự hào nói. Rất tốt, xem ra sự lựa chọn của ta không sai. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, linh thức lui ra Hắc Liên không gian. Nay đứt rời linh căn tự nhiên không phải một sớm một chiều công lao, huống hồ nghe Thủy Linh Hoa ý tứ, nếu muốn linh căn sống lại, cùng Thủy Hoàng Châu không thể tách rời quan hệ. Việc này tự nhiên không vội vàng được. Chuyện này trước tiên thả xuống không đề cập tới, hắn chuyên tâm bắt đầu lần thứ hai ở khắc họa đạo văn. Theo đây là một cái cực kỳ khổ cực sự tình, thế nhưng chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn. Đương nhiên điêu khắc quá trình hết sức thống khổ, cũng là rất lớn thử thách. Mộ Dung Nghị tâm thần thủ một, nhẫn nhịn đau nhức, lần lượt ở trước ngực điêu khắc. Bây giờ bảo vệ tâm mạch địa phương đã điêu khắc thành công, lại điêu khắc là bộ ngực những nơi khác. Hắn này một bàn tọa là mười mấy ngày, chịu đựng người thường không thể đau nhức. Thế nhưng hắn kiên nghị không, kiên trì tiếp tục đi. Mười ngày ở giày vò vượt qua, đạt được tiến triển nhưng rất chậm, ở trước kia cơ sở chỉ là lại mở rộng một chút. Có điều Mộ Dung Nghị rất thỏa mãn, liên tục nhiều lần đem điêu khắc đạo văn địa phương rèn luyện ra cố. Cái kia mảnh điêu khắc đạo văn, dĩ nhiên tràn lan ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Mộ Dung Nghị không biết mảnh này thịt phòng hộ năng lực mạnh như thế nào, thế nhưng có thể khẳng định chính là, chính mình không điêu khắc đạo văn cường hãn không biết bao nhiêu lần. Mười mấy ngày không ăn không uống, tiêu hao tự nhiên là hắn trước kia tích trữ. Mở mắt ra chử hắn đã cảm giác bụng đói cồn cào, cũng may Càn Khôn đại tử còn có một chút linh thú thi thể, lấy ra nướng ăn lót dạ. Càn Khôn đại tử chỗ tốt nhiều, chẳng những có thể chứa đựng rất nhiều thứ, còn có thể giữ tươi. Đương nhiên linh thú thi thể bản thân đựng nhật nguyệt tinh hoa, tuy rằng chết rồi, tinh hoa chậm rãi tàn đi, trong vòng một tháng thân thể sẽ không mục nát biến xú. Thêm đầy bụng, Mộ Dung Nghị cùng Bạch Viên liên hệ một hồi, phát hiện nó vẫn như cũ không tìm được bất kỳ Thiện Tâm tiên tử cùng Long Vô Nôn manh mối, điều này nói rõ Thiện Tâm tiên tử xác thực đã không ở chỗ này. Có điều này đã không trọng yếu, hắn lấy ra Càn Khôn kính khóa chặt Ngọc Diện tiên tử vị trí, cũng liên lạc Bạch Viên để nó cùng Huyết Lân xà đồng thời hội hợp. Ngọc Diện tiên tử đứng băng tuyết cao nguyên chi, tuy rằng ăn mặc một thân hắc ý liễu, nhưng vẫn như cũ nhìn lại không dính một hạt bụi. Hiện tại nàng đã một lần nữa già bọc lại hơn nửa khuôn mặt, có vẻ thần bí khó lường. Mộ Dung Nghị xuất hiện trước mặt nàng thời điểm, nàng hơi vểnh mặt lên, mặt vẻ mặt không nhìn thấy, có điều cũng không khó ngẫm lại, nàng khẳng định vô cùng khiếp sợ. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ngươi tới làm cái gì? Ta nghĩ thông, ta muốn gia nhập các ngươi Huyễn Nguyệt Tử Viên. Sau này ngươi là ta sư tỷ ở, xin nhận sư đệ cúi đầu. Mộ Dung Nghị chắp tay thi lễ, có vẻ vô cùng chăm chú. Kỳ thực hắn như thế lựa chọn, cũng là tình thế bức bách. Một trong số đó giúp mình quá Ngọc Diện tiên tử, chém giết cái kia vô cực, cùng Thiện Tâm tiên tử thành kẻ địch. Đi ra ngoài sau khi, đây là một họa lớn, chỉ có nương nhờ vào Ngọc Diện tiên tử. Thứ hai, Ngọc Diện tiên tử nắm giữ âm liên, đến ý nghĩ tiếp cận nàng cùng sư tôn của nàng, vạch trần cái kia đáng sợ âm mưu, để Ngọc Diện tiên tử tin tưởng chính mình. Ngược lại chính mình cũng là cần rèn luyện, đi nơi nào không phải đi. Huống hồ Huyễn Nguyệt Tử Viên là một đại giáo phái, tuy rằng không ở hư vực, uy danh nhưng còn xa bá, có cây đại thụ dựa vào, tự nhiên không phải chuyện xấu. Ngọc Diện tiên tử gật gù rất tốt, nếu ngươi nghĩ thông suốt, ta thì sẽ vì ngươi dẫn tiến. Có điều bây giờ còn có một cái chuyện quan trọng phải làm, ngươi đến giúp ta tìm tới Thủy Hoàng Châu. Nơi này là Thủy Thần di tích, Thủy Hoàng Châu hơn nửa ở đây. Mộ Dung Nghị tâm run lên, lúc này mới hiểu được, Ngọc Diện tiên tử đến chỗ này mục đích hóa ra là vì Thủy Hoàng Châu. Không trách hắn đối với đá tảng biểu hiện không quá nóng bỏng. Đương nhiên điều này cũng không bài trừ, đá tảng cũng không có hiện lộ ra bản thể ở trước mặt của nàng, là lấy nàng tuy rằng có thể nhìn ra phi phàm đến, nhưng hứng thú không phải quá to lớn. Nếu nàng biết đá tảng là tiên lộ ao, kết quả không hẳn như vậy. Mộ Dung Nghị không chút biến sắc đồng ý, bồi tiếp Ngọc Diện tiên tử đồng thời tìm kiếm, đồng thời còn ra một chút chú ý. Đương nhiên hắn rõ ràng trong lòng, nơi này căn bản không có Thủy Hoàng Châu, thế nhưng lời này tuyệt đối không thể nói. Cùng Ngọc Diện tiên tử lăn lộn có chút rất quen, Mộ Dung Nghị mở miệng hỏi sư tỷ, không biết ngươi tìm Thủy Hoàng Châu làm cái gì? Chương 109, liên tiếp đột phá. Ngọc Diện Tiên Tử lạnh lùng trả lời một câu tự nhiên hữu dụng, đây là thủy thần bản mệnh pháp bảo. Thủy có thể thoải mái vạn vật, thủy thần bản mệnh pháp bảo tự nhiên có cải tử hồi sinh chi thần hiệu. Ngươi có thể giúp ta tìm tới nó, tất nhiên phải nhận được sư tôn trọng thưởng. Mộ Dung Nghị nghe ra Ngọc Diện Tiên Tử ý tại ngôn ngoại, nàng là muốn để cho mình tập trung vào sư phó của nàng môn hạ. Nay tự nhiên hợp Mộ Dung Nghị tâm, tâm tự nhiên mừng thầm không ngớt. Mộ Dung Nghị cũng rõ ràng, Ngọc Diện Tiên Tử vẫn là không tín nhiệm mình, bằng không sẽ không như vậy hàm hồ nói ra nàng tìm Thủy Hoàng Châu để làm gì. Hắn cũng không tính đến những này, tiếp tục bồi tiếp Ngọc Diện Tiên Tử tìm kiếm. Không lâu Bạch Viên cùng Huyết Lân Xà cùng Mộ Dung Nghị hiệp, nhìn thấy Mộ Dung Nghị cùng với Ngọc Diện Tiên Tử, tự nhiên kinh ngạc không thôi. Huyết Lân Xà cặc cặc cười quái dị hai tiếng, hay lắm tên tiểu tử thối nhà ngươi, để chúng ta tìm kiếm khắp nơi Thiện Tâm Tiên Tử, ngươi nhưng ở đây tàng gái. Ngọc Diện Tiên Tử lập tức bắn mạnh ra một luồng lạnh lẽo thấu xương khí tức, hiển nhiên là đối với Huyết Lân Xà lời nói không phản cảm. Mộ Dung Nghị tự nhiên phát hiện sự phẫn nộ của nàng, như loại này băng diễm tử cao rất cao tiên tử, không dễ ở chung, nói không chắc câu nào có thể làm tức giận nàng. Hắn lập tức quát lớn, Tiểu Hồng đừng vội nói bậy, sau này Ngọc Diện tỷ tỷ là ta sư tỷ. Sư tỷ như mẹ, sau này các ngươi nhất định phải khỏe mạnh hiếu kính nàng, hiểu chưa? Bạch Viên là so sánh nghe lời chủ, thế nhưng đối với nhân loại ngôn ngữ năng lực phân tích quá kém. Nghe được Mộ Dung Nghị nói sư tỷ như mẹ, trừng lớn hai mắt, gãi đầu biệt đỏ mặt. Chủ nhân, ta sau này cải gọi nàng sư tỷ vẫn là mẫu thân nha. Ngất, Mộ Dung Nghị suýt nữa bị này chết viên một câu nói phiền muộn ngã xuống đất. Gọi ngươi cái đại đầu quỷ hắn rất là phẫn nộ. Ừ, nhân loại ngôn ngữ cũng thật là phức tạp. Đại đầu quỷ cùng mẫu thân là một ý tứ nha. Huyết Lân Xà cười lăn lộn đầy đất, suýt chút nữa cười trên lệch khí. Ngọc Diện Tiên Tử lạnh rên một tiếng, một trường đem Bạch Viên đánh bay, hầm hừ hướng đi xa xa. Cũng may là ở chỗ này, nếu như ở bên ngoài, Ngọc Diện Tiên Tử một trường đầy đủ đem Bạch Viên đập thành xương máu. Bạch Viên gào gào kêu thảm thiết lăn xuống ở địa, ngực lưu cái kế tiếp đỏ như máu trường ấn. Mộ Dung Nghị nhíu nhíu mày, cảm giác người sư tỷ này cũng quá hung tàn, một câu bất hòa nàng ý, ra tay thương Viên nha. Nếu như không phải nàng có giá trị lợi dụng, Mộ Dung Nghị giờ khắc này đã trở mặt. Hắn vì là Bạch Viên xử lý một hồi thương thế, đồng thời giáo huấn Bạch Viên một phen. Ám nhưng an ủi nó, không nên cùng nữ nhân này chấp nhặt, đồng thời nhắc nhở nó, sau này không hiểu không nên nói lung tung. Bạch Viên tuy rằng rất oan ức, thế nhưng chủ nhân an ủi, để nó tâm an lòng không ít. Lại tìm mấy ngày, tự nhiên không có kết quả gì, mắt thấy nơi đây đại trận muốn đóng, Ngọc Diện Tiên Tử không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Xem tới nơi đây là thật không có, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Rời đi nơi đây, trở lại ngoại giới, quá không lâu đại trận thiên môn đóng, ầm 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 một trận hưởng, kể cả đầm nước, thủy thần di tích dĩ nhiên biến mất không có bất kỳ cái bóng. Mộ Dung Nghị nhìn tình cảnh này thất kinh liên tục, có điều rất nhanh hắn cảm giác được chính mình căn bản là không có cách áp chế sức mạnh trong cơ thể, chính khiến cho chính mình thăng cấp. Hắn nỗ lực khắc chế, nhìn lại hết sức thống khổ giáng dấp. Cũng may hắn có khắc chế phương pháp, thêm ngực khắc họa đạo văn. Vào lúc này thể hiện ra thân thể kiếm đạo văn mạnh mẽ đến, mạnh mẽ áp chế lại. Ngọc Diện Tiên Tử cảm giác được Mộ Dung Nghị dị dạng, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi vì sao áp chế chính mình, chẳng lẽ không muốn đột phá à? Vẫn chưa tới thời điểm, ta cảm thấy còn tất yếu đợi thêm một chút. Mộ Dung Nghị kiên nghị nói. Tuy rằng hiện tại hắn đã vượt qua chí tôn thần lực, nhưng vẫn như cũ muốn càng đi về phía trước đi xem, nhìn có phải là còn có tiềm lực có thể đào. Hà tất, tu hành chú ý nước chảy thành sông. Quá hết sức gáp chế chưa chắc có chỗ tốt. Ngọc Diện Tiên Tử ngữ khí có vẻ hờ hững, ta còn có chuyện khác, ta cho một mình ngươi tín vật, có thể đến Huyễn Nguyệt Tử Viện tìm sư tôn của ta Tử Dận chân nhân. Sư tôn ta sẽ an bài ngươi. Nói nàng vứt cho Mộ Dung Nghị một tín vật là một cái bích lục bản long ngọc bội, long lánh bảo quang. Bảo ngọc còn hấp hối Ngọc Diện Tiên Tử nhiệt độ, hiển nhiên là nàng thiếp thân đeo đồ vật. Mộ Dung Nghị thu cẩn thận, muốn nói chút cái gì, nhưng mà Ngọc Diện Tiên Tử đã không cho nàng cơ hội. Trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất không có hình bóng. Như thế đi rồi, Mộ Dung Nghị cười khổ lắc lắc đầu, bản đến mình còn muốn mượn sức mạnh của nàng chống lại Thiện Tâm Tiên Tử. Có điều nhìn bốn phía hoang vu một mảnh, cũng không có nửa bóng người, hiển nhiên là chính mình lo xa rồi. Nói rõ Thiện Tâm Tiên Tử đã sớm đi rồi. Đã như vậy, hắn một không cần thiết lưu luyến nơi đây. Chu vi trăm dặm đã từng đã xảy ra thu triều, vùng đất này đã biến thành phế tích, địa còn hấp hối một ít huyết nhục dấu vết. Có điều những này huyết nhục đã sớm biến thành đen, chu vi tỏa ra một luồng khó nghe khí tức. Hay là chính là bởi vì như vậy, tiên tử kia giống như Thiện Tâm, mới sẽ không dừng lại ở đây chờ giết chết hắn đi. Mộ Dung Nghị chọn cái phương hướng đi, đi trước ra mảnh này hoang cổ xâm lâm lại nói. Nhưng mà ở phía xa một núi nhỏ nơi, một bóng người thoáng hiện đi ra. Người này là cái nữ tử, mi tâm có nốt ruồi đen, chính là Minh Nguyệt giáo nốt ruồi đen mỹ nhân. Nàng sự nhẫn mại vẫn đúng là đủ mạnh, từ khi nàng chạy ra thủy thần di tích sau khi, ở lối ra phụ cận, chờ Mộ Dung Nghị đi ra. Minh Nguyệt giáo đệ tử cùng sư huynh của nàng đều bị Mộ Dung Nghị chém giết, nàng suýt nữa bị chết Mộ Dung Nghị tay, mối thù này há có thể không báo. Nàng là cảnh giới kim đan cao thủ, ở thủy thần bên trong di tích, tu vi bị áp chế, căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Nghị. Bây giờ đi ra ngoại giới, nghĩ muốn tự tay bóp chết Mộ Dung Nghị, này nhất đẳng là mười mấy ngày. Ở vừa nãy nàng kiêng kỵ Ngọc Diện tiên tử, hết thảy không dám lộ diện, bây giờ Ngọc Diện tiên tử trốn xa, từ núi nhỏ phía sau đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử ngươi rốt cục đi ra, là chính mình kết thúc vẫn để cho ta ra tay. Mộ Dung Nghị nhếch miệng nở nụ cười, ngươi ai nha, ta cùng ngươi rất quen à. Bạch Viên trừng lớn hai mắt, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là cảnh giới kim đan cao thủ, thân bùng nổ ra lực uy hiếp, nó căn bản là không có cách chống lại. Huyết Lân Xà tuy rằng miệng tiên, lúc này cũng ngậm miệng, không núp ních. Nốt ruồi đen mỹ nhân đến từ Minh Nguyệt giáo, một ít đại giáo phái kim đan cao thủ, thực lực khá là khủng bố, tuyệt đối không phải thần ưng đoàn lính đánh thuê mặt thẻo có thể. Nàng mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc run sợ, lại mang theo đầy ngập cừu hận, cùng nhân vật như vậy gặp gỡ, Mộ Dung Nghị tu vi như thế cũng chỉ có thể chạy mất dép. Nhưng mà Mộ Dung Nghị không chút nào lùi bước, trái lại mang theo vẻ hưng phấn, chậm rãi đi về phía trước, nhìn lại như là đi bộ nhàn nhã. Nhưng mà hắn mỗi đi một bước, thân khí thế tăng lên dữ dội rất nhiều, đi rồi bảy bộ, bên cạnh hai cái dũng tuyển hiện ra. Hắn nỗ lực khắc chế thăng cấp, nhưng mà bị nốt ruồi đen mỹ nhân sức uy hiếp mạnh mẽ áp bức dĩ nhiên cấp tốc đàn hồi, tính có áp chế phép thuật, lúc này căn bản là không có cách áp chế. Hắn thân bích thủy như thế bảo quang, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía trăm mét, hai cái dũng tuyển bên trong phun trào sức mạnh, dĩ nhiên không phải thủy như thế chất lỏng, dĩ nhiên là hỏa hồng, như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Nốt ruồi đen mỹ nhân nhìn tình cảnh này, mắt chữ kịch liệt co rụt lại, ngươi muốn đột phá không nghĩ tới ở cái này mấu chốt ngươi muốn thăng cấp, cũng được, ngược lại ngươi cũng là vừa chết. Tính có thể đột phá đến ngưng thần cảnh giới cũng chết. Làm cảnh giới kim đan giết chết ngưng thần cảnh giới nhân vật, có phần này tự tin cũng rất bình thường. Huống hồ nốt ruồi đen mỹ nhân đã là cảnh giới kim đan cấp cao thủ, nho nhỏ ngưng thần cảnh giới nàng sao lại để ở trong mắt. Ánh mắt của nàng toát ra trêu tức biểu hiện, như là một con mèo nắm lấy một con chuột. Thỏa thích đi chơi làm, chờ đợi chơi nhàm chán mới một ăn rồi. Không thể nghi ngờ nàng cảm thấy Mộ Dung Nghị là nàng nắm lấy một con nho nhỏ con chuột, chỉ cần muốn ăn, trương há mồm có thể đem Mộ Dung Nghị cho ăn. Mộ Dung Nghị thân bùng nổ ra sức mạnh, sớm đem Bạch Viên kinh sợ đến mức nhảy đến chỗ rất xa, mà Huyết Lân Xà cũng nhận không chịu được, từ thủ đoạn của hắn bay ra ngoài, rơi vào Bạch Viên đầu, yên lặng xem biến đổi. Trong loại tình huống này, chúng nó ai cũng không dám manh động, theo chúng, chính mình làm bừa là muốn chết. Mộ Dung Nghị nhưng lẫm lẫm liệt liệt thăng cấp, thân bảo huy long lánh, sức mạnh đem tầng tầng bao vây. Từng đạo hào quang xông thẳng lên trời, chu vi dũng tuyển, dĩ nhiên lần thứ hai mở phát ra ba cái. Tổng cộng 5 cái sức mạnh dũng tuyển, vờn quanh ở xung quanh, rực rỡ lóa mắt. Hắn bị vây nhiễu trong lòng, bảo chói lọi mắt, nhìn lại như là nho nhỏ thiên thần giáng lâm. Hắn lần này thăng cấp quả thực nước chảy thành sông, mãnh liệt xung kích về đằng trước, trực tiếp đột phá ngưng thần cảnh giới sơ cấp, tiếp theo tiến vào ngưng thần cảnh giới cấp. Như vậy đột phá, để tự tin nốt ruồi đen mỹ nhân cũng kinh hãi không ngớt, nhìn Mộ Dung Nghị vẫn còn tiếp tục đột phá, đã không kiềm chế nổi, hét lớn một tiếng, tay chói mắt một vệt ánh sáng bắn ra, xông thẳng hướng về Mộ Dung Nghị ngực. Chương 110, ngang hàng cường giả. Nốt ruồi đen mỹ nhân tự tin lại bị lay động. Nay cũng khó trách, bình thường người tu hành rất khó khai phá ra dũng tuyển, liền nốt ruồi đen mỹ nhân là kim đan cấp cảnh giới cao thủ, cũng chỉ có điều nắm giữ 3 cái sức mạnh dũng tuyển. Ba cái sức mạnh dũng tuyển tư chất đã không sai, nhưng mà Mộ Dung Nghị vừa mới đột phá ngưng thần cảnh giới, đã khai phá ra 5 cái sức mạnh dũng tuyển. Như vậy một màn quả thực kinh hỏng rồi nốt ruồi đen mỹ nhân. Dũng tuyển càng nhiều, mang ý nghĩa tương lai đi đường càng dài. Dũng tuyển khai phá, cũng ở ngưng thần cảnh giới khai phá ra mấy cái, nương theo chính mình một đời mấy cái. Sức mạnh dũng tuyển tên như ý nghĩa, là phun trào gắng sức lượng dòng suối sinh mệnh, như vậy tuyển tự nhiên càng nhiều càng tốt. Tương truyền cổ thánh hiền năng đủ mở ra 9 cái sức mạnh dũng tuyển, nhưng mà nhân vật như vậy thiên cổ khó tìm, có lẽ chỉ có truyền thuyết mới có. Có thể mở ra 4 cái đã xưng đến thiên tài tuyệt thế, mở ra 3 cái chính là thiên tài. Nhưng mà Mộ Dung Nghị còn ở nguyên thần cảnh giới thời điểm đã mở ra 2 cái, bây giờ thăng cấp, liên tiếp lại mở ra 3 cái, chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Tính nốt ruồi đen mỹ nhân tận mắt nhìn thấy, cho rằng là mình đang nằm mơ, cái kia phân chấn động. làm cho nàng hầu như tâm thần đại loạn. Bị một vừa thăng cấp ngưng thần cảnh giới nhân vật nhiễu loạn tâm thần như vậy, nói ra là một chuyện cười, nhưng mà nốt ruồi đen mỹ nhân, lúc trước tự tin cùng chắc chắc, xác thực đã bất ổn. Không chỉ như thế, nội tâm của nàng dĩ nhiên sản sinh một luồng âm thầm sợ hãi cảm, cảm thấy không ra tay nữa, chính mình có thể sẽ cắm ở cái này tiểu bất điểm tay. Có cảm giác này, bản thân nàng đều cảm thấy hoang đường, nhưng mà đây quả thật là nội tâm của nàng phản ứng. Một tia sáng trắng bay vụt, dài đến 3 trượng. Mà ở Bạch Quang Chi, bao vây một cái dài đến dài 1 trượng Bích Ngọc Thần Mâu. Này Bích Ngọc Thần Mâu là một cái nhân cấp pháp bảo, uy lực to lớn, không gì không xuyên thủng, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ở thủy thần bên trong di tích chịu đến áp chế, căn bản là không có cách sử dụng, nhưng mà ở bên ngoài, khiến sắp xuất hiện đến quả thực coi trời bằng vùng, rất nhiều phá nát sơn hà tư thế. Bạch Quang sau khi, mang theo cuồn cuộn hơi nước, nhìn lại như là rời sông lấp biển, sức mạnh to lớn quả thực không thể đo lường. Bạch Viên cùng Huyết Lân Xà sớm nhảy đến ngàn mét ở ngoài, nhìn Bích Ngọc Thần Mâu phóng ra mà ra, mang theo mạnh mẽ như vậy sức mạnh, cả kinh đều gào gào gọi lên. Chủ nhân cẩn thận. Tiểu tử thúi cẩn thận. Nốt rồi đen mỹ nhân cười gần ngươi tuy rằng rất ưu tú, có cổ thánh hiển tài năng, thế nhưng ngươi căn bản trưởng thành không đứng lên, lại ưu tú cũng vô dụng. Mộ Dung Nghị vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tự nhiên cảm nhận được nốt rồi đen mỹ nhân mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng đem 5 cái dũng tuyển, sắp xếp ở phía trước, hình thành tường đồng vách sắt, chuẩn bị gắng chống đỡ một cái, nhìn chính mình đến tột cùng cảnh giới kim đan cao thủ khác biệt lớn bao nhiêu. Ở nốt rồi đen mỹ nhân xem ra, hắn loại hành vi này lớn mật thật quá ngu xuẩn. Huyết Lân Xà cũng cảm thấy hắn quá lô mãng, sao vậy có thể cùng kim đan dĩ nhiên nhân vật như vậy cứng đối cứng. Thiên thần huyết thống, chí tôn thần lực có thể làm sao, ở ngưng thần cấp cảnh giới, đi gắng chống đỡ động kim đan cấp cảnh giới cao thủ, chuyện này quả thật cùng muốn chết không cái gì khác biệt. Bích Ngọc Thần Mâu để hư không rung động, để đại mà run run, cuốn lên cắt bụi quần quận như nước thủy chiều hướng về phía trước đồng thời chuyển rời. Mộ Dung Nghị 5 cái sức mạnh dũng tuyển, lúc này đã xanh lam như biển, sắp xếp cùng nhau, vô cùng đồ sộ. Sức mạnh mênh mông dĩ nhiên như biển rộng. Loại này sức mạnh to lớn rất khó ngẫm lại dĩ nhiên là vừa đột phá ngưng thần cảnh giới nhân vật phát sinh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Bích Ngọc Thần Mâu đâm lại đây, dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung cái thứ nhất dũng tuyển. Đương nhiên nổ tung chỉ là hiện ra sức mạnh, dũng tuyển một khi khai phá ra, chỉ cần người tu hành bất tử, bất luận người nào bất kỳ pháp bảo nào đều không thể phá nát. Cái thứ nhất dũng tuyển lực lượng hoàn toàn phá nát, nhìn lại để Bích Ngọc Thần Mâu hơi hơi dừng lại một giây. Nhưng mà Bích Ngọc Thần Mâu vẫn như cũ thế như trẻ che phá nát đệ nhị dũng tuyển sức mạnh, rực rỡ mưa ánh sáng, như là phá nát quỳnh ngọc hò hét loạn lên tung tóe. Tiếp theo người thứ ba thứ tư, hết thể bị phá nát. Nốt ruồi đen mỹ nhân tóc dài phấp phới, ở Bích Ngọc Thần Mâu sau khi cười to. Cảnh giới thấp bất luận ngươi như thiền lưu đặc sắc tuyệt diễm, hôm nay tất nhiên bị ta chém giết với này. Nhớ ta đường đường kim đan cấp cảnh giới cao thủ, bị ngươi ở thủy thần bên trong di tích suýt nữa đánh giết, loại này sỉ nhục, không giết ngươi làm sao cọ rửa. Doanh thứ 5 dung tuyển sức mạnh, cuối cùng không chống đỡ nổi, bị Bích Ngọc Thần Mâu nổ tung. Mà nốt rồi đen mỹ nhân chu vi sức mạnh dung tuyển cũng tắt một, hiển nhiên sử dụng sức mạnh quá lớn, làm cho nàng một trong số đó cái dung tuyển sức mạnh tiêu hao sạch sẽ. Bích Ngọc Thần Mâu ở không hơi hơi đình trệ một hồi, đã đâm hướng về phía Mộ Dung Nghị lồng ngực. Huyết Lân Xà cùng Bạch Viên ở Mộ Dung Nghị bên trái hậu phương ngàn mét, mắt thấy Mộ Dung Nghị chết ở Bích Ngọc Thần Mâu bên dưới, gần như cùng lúc đó kêu lên sợ hãi. Bạch Viên căng thẳng bế hai mắt, không đành lòng xem tàn nhẫn một màn. Bích Ngọc Thần Mâu tốc độ nhanh chóng, Mộ Dung Nghị căn bản là không có cách tránh né, sắc bén mũi mâu trong nháy mắt đâm thủng thân thể hắn phòng ngự đạo văn, xuyên thủng y phục của hắn, đâm vào trái tim vị trí. Nốt rồi đen mỹ nhân đắc ý cười to người đi chết ba. Nhưng mà nàng còn không cười đến thoải mái, biểu hiện đột nhiên dùng mình, kêu lên sợ hãi. Sao vậy khả năng? Nhưng mà Mộ Dung Nghị ngực lóng lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy, diệu đạo văn dĩ nhiên chiếu rọi mà ra. Đồng thời từ ngực tóc ra kim loại tiếng leng keng. Kỳ thực Mộ Dung Nghị cũng bị chấn động một cái, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cơ thể chính mình điều khắc đạo văn mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên mạnh mẽ chặn lại rồi cảnh giới kim đan cao thủ pháp bảo sử dụng công kích. Huyền diệu đạo văn, ở sáng lên lấp lóa, sức mạnh phun trào, mạnh mẽ đem Bích Ngọc Thần Mâu cho đánh văng ra. Không chỉ như thế, hắn cái kia sức mạnh dũng tuyển lần thứ hai vờn quanh ở bên người. Tình cảnh này để nốt rồi đen mỹ nhân kinh sợ đến mức nhảy một cái cao bao nhiêu. Quả thực quá khó mà tin nổi. Có thể hiện ra đạo văn, như là một món pháp bảo, chuyện như vậy nghe khiến người ta cảm thấy hoang đường. Sao vậy khả năng tu thành pháp bảo, chỉ là một vừa đột phá ngưng thần cấp cảnh giới tiểu nhân vật. Huyết Lân Xà kinh sợ đến mức gào gào kêu to, làm thần long, sống vạn cổ cái gì chưa từng thấy, vẫn như cũng bị Mộ Dung Nghị biểu hiện, kinh kinh sợ đến mức gào to kêu to. Thân thể thành thánh, này đây cũng quá khó mà tin nổi. Có điều huyết lân xà cùng nốt ruồi đen mỹ nhân rất nhanh phát hiện đầu mối, nhận rõ sự tình bản chất. Dù vậy, nốt ruồi đen mỹ nhân vẫn như cũ kinh sợ đến mức thật lâu không thể bình tĩnh. Bạch Viên cũng không hiểu đến cái gì thân thể thành thánh, cũng không nhìn ra sự tình bản chất, cho rằng là chủ nhân da dày, thân thể đủ mạnh, chặn lại rồi một đòn. Trái lại đối với huyết lân xà cùng nốt ruồi đen mỹ nhân kêu sợ hãi cảm thấy vạn phần không rõ. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, cảnh giới kim đan nhân vật chỉ đến như thế, muốn chém giết ta không như vậy dễ dàng. Trong lúc nói cười lại nổi sóng gió, hắn cái kia bị đánh tan dũng tuyển sức mạnh, dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ, vờn quanh ở xung quanh. Hắn tóc đen phấp phới, thân hình phiêu giật, nhìn lại không phải một đứa bé con, quả thực là chân tiên hạ phàm, tiểu thiên thần ngang trời. Đem nguyên thần lực khởi động như quần quận sông lớn, quát to một tiếng, đất rung núi chuyển. Từ sau lưng hắn bỗng nhiên bay ra một con chim lớn, điểu đã sinh ra rõ ràng ngũ quan, bỗng nhiên nhìn lại như là một con diều hâu, cánh triển khai có thể có dài hơn 2 mét. Nhưng mà nó cả người kim quang chói mắt, nhìn lại như là thái cổ hung thú, mang đến khí thế chấn động hồn phách người. Đại bằng điểu thần thông. Nốt ruồi đen mỹ nhân hai mắt kịch liệt co rụt lại, có điều rất nhanh chấn định lại. Lần thứ hai vung lên thần mâu đánh tới, thần mâu làm côn, dài đến vài chục trượng ánh sáng, như là kình thiên trụ sụp đổ, quay về lóng lánh kim quang này chim đại bàng mánh bổ xuống. Mộ Dung Nghị thăng cấp đến ngưng thần cấp cảnh giới, tự nhiên đối với đại bằng điểu thần thông lĩnh ngộ lại tăng tiến không ít, mà lên phát huy ra huy lực tự nhiên cường lớn không ít. Sức mạnh to lớn, dĩ nhiên cùng một cảnh giới kim đan nhân vật ở sàn sàn với nhau. Hai người triển khai chém giết. Nốt ruồi đen mỹ nhân tuy rằng hơi chiếm phong, nhưng khiếp sợ vạn phần, cảm giác đặc biệt thất ức. Chính mình nhưng là một cái kim đan cấp cảnh giới cao thủ, dĩ nhiên triển khai 8 phần 10 sức mạnh cùng một ngưng thần cấp cảnh giới nhân vật chiến cái sàn sàn. Kết quả như thế làm cho nàng vạn phần tức giận, đồng nhiên bạo phát toàn thân sức mạnh, ý đồ nhanh chóng chân áp Mộ Dung Nghị. Nàng âm thầm bất chấp, nhất định phải đem này tiểu bất điểm đánh giết nơi đây, không tiếc bất kỳ đánh đổi, nếu để hắn trưởng thành, trong thiên hạ có ai là địch thủ. Dầm dầm. Nàng bên cạnh hai cái khô héo dũng tuyển, lần thứ hai sức mạnh chấn đích, nhất thời bảo quang chói mắt, hào quang vạn đạo. Chu vi tiếng sấm gió cuồn cuộn, hư không rung động. Nàng há mồm phun một cái, một kim quang óng ánh điểm sáng nhỏ đống nhiên phóng to, mang theo kinh người sát phạt khí tức, như tử thần giáng lâm. Đó là cái gì Mộ Dung Nghị trong lòng run lên. Chương 111, liều mạng tranh đấu. Bắt đầu chỉ là một tí kẹo điểm sáng, chỉ là cái này điểm sáng nhỏ vừa ra, thiên địa ảm đạm phai mở. Nhìn lại như một cô đọng mặt trời nhỏ. Loại kia to lớn khí thế, bao phủ bát phương, quần quận sức mạnh, để đại địa run rẩy. Áp bức lực lượng như bài sơn đảo hải, để Mộ Dung Nghị một trận hãi hùng khiếp vía, không khỏi âm thầm cảm thán, này đại giáo phái gốc gác là thâm hậu, đây nhất định là một cái bất phàm pháp bảo nha. Huyết Lân Xà cùng Bạch Viên tuy rằng thân ở ngoài ngàn mét, nhưng vẫn như cũ bị quần quận sức mạnh bao phủ phiên lăn lộn mấy vòng. Bạch Viên sợ hãi nhìn bụi mù quần quận tâm địa mang, đã không nhìn thấy chủ nhân của nó cùng cái kia lực buộc phát lượng đáng sợ như thế nữ nhân. Mộ Dung Nghị con ngươi toát ra thần sắc kiên định, lẽ nào đây là kim đan cấp cảnh giới đỉnh cao thực lực à, xác thực rất khủng bố, có điều ta còn có thể đỉnh được. Hắn cũng không có lùi bước, trái lại vô cùng phấn chấn. Chói mắt cường quang rất nhanh phân tán, tiểu tí kẹo quang trong nháy mắt hóa thành một dài một trượng, đại như luân bản kim quang óng ánh quạt lá cỏ. Cái này quạt lá cỏ các loại thần bí đạo văn đan dệt, nhìn lại quả thực thần diệu không. Bay đến hư không như là một tòa kim sơn ngang trời. Quạt lá cỏ ở không nhẹ nhàng một tấm một luồng mạnh mẽ phong mãnh liệt bao phủ mà xuống, nhất thời Mộ Dung Nghị cảm giác một trận choáng váng đầu hoa mắt, suýt nữa một con ngã xuống đất. Đại địa bị này một tấm phiến, trực tiếp thiết để ba thước, xuất hiện 100 trượng trường hố to. Hố to bùn đất bay cuộn đi ra ngoài, đem xa xa huyết lân xả cùng Bạch Viên tươi sống vùi lấp. Mộ Dung Nghị tâm mãnh liệt run lên, nếu như không phải cơ thể hắn mạnh mẽ, lúc này đã bị phiến thành huyết đủ. Hắn tuy rằng hoảng sợ cũng không có rối tung lên, đống nhiên lấy ra từ Minh Nguyệt giáo 5 nam tử tay cướp dưới càn khôn kính, quay về không chiếu rọi. Pháp bảo đối với pháp bảo, một đạo mạnh mẽ kim quang cây cột đánh tới. Nhất thời không lôi minh đan sen, cái kia to lớn quạt lá cỏ, bị càn khôn kính tử chiếu rọi run rẩy không ngớt. Trời sinh vạn vật, vốn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quạt lá cỏ tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng đánh không lại tự có càn khôn kính. Kịch liệt giao chiến chốc lát, quạt lá cỏ hóa thành một vệt ánh sáng bay trở về nốt ruồi đen mỹ nhân tay. Nốt ruồi đen mỹ nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hét lớn một tiếng, bắn mạnh ra nàng kim đan. Kim đan vừa ra thiên địa thất sắc, một viên vàng chói lọi tiểu cầu, nhưng mang đến có hàng vạn con ngựa chạy trồm, sơn hải gào thét thanh âm, quả thực là cửu thiên chấn động, đại địa run rẩy, quả thực lợi hại phi thường. Mộ Dung Nghị cầm càn khôn kính lại chiếu, nhưng mà càn khôn kính tử kim quang, lại bị kim đan hút vào. Tiếp theo kim quang đột nhiên thăng hoa, một vệt kim quang bị phản xạ mà ra, trực đánh về phía Mộ Dung Nghị đầu. Mộ Dung Nghị trong lòng căng thẳng, hướng về phương xa cấp tốc né tránh, kim quang tà xạ vào lòng đất, ầm 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 nổ vang, đại địa bị xuyên thủng một không biết bao sâu động. Không chỉ như thế, hang động bốn phía dạn nứt ra, kéo dài bốn phía dài một trượng. Đi chết đi, kim đan cấp cảnh giới nhân vật kim đan, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi nó uy lực mạnh bao nhiêu. Coi như ngươi có càn khôn kính có thể làm sao? Nốt rồi đen mỹ nhân lộ ra nụ cười tàn nhẫn, khởi động kim đan quay về Mộ Dung Nghị một trận truy sát. Mộ Dung Nghị không ngừng mà tả thiểm hữu tránh, một nhảy vọt là mấy chục mét, mà phía sau bụi mù cuồn cuộn, bùn đất không ngừng mà bay cuộn. Hắn đem càn khôn kính biến thành chiến y màu vàng nóng, bảo vệ toàn thân, dù vậy, kim đan doanh kích mà đến cuồn cuộn cương phong, vẫn như cũ để hắn cảm giác không nột ngạt cùng chất muộn. Thân không ngừng mà vang ầm ầm tiếng, này còn chỉ là kim đan dư uy đánh vào thân, nếu rơi vào tay kim đan kích, e sợ càn khôn kính cũng phải bị chấn động đến mức nát tan. Nốt rồi đen mỹ nhân kim đan không biết mặt thẻo mạnh mẽ bao nhiêu lần, quả thực mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc run sợ. Có điều Mộ Dung Nghị không chút nào khiết đảm, không ngừng mà cùng nốt rồi đen mỹ nhân đọ sức. Chờ nàng bức bách hơi hơi thư giãn một ít, hắn lập tức nắm lấy cơ hội phản kích. Không phải kim đan, hắn tuy rằng không tu luyện tới cảnh giới kim đan, nắm giữ kim đan nhưng không ngừng một. Xì 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 ba tiếng hưởng, ba viên kim đan bị hắn đánh đi ra, đồng thời đánh hướng về điên cuồng đuổi theo không muốn nốt rồi đen mỹ nhân kim đan. Đương nhiên Mộ Dung Nghị nắm giữ kim đan đã bị rửa sạch duyên hoa, mất đi kim sáng loè loẹt vẻ, trái lại tinh khiết như nước, lòng lánh mềm nhẵn như ánh trăng giống như hào quang. Thế nhưng uy lực phương diện nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ kinh người, chỉ có điều một trong số đó cái kim đan có vẻ đặc biệt nhỏ yếu, một đặc biệt mạnh mẽ, một cái khác đặc biệt mạnh mẽ hơi yếu một chút. Yếu nhất dưới tự nhiên là mặt thẹo kim đan, mà đặc biệt mạnh mẽ chính là vô cực kim đan, thứ mạnh mẽ tự nhiên là nốt ruồi đen mỹ nhân sư huynh. Một người chỉ có thể tu luyện ra một kim đan, khởi động lên vô cùng vất vả, nhưng mà Mộ Dung Nghị nắm giữ 5 cái dũng tuyển, một dũng tuyển sức mạnh mạnh mẽ khởi động một kim đan, nhìn lại cũng không phí sức. 3 cái phát tán mềm nhắn ánh sáng kim đan đồng thời xuất hiện không, hơn nữa xuất từ một người tay, đây tuyệt đối là một cái làm người nghe kinh hại sự tình. Nốt rồi đen mỹ thân thể người ở không đống nhiên hơi ngưng lại, kinh hô một tiếng, ngươi dĩ nhiên giết qua 3 cái cảnh giới kim đan cao thủ. Cảnh giới kim đan cao thủ không cái gì ghê gớm, kỳ thực có một kim đan là sư huynh ngươi, mặt khác 2 cái ngươi không quen biết. Nếu như ngươi không ngại, cũng đem ngươi kim đan lưu lại đi. Mộ Dung Nghị nụ cười sán lạ, đã khởi động mặt thẻo kim đan hướng về nốt rồi đen mỹ nhân kim đan trước tiên và đập tới. Dù sao những này kim đan không phải chính hắn, cụ thể sức mạnh có thể phát huy đến bao lớn hắn cũng không rõ ràng, tự nhiên trước tiên dùng một yếu nhất kim đan thăm dò một hồi. Bất kể là màu vàng vẫn là thuần sắc kim đan, hình thể cơ bản bình thường lớn. Hai người đụng vào nhau, nhất thời bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn xông thẳng lên trời, nhìn lại như là một màu vàng đám mây hình ấm, ở không lan ra. Mặt thẻo kim đan trong nháy mắt nổ tung, mà nốt ruồi đen mỹ nhân kim đan mãnh liệt run rẩy dữ dội, kim quang dĩ nhiên ảm đạm đi khá nhiều. Như thế yếu, xem tới vẫn là căn cơ bất ổn, kim đan như đồ sứ, xem không cần. Kim đan nổ tung một hạt, Mộ Dung Nghị lại vẫn cười ánh mặt trời sáng lạ. Nốt ruồi đen mỹ nhân nhưng không cười nổi, tuy rằng nàng kim đan mạnh mẽ. Nổ tung Mộ Dung Nghị một hạt kim đan, nhưng cảm giác được cả người rẽ run, cái nào có chút vui sướng, có thể nói. Phải biết đối phương kim đan ngược lại không phải là của mình, nổ tung tính đáng tiếc, nhưng nguy hiểm cho không tới sinh mệnh, nhưng mà chính mình một viên kim đan, một khi hư hao là vạn kiếp bất phục nha. Huống hồ đối phương chỉ là phá hủy một viên yếu nhất kim đan, còn lại 2 hạt mạnh mẽ làm người run sợ, mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, nếu một muốn nổ tung lên, tất nhiên đem mình kim đan nổ nứt ra. Kết cục tất nhiên bi thảm. Nghĩ đến này nàng thân không khỏi đại đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng kim đan đánh ra, đối phương khởi động 2 hạt kim đan lại ép sát lại đây, lúc này muốn rút đi đã không thể. Nàng cắn răng một cái quyết tâm, khởi động kim đan mạnh mẽ đột tiến. Mộ Dung Nghị cũng không đốc, tự nhiên không thể để cho nốt rồi đen mỹ nhân vòng qua hắn khởi động 2 hạt kim đan, đến va chạm chính mình. Đồng thời hắn cũng để phòng nữ nhân này dở cho lừa bịp, để cho mình 2 cái kim đan phát sinh va chạm, nói như vậy chính mình có thể bị thiệt lớn. Mộ Dung Nghị một viên kim đan thu về trước người để ngừa vắng nhất, khác một viên kim đan cuốn lấy nốt rồi đen mỹ nhân kim đan, ý đồ lần thứ 2 cùng nàng kim đan va chạm. Tính lại hủy diệt một viên, hắn cũng sẽ không đau lòng vì, dù sao kim đan không phải là mình. Huống chi mình nắm giữ Hắc Liên, hấp thụ kim đan việc nhỏ như con thỏ. Đối với người khác mà nói, nếu muốn cướp dưới kim đan của người khác thiên nan và nan, thế nhưng đối với Mộ Dung Nghị tới nói, có dựa dẫm, cướp kim đan là điều chắc chắn. Huống hồ cảnh giới kim đan cao thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai đi nổ tung chính mình kim đan cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Nốt rồi đen mỹ nhân phát hiện Mộ Dung Nghị giảo hoạt, cảm giác không thể thừa cơ, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, tìm cơ hội thu rồi kim đan thoát thân. Một kim đan cấp cảnh giới cao thủ, bị một ngưng thần cấp cảnh giới cao thủ, đánh chạy trối chết, này nghe tới khiến người ta chế nhạo, thế nhưng làm mất mạng thân thiết ba. Ở tử vong trước mặt, mặt mũi đối với mấy người tới nói đã không trọng yếu. Nốt rồi đen mỹ nhân lần thứ hai mạnh mẽ đánh ra pháp bảo quạt lá cỏ, quay về Mộ Dung Nghị khởi động kim đan vô tới. Âm một tiếng nổ vang, pháp bảo quạt lá cỏ lại bị va chia năm xẻ bảy. Mượn cơ hội này, nốt rồi đen mỹ nhân vội vã thu rồi chính mình kim đan, hướng về phương xa trốn chạy. Mộ Dung Nghị sớm nhìn ra nốt rồi đen mỹ nhân khiếp đảm, có đào tẩu tâm ý, nơi nào chịu thả nàng đi. Ở nàng lấy ra quạt lá cọ thời điểm, hắn đã lấy ra càn khôn kính. Nốt rồi đen mỹ nhân thu rồi kim đan trốn, mà Mộ Dung Nghị càn khôn kính tử quét ngang một vệt kim quang, kích nàng hậu bối. Cao thủ so chiêu, sinh tử trong nháy mắt, hơi hơi bắt bí sai, sẽ đi vào vạn kiếp bất phục. Nốt rồi đen mỹ nhân một tiếng hét thảm, hậu bối đã bị xuyên thủng một hố máu, từ không ngã xuống. Mộ Dung Nghị cấp tốc xông đến như bay, để phòng nàng kề bên tử vong, giận dữ tự bạo kim đan, đã sắp tốc mà đem Hắc Liên chấn động bay ra ngoài, trực tiếp hấp thụ nàng kim đan. Sắp chết dây rủa nốt rồi đen mỹ nhân, trong nháy mắt tuyết nhiễm tóc đen, cả người trở nên tuổi già sức yếu, thê thảm sợ hãi kết thúc chính mình một đời. Mộ Dung Nghị thật dài xuýt một cái khí. Nhưng mà vào lúc này, phía trước một trận bụi mù cuồn cuộn, một đám người từ phương xa vọt tới, khí thế hùng hổ, làm cho người ta một loại coi trời bằng vùng cảm giác. Rất hiển nhiên đội nhân mã này, ở hai người chiến đấu thời điểm, đã ở mấy chục dặm có hơn. Chờ đến chiến đấu kết thúc, đội nhân mã này đã vọt tới. Nay một đội người, một hai mươi mấy người, đều cưỡi long lân mã. Ở hậu phương còn kéo dài thật dài khói bụi, long lân mã đuôi đều buộc vào một sợi dây thừng một mặt đều kéo một người. Bị bọn họ kéo dài người đã thương tích đầy mình, huyết nhục cùng bùn đất hôn cùng nhau, vô cùng thế thảm. Mà ở phía trước đầy mặt giữ tợn hán tử trong lồng ngực. Còn có một vị dây rủa gào khóc nữ tử. Không chờ phụ cận, Mộ Dung Nghị mắt lạnh quét qua nữ tử khuôn mặt, nhất thời nổi trận lôi đình. Chương 112, tức giận cực kỳ. Ngươi làm cái kia đầy mặt dữ tợn nam tử hoài nữ tử là ai? Dĩ nhiên là Ân Mực Liễu. Ở hoang cổ xâm lâm, thật là hoang vu nơi, Mộ Dung Nghị vừa giết người, để chu vi khí tức càng thêm hữu quạng. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này này cảnh ngộ đến chính mình đồng môn. Nhưng mà chính mình đồng môn lại bị người mạnh mẽ ôm ở hoài khinh bạc. Mộ Dung Nghị lửa giận lập tức bốc cháy lên, cũng suy đoán ra bản thân môn phái khả năng phát sinh đại sự. Từ những người này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, cùng phía sau kéo thật dài khói bụi, cùng với đuôi ngựa hậu bị tàn nhẫn kéo dài người đến xem, sự tình không thể lạc quan. Mặc dù hắn không muốn đến chỗ hỏng nghĩ, nhưng vẫn như cũ không nhịn được run sợ run, lửa giận như núi lửa như thế ở trong người khuấy động, sắp sửa phun phát ra. Hắn nhẫn nhịn lửa giận, hoành ngăn trở những người này đường đi. Người phương nào điếc không sợ súng? Dĩ nhiên làm đại gia ta đường năm hán tử, nhìn thấy đột nhiên một tiểu bất điểm bay vọt mà đến, ngăn lại đường đi của bọn họ, nhất thời giống to. Ân Nhược Liêu nước mắt như mưa, nhìn lại quần áo xốc xếp, hết sức chật vật, nào còn có lúc trước ngăn nắp kiêu ngạo cái bóng. Nàng nhìn thấy Mộ Dung Nghị, nước mắt lưu càng thêm vui vẻ, âm thanh khàn khàn hô Mộ Dung Nghị chạy mau. Đến cùng phát sinh cái gì? Sự Mộ Dung Nghị khuôn mặt lạnh lùng, nắm đấm đã nắm kéo kẹt hưởng. Nguyên lai ngươi là Mộ Dung Nghị. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian. Các anh em bắt hắn cho ta nắm lên đến đầy mặt giữ tợn hán tử hai mắt phát sáng, nhìn lại hết sức hưng phấn. Phía sau hai mươi mấy người, thét to nhảy xuống, đem Mộ Dung Nghị xuống lại lên. Ân Nhược Liêu đã khóc không thành tiếng, âm thanh run rẩy không cần lo ta, giết ra ngoài, vì sư môn báo thủ rửa hận. Sư môn, báo thủ rửa hận nghe được như vậy chữ, Mộ Dung Nghị như là sấm sét giữa trời quang, hai mắt trừng tròn xoe. Lẽ nào Thiên Ý Tông bị diệt môn? Thiên Ý Tông dù sao cũng là hắn sư môn, mặc kệ các đại chi mạch huyên náo như thế nào không vui, đối với Mộ Dung Nghị tới nói Thiên Ý Tông là hắn gia. Nghe được sư môn bị diệt môn, tâm chấn động cùng phẫn nộ không, tâm linh nhỏ yếu, làm sao có thể chịu đựng gia tộc bị hủy diệt đả kích. Cái cảm giác này, như là tận mắt phụ thân bị người giết chết như thế, cứu hận cuồn cuộn, phẫn hận phẫn nộ tới cực điểm. Ta đến nói cho ngươi, các ngươi sư môn đắc tội rồi Huyễn Hư Các, lại hiểu được tội thương quốc Mộ Dung vương phủ. Huyễn Hư Các tấn công Thiên Ý Tông thời điểm, Âm Dương Cốc, Lịch Thiên Giáo cũng trông chừng mà động, đến đây báo thủ rửa hận. Ha ha ha, chúng ta đây là thần ưng thuê đoàn, chịu đến Mộ Dung Vương phủ thuê, tự nhiên cũng ra một cái lực. Những người này, không chờ người này hả hê xong, Mộ Dung Nghị đã lửa giận phun phát ra, năm cái dũng tuyển mánh liệt xuất hiện ở quanh thân, cả người hào quang màu xanh bắn mạnh, khí thế quả thực khí thôn sơn hà. nhưng mà những người này lại bị Mộ Dung Nghị khí thế uy hiếp, cười vẫn như cũ càn rỡ. Thét to, xem ra như cái thần côn. Thời đại này cố làm ra vẻ quá nhiều người, lão tử nhưng là đã thấy rất nhiều. Một thằng nhóc, hù dọa ai, còn có thể phát sáng, lão tử có thể sẽ phát hỏa. Đầy mặt dữ tợn người cười nhất là càn rỡ, còn ở Ân Nhược Liễu mặt bóp một cái. Hả hê cái gì kính, đừng dùng phép che mắt lừa gạt chúng ta, muốn đem chúng ta kinh sợ thối lui, sao vậy khả năng? Lão tử nhưng là quá liếm máu trên lưới đao tháng ngày, cái gì dạng tình cảnh chưa từng thấy. Mộ Dung Nghị giận dữ cười, những người này quả thực thật quá ngu xuẩn, dĩ nhiên đem mình Dũng Tuyển xem là phép che mắt. Hắn cũng không có sử dụng bất kỳ thần thông, đột nhiên vung đầu nắm đấm bảo huy sán lạ, quay về một người mặt nện xuống. Người kia còn ở vui cười, làm phát hiện không đúng thời điểm, lúc này đã muộn, bị Mộ Dung Nghị một quyền đánh nổ tung, huyết nhục tung tóe mọi người một mặt. Nay quần thần ưng lính đánh thuê nụ cười lập tức cứng ngắc, hai mắt toát ra vẻ sợ hãi. Có điều những người này năng lực phản ứng đặc biệt mạnh, trong nháy mắt chấn định lại, dồn dập đánh ra pháp khí. Mộ Dung Nghị dùng thân thể lực lượng, đem đánh tới pháp khí toàn bộ đập vỡ tan, bỗng nhiên nhảy lên, như là một con thái cổ hung thú lăng không quay về cái kia đầy mặt dữ tợn năm nam tử đập xuống. Năm nam tử kinh hô một tiếng, mặt đã sợ hãi đến xanh lên. Bỗng nhiên đánh ra kim đan, ý đồ giết chết Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị tay hảo quang tỏa ra, cũng trong nháy mắt đánh ra một kim đan, hai viên kim đan chạm vào nhau, phịch một tiếng nổ vang, người kia kim đan lập tức nổ tung, cả người trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Một cảnh giới kim đan cao thủ, trong nháy mắt bị Mộ Dung Nghị giết chết, quả thực đem trước mắt tất cả mọi người dọa sợ. Ân Nhược Liễu bị nhiễm đầy người máu tươi, không hề hay biết, ngơ ngác mà nhìn như tử thần Mộ Dung Nghị, cảm giác chuyện trước mắt là như vậy không chân thực. Không chờ những người khác phục hồi tinh thần lại, Mộ Dung Nghị liên tục xuất kích, ở những người này thân gieo xuống linh nô khế ước. Ở nhân thân gieo xuống linh nô khế ước, đây là để những người này vạn kiếp bất phục, tính chết đời sau cũng không cách nào đầu thai làm người, có thể thấy được Mộ Dung Nghị đối với những người này hận cực điểm. Ta không giết các ngươi, chỉ là các ngươi còn có giá trị lợi dụng. Mang theo ta đi các ngươi thần ưng linh đánh thuê đoàn, hừ, bất diệt các ngươi toàn bộ đoàn, nan giải mối hận trong lòng của ta. Những người này nơm nớp lo sợ, từng cái như là pho tượng như thế không dám núp đích. Lúc này đã biến thành nô lệ, đối với Mộ Dung Nghị kính như thần linh, nơi nào còn dám có chút lòng xấu xa. Những long lân mã đó bị Mộ Dung Nghị vừa nãy lực uy hiếp, chấn động đã mềm liệt ở địa, lúc này còn ở miệng sùi bọt mép. Mộ Dung Nghị nâng dậy chỉ ngây ngốc ở vũng máu Ân Nhược Liễu, tâm không nói ra được chua xót. Kiểm tra một chút Ân Nhược Liễu, nhìn lại nàng cũng còn tốt, Mộ Dung Nghị lại đi xem những kia bị bắt kéo đã không có hình người các sư huynh đệ. Những người này đã không còn sinh cơ, đã bị giàn vật chết lặng lẽ. Đáng ghét, đáng trách Âm Dương Cốc, Nghịch Thiên Giáo, Huyễn Hư Các, Thần Ưng Lính Đánh Thuê Đoàn, các ngươi đều cho ta chờ, bất diệt các ngươi, ta thể không bỏ qua. Chờ tâm tình hơi hơi bình tĩnh, Mộ Dung Nghị mới hướng về Ân Nhược Liễu tuân hỏi đến tột cùng sao vậy sự việc. Ân Nhược Liễu nhìn lại chịu đến rất lớn kích thích, cả người nhìn lại ánh mắt tàn mạn, đã không có lúc trước linh động. Có thể thấy được trải qua mấy ngày nay, nàng gặp rất nhiều cực khổ. Nàng nhìn Mộ Dung Nghị nửa ngày, đột nhiên ôm Mộ Dung Nghị khóc lớn lên. Mộ Dung Nghị bị nàng khóc trong lúc nhất thời không chua xót. Mặc kệ sao vậy nói, Thiên Ý Tông cũng là cái đại môn phái, tuy nhưng đã không có trước đây huy hoàng. Nhưng mà rất nhiều các sư huynh đệ, ở Thiên Ý Tông sớm chiều ở chung, có mâu thuẫn cũng được, không mâu thuẫn cũng được, nói chung đó là một già phòng chỗ tránh mưa. Bây giờ nơi này, lại bị người hủy diệt, toàn bộ môn phái liều xiểng, các trưởng lao chết chạy đã chạy, quá các trưởng lao dĩ nhiên cũng bị cường bảo cướp đi, không rõ sống chết. Suy nghĩ một chút chuyện như vậy, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Ân Nhược Liễu khóc hồi lâu, cũng đem Thiên Ý Tông phát sinh sự cùng với những ngày qua tao ngộ nói một lần. Mộ Dung Nghị nghe quả thực nổi giận đùng đùng, hoán nộ khí, ở bên trong tâm không ngừng mà lan lộn. Nói 1000 đến 10000, nguyên nhân hay là bởi vì Mộ Dung Nghị giết chết Mộ Dung Tiểu Vương gia, cùng với Vân Thủy Thiên giết chết Huyễn Hư các trưởng lao trêu chọc tai họa. Nhưng mà Huyễn Hư các không hỏi đúng sai phải trái, hương binh vấn tội, đồng thời cùng Mộ Dung Vương phủ đồng thời diệt Thiên Ý Tông. Loại hành vi này không đáng thẹn, đáng trách. Mộ Dung Nghị âm thầm thề, bất luận Huyễn Hư Các như thế nào mạnh mẽ, hắn nhất định phải đem nhổ tận gốc. An ủi Ân Nhược Liễu một phen, Mộ Dung Nghị quyết định về Thiên Ý Tông nhìn một chút, một đường cũng thật siêu tầm một hồi Thiên Ý Tông trốn ra được đệ tử. Long mã líu lo, đoàn người bụi mù quần quật đường. Lúc này Mộ Dung Nghị nào còn có tâm tình ở hoang cổ xâm lâm rèn luyện, đầy ngập cứu hận, hận không thể lập tức trở về đến Sơn Môn. Sau nửa tháng, Sơn Môn đã ở trước mắt. Nhưng mà chung quanh cây rừng phá hoại lợi hại, một bộ hữu quạng cảnh tượng, khiến người ta không nhịn được đập vào mắt thương thế. Mộ Dung Nghị từng cái chi mạch đi khắp nơi tàn tạ khắp nơi, đâu đâu cũng có đại chiến gì dấu vết lưu lại. Khốn nạn quả thực khốn nạn. Mộ Dung Vương phủ cùng những kia thần ưng binh đoàn người, khắp nơi cướp đốt giết hiếp, không ít nữ đệ tử bị bọn họ. Ân Nhược Liêu đã nghẹn ngào nói không được. Huyết Lân Sà nghe, gào gào kêu to một đám xúc sinh, đáng ghét xúc sinh. Bạch Viên túi bộ ngực, gào 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 thét. Chủ nhân sơn môn bị hủy, điều này làm cho nó cũng tức giận không thôi. Thân ưng binh đoàn người tuy nhưng đã biến thành Mộ Dung Nghị nô lệ, lúc này nhìn Mộ Dung Nghị mặt tâm trầm, từng cái túi thấp xuống đầu, chút nào động tĩnh không dám phát sinh. Mộ Dung Nghị mắt chữ đỏ như máu, nhìn lại sát ý cuồn cuộn, lạnh quét đám người kia một chút, phất tay từng đạo quang bắn ra, từng cái cánh tay phải bị gãy xuống. Trước tiên giữ lại mạng chó của các ngươi, chờ mang ta tiến vào các ngươi thần ưng binh đoàn, là giờ chết của các ngươi. Chương 113, Bạch Đế Tiên Miếu. Mộ Dung Nghị ở các dãy núi lớn đi một lượt, nhìn ngày xưa phồn hoa tan mất, trở nên vô cùng thê thảm, tự nhiên là bi phẫn vạn phần. Loại tâm tình này như là độc hỏa như thế ở bên trong tâm tiêu đốt, cứu hận quẩn quẩn ở bên trong tâm không ngừng mà bốc lên. Tuy rằng nơi này cũng nháo quá không vui, đối với hắn mà nói, nơi này là hắn ra, những kia sơn môn trưởng bối cùng văn bối, đều là thân nhân của hắn. Bây giờ nhưng sinh tử hai cách, loại này đả kích nặng nề, để hắn vì đó muốn điên. Mọi người thấy hắn phẫn nộ, bi thống vẻ mặt, đều đại khí không dám thở, bị hắn biến thành nô lệ thần ưng thuê đoàn người, từng cái trong lòng run sợ, đại khí không dám thở. Có điều Mộ Dung Nghị rất nhanh tỉnh táo lại, cẩn thận bàn hỏi thần ưng lính đánh thuê đoàn người, đối với thần ưng lính đánh thuê đoàn có tỉ mỉ hiểu rõ. Đây là một tổ chức đáng sợ, như loại này chỉ có một cảnh giới kim đan cao thủ tọa trấn phổ thông phân đoàn, có ngàn cái, phân bố ở thương quốc to to nhỏ nhỏ hương trấn. Mà pháp tướng cảnh giới tọa trấn cấp phân đoàn, trải rộng các châu quận, tổng cộng 120 cái, như vậy cấp phân đoàn, ngoại trừ pháp tướng cảnh giới nhân vật là cảnh giới kim đan nhân vật. Cho tới tối diện thần ưng lính đánh thuê đoàn, quả thực như một to lớn môn phái, cao thủ tập hợp, hơn nữa thần bí quỷ dị, liền những này phổ thông binh đoàn người, cũng không biết vị trí. Thân ưng lính đánh thuê đoàn người đến hàng mấy chục ngàn, nhiều người liền những này lính đánh thuê cũng không cách nào tính toán đi ra. Mộ Dung Nghị trong lúc nhất thời có chút lo lắng, nếu muốn triệt để diệt trừ thần ưng lính đánh thuê đoàn, quả thực là khó như lên trời, cũng khó trách Mộ Dung Vương phủ ra giá cao thuê bọn họ. Tinh tâm phân tích một chút tình trạng trước mắt, hắn điều chỉnh một hồi báo thủ phương án. Đầu tiên nên diệt Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên Thần Giáo, sau đó lại đi đối phó thần ưng lính đánh thuê đoàn, cuối cùng tự nhiên là Huyễn Hư Các cùng Mộ Dung Vương phủ. Làm như vậy tự nhiên là căn cứ hắn thực lực của chính mình đến lập ra kế hoạch, hận quy hận, báo thủ rửa hận hay là muốn dựa vào thực lực. Mộ Dung Nghị mang theo Bạch Viên cùng những kia thần ưng lính đánh thuê đoàn người, một lần nữa ở Ngọc Hư Phong, kiến tạo một tòa kiến trúc, dùng cho Ân Nhược Liêu an thân tác dụng. Như hôm nay Ý Tông đã bị phá hỏng không có mặt mũi, đã không thích hợp tu hành. Cũng chính là nguyên nhân này, người khác sẽ không lại có ý đồ với Thiên Ý Tông. Nơi này tàn tạ một chút, nhưng cũng là an toàn nơi. Chính mình báo thù rửa hận, mang Ân Nhược Liễu cũng không tiện. Đương nhiên hắn không có nói thẳng, mà là trịnh trọng nói cho Ân Nhược Liễu, muốn chấn chỉnh lại Thiên Ý Tông, muốn dựa vào bọn họ. Hắn yêu cầu Ân Nhược Liễu tạm đại Thiên Ý Tông tông chủ, chỉ cần Thiên Ý Tông đệ tử còn có một người sống sót, Thiên Ý Tông không thể diệt vong. Ân Nhược Liễu thất kinh, như thế đại gánh nặng ép ở người nàng. Bản thân nàng còn cần người chăm sóc, nơi đó có thể chịu đựng được. Mộ Dung Nghị trịnh trọng đạo đây là làm Thiên Ý Tông đệ tử sứ mệnh, ngươi và ta ai cũng trốn tránh không được. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn Thiên Ý Tông hủy hoại trong một ngày, đối với những kia chết đi đồng môn cửu, liều mạng à? Ân Nhược Liêu hết sức rung động, tâm nổi sóng chập trùng, hai mắt chảy xuôi nước mắt. Phải biết trước đây không lâu nàng vẫn là cao cao ở, là Thiên Ý Tông tông chủ trưởng Minh Châu, bây giờ nhưng lưu lạc tới như vậy đất ruộng, chênh lệch cùng đả kích. Nàng một cô gái yếu đuối làm sao có thể chịu đựng được. Huống hồ nàng trải qua môn phái bị diệt huyết án, cái kia thê thảm từng hình ảnh, làm cho nàng mấy ngày mấy đêm cũng không dám chợp mắt. Tinh thần của nàng đã cực kỳ hệ hoại, hiện tại Mộ Dung Nghị lại làm cho nàng làm Thiên Ý Tông tông chủ, như vậy gánh nặng làm sao có thể đâm lên. Mộ Dung Nghị rất là thương hại nhìn nàng, khuyên lơn ngươi không thể tiêu chìm xuống, nhất định phải tỉnh lại lên. Chúng ta Thiên Ý Tông nếu có thể sừng sững ngàn năm không ngã, tất có mạnh mẽ truyền thừa. Bọn họ chỉ là hủy diệt Thiên Ý Tông ngoại hình, chân chính truyền thừa ở ngươi và ta tâm, ở chúng ta thần sơn, chỉ cần ngươi và ta hữu tâm, tất nhiên có thể thu được truyền thừa. Tương lai Thiên Ý Tông có thể phát dương quang đại, dựa vào ngươi ta. Hắn nói như thế nhiều, là không muốn để cho Ân Nhược Liễu tiêu chìm xuống. Cho nàng cái này hữu danh vô thật tông chủ kỳ thực cũng là có dụng ý khác, là cho nàng áp lực, kích thích lên nàng đấu trí. Bây giờ Thiên Ý Tông nói trắng ra đã không còn tồn tại nữa. Sống sót chạy đi lại có mấy người. Mộ Dung Nghị bồi quá Ân Nhược Liễu, lau khỏe mắt nước mắt nhỏ. Hắn đã nhớ nhung sư phụ, hắn cảm thấy nếu như sư phụ lúc trước ở Thiên Ý Tông nguy nan thời điểm ở đây, khả năng là khác một phen tình trạng. Không biết sư phụ ở nơi nào nếu như hắn biết mình môn phái bị diệt, hắn thì như thế nào? Ân Nhược Liêu nếu muốn tỉnh lại, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Mộ Dung Nghị nên làm đều làm, sau đó lưu lại Bạch Viên chăm sóc Ân Nhược Liêu, mang theo Huyết Lân Xà cùng những kia thần ưng lính đánh thuê đoàn người đạp báo thủ con đường. Một tháng hậu, một phong thần tuấn lãng bé trai mang theo mấy cái người hầu, trước hô hậu ủng xuất hiện ở Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành là Minh một đại cố đô, phồn hoa tự không cần nhiều lời. Tuy rằng không kịp hiện nay thương thủ đô thành Ân Đô phồn hoa, nhưng mà lịch sử lâu đời, hóa gốc gác không hiện đại đô thành kém. Nơi này thường thường tụ tập một ít người trong thiên hạ mặc khách, thanh lâu phong nguyệt nơi, tự nhiên cũng phồn hoa khẩn. Đương nhiên nơi này cũng ở lại một ít tu vi cao thâm tu sĩ, chính là đại mơ hồ với thị, tiểu mơ hồ với dã. Phàm là phồn hoa nơi, tất nhiên thiếu không một chút tu vi cao thâm tu sĩ. Đối với vinh hoa phú quý theo đuổi tự nhiên không chỉ hạn chế ở phàm phu tục tử thân. Kỳ thực phần lớn tu sĩ cũng đổ xô tới. Chân chân chính chính có thể chịu được nhàm chán, theo đuổi mịt mở trường sinh người trái lại là cực nhỏ người. Thiếu niên nhìn lại chỉ là vội vã địa khách qua đường, cũng không có bởi vì nơi đây phồn hoa mà chút nào lưu luyến. Ra Bạch Đế Thành thẳng đến đông nam vùng ngoại thành bên ngoài 30 dặm Bạch Đế Sơn mà đi. Bạch Đế Sơn sừng sững mấy vạn năm không ngã, truyền thuyết Bạch Đế đã từng sinh ra ở Bạch Đế Sơn, vì vậy mà được gọi tên, đã nổi danh trên đời mấy vạn năm lâu dài. Này mấy vạn năm chi từng cái vương triều thay đổi, nhưng mà Bạch Đế tiên tên nhưng vĩnh viễn giữ lâu. Bạch Đế Sơn Bạch Đế Miếu, đời đời kiếp kiếp bị người cung phụng cùng tu sửa, hiện tại tín đồ vẫn như cũ rất nhiều, hương hỏa tự nhiên vô cùng cường thịnh. Nhưng mà ở Bạch Đế Sơn phía sau, có một vô cùng quỷ dị nơi, đó là Âm Dương Cốc. Âm Dương Cốc âm dương cường thịnh, hình thành một diệu thế giới, có người nói Âm Dương Cốc sương mù lượn lờ, không phân ban ngày cùng đêm đen. Ở trong đó vĩnh viễn là không ám không rõ, làm cho người ta cảm giác như là hoàng hôn. Vừa giống như là ánh bình minh, không thấy được nhật nguyệt sao trời. Càng thân diệu chính là, người xa lạ đi vào, nếu như không có Âm Dương Cốc người dẫn đường, sẽ bị lạc ở Âm Dương Cốc bên trong, đừng nghĩ đi ra. Mà Âm Dương Cốc nhưng có cái Tam Lưu môn phái này tuy rằng chiếm giữ Tam Lưu, nhưng dễ thủ khó công, liền đại môn phái đối với môn phái này cũng là đau đầu đến cực điểm. Bởi vì môn phái này không chính không tà, nhưng xuất quỷ nhập thần, muốn diệt nó cũng không dễ dàng. Tính một ít mạnh mẽ giả tiến vào Âm Dương Cốc cũng sẽ lạc đường, còn nguyên nhân, e sợ này muốn cùng Bạch Đế Sơn có quan hệ. Bạch Đế sinh ra ở Bạch Đế Sơn, vũ hóa phi thăng, thành vạn thế kính ngưỡng tiên nhân, tuy rằng không lưu lại cái gì đạo thống, nhưng để lại Âm Dương Cốc bực này thần bí khó lường nơi. Nếu như nói Âm Dương Cốc môn phái này là Bạch Đế đạo thống kỳ thực cũng không quá đáng. Mà Bạch Đế Sơn Bạch Đế Miếu, kỳ thực cũng là Âm Dương Cốc sản nghiệp, vẫn bị Âm Dương Cốc thao túng. Mộ Dung Nghị muốn tiến vào Âm Dương Cốc báo thù rửa hận, tự nhiên trước tiên tinh tế đánh tra rõ ràng. Cũng may hắn thu thần ưng lính đánh thuê đoàn những người này, ở tìm hiểu tin tức thu thập tin tức phương diện thần thông quảng đại, điều này làm cho Mộ Dung Nghị cảm thấy không giết những người này, giữ ở bên người thành vì chính mình nô lệ, là một lựa chọn sáng suốt. Mộ Dung Nghị tự nhiên không có trực tiếp giết vào Âm Dương Cốc, mà là trước tiên Bạch Đế Sơn, ở Bạch Đế trong miếu tế bái một phen. Trong miếu hương hỏa lượn lờ, này biểu lộ ra Bạch Đế hương hỏa cường thịnh. Ở chùa miếu bên trong cung phụng Bạch Đế tượng thần, dáng vẻ trang nghiêm, đầu đội đạo quan, hạc phát đồng nhan, trông rất sống động. Nhìn lại như một sống sờ sờ tượng thần ngồi ngay ngắn ở đó. Mà tượng thần chu vi, vánh ánh long lánh bảo huy, dĩ nhiên nắm giữ thần tính. Điểm này để Mộ Dung Nghị đặc biệt sai biệt. Hắn linh thức tìm kiếm, cũng không phát hiện vị thần này như thế nào mạnh mẽ, chỉ là hấp thu một chút thanh tú khí, cũng không ra thể thống gì. Kết quả như thế để hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vị thần này như cùng Bạch Đế không có chân chính liên hệ, nếu như có. Này Âm Dương Cốc vẫn đúng là khó đối phó. Có điều hắn rất nhanh phát hiện, có mấy cái lén lén lút lút người coi miếu, thỉnh thoảng theo dõi hắn. Không chỉ như thế, rất nhanh có mạnh mẽ giả khí tức nhẹ nhàng lại đây. Chương 114, bốn cái lông mày. Quang tử khí tức Mộ Dung Nghị còn không cách nào xác định này mạnh mẽ giả có mục đích gì. Nhân vì người nọ dừng lại ở ngoài miếu, cũng không có tới gần Mộ Dung Nghị. Mà cái kia mấy cái người coi miếu, cũng không có động tác gì, có điều Mộ Dung Nghị có thể cảm thụ được. Này mấy cái người coi miếu ánh mắt đặc biệt nóng bỏng, hiển nhiên mình đã thành bọn họ con mồi. Cho tới cái kia mạnh mẽ giả, tựa hồ không phải trong miếu người. Mộ Dung Nghị muốn dùng linh thức tra xét hắn một hồi, lại phát hiện người này bảo vệ tính rất mạnh, linh thức căn bản tra xét không ra tu vi của hắn. Điều này nói rõ người này rất cẩn thận, hơn nữa linh thức cũng rất mạnh mẽ. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra quá mạnh mẽ để ý, chỉ là nhẹ nhàng chặn lại rồi Mộ Dung Nghị linh thức, mà không có lần theo lại đây. Điều này làm cho Mộ Dung Nghị vô cùng buồn bực, không biết người này đến tột cùng muốn làm cái gì. Rất nhanh có hai cái người coi miếu đi tới, nhìn lại ánh mắt không quen. Một trong số đó người hơn 40 tuổi, vóc người hơi gầy, một cái khác trở cái đầu, thiên mập. Ánh mắt của hai người tuy rằng không quen, nhưng nhìn lại rất có hàm dưỡng, quay về Mộ Dung Nghị chắp tay thi lễ. Vị này tiểu ca, gia chủ nhà ta người cho mời, không biết tiểu ca hiện tại có thời gian hay không. Hai người này nhìn lại cũng không tiêu căng, mà là khách khí. Mộ Dung Nghị linh thức tìm tòi, dò ra hai người này người coi miếu khẩu chủ nhân, chính là người cường giả kia. Cường giả là vì là hai người này gieo xuống linh nô khế ước, từ linh nô khế ước truy tra chủ nhân của bọn họ cũng không phải việc khó. Lần này Mộ Dung Nghị càng thêm được, muốn biết vị kia mạnh mẽ giả ý muốn như thế nào. Làm phiền dẫn đường. Mộ Dung Nghị chắp tay đáp lễ. Ở hai cái người coi miếu dẫn dắt đi, ra miếu thờ, từ miếu cái khác một cái đường nhỏ, hướng đi một mảnh tử trúc lâm. Ở tử trúc lâm bên trong, có một tòa trúc lâu, nhìn lại tương đương trang nhã rất khác biệt. Mà cái kia năm người, đã ở lâu pha được rồi trà, chờ đợi Mộ Dung Nghị. Cho tới cái kia 20 tùy tùng, Mộ Dung Nghị để bọn họ ở dưới lầu chờ đợi sai phái. Cương giả là cái năm nam tử, một con tóc ngắn vô cùng dày đặc, nhìn lại như là con nhím răng một tùng tùng ở da đầu đứng thẳng. Có thể nói đầu người này hình tu bổ như mặt cỏ, cùng thế nhân kiểu tóc hoàn toàn không hợp, có vẻ đặc biệt khác loại. Mà hắn tròm râu càng có đặc điểm, không phải râu cá chê, mà là như lông mày như thế, thành hình chữ nhất, hàng ngang. Đống nhiên nhìn lại người này như là dài ra bốn cái lông mày. Mộ Dung công tử tùy tiện tương xin mời, kính xin bao dung. Mộ Dung Nghị cũng không có giật mình, người này biết mình là ai. Phàm là người tâm tư kín đáo, đối với mình có ý định đồ giả, muốn phân biệt chính mình cũng không khó. Từ Bạch Đế thành phố lớn lúc đi qua, Mộ Dung Nghị phát hiện đầy đường dán vào chân dung của hắn, mà ở chân dung bên không phải lệnh truy nã, là lệnh treo giải thưởng. Hiển nhiên những này lệnh truy nã lệnh treo giải thưởng đã nhiều ngày, đã bị gió táp mưa sa lui sắc, ít nói cũng có hơn tháng. Khả năng là lệnh treo giải thưởng một tháng, Mộ Dung Nghị không hề tin tức, những kia muốn nắm treo giải thưởng người đã mất đi nhiệt tình, là lấy Mộ Dung Nghị tính đi tới phố lớn, cũng không gây nên bao nhiêu người chú ý. Huống hồ vóc người của hắn một tháng trước cao lớn hơn một chút, ra đặc ý trang phục một hồi, không cẩn thận kiểm tra, chỉ là vội vã liếc hắn một cái, tự nhiên rất khó liên tưởng đến hắn là đã từng huyên náo nhốn nháo tội phạm truy nã. Có điều cũng từ đầy đường lệnh treo giải thưởng cùng lệnh truy nã nhìn ra, Mộ Dung Vương phủ thực lực xác thực lớn đến mức kinh người. Vị tiên sinh này chẳng lẽ là vì treo giải thưởng mới cố ý mời ta đến? Mộ Dung Nghị nói thẳng, thẳng thắn. Năm nam nhân bốn cái lông mày đều nở nụ cười, nhìn lại đặc biệt buồn cười. Làm sao biết, nếu như ta là vì treo giải thưởng sớm xuống tay với ngươi, còn có thể đợi được hiện tại. Nói năm người xếp đặt cái xin mời tư thế, tự mình làm Mộ Dung Nghị châm một chén trà. Mộ Dung Nghị nhìn lại rất hờ hững tùy ý ngồi xuống, không có một chút nào ý sợ hãi. Tuy rằng hắn không tra xét ra tu vi của đối phương, thế nhưng đại khái cũng tính toán đến. Người này nhiều lắm là kim đan cấp cảnh giới cao thủ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Đối với nhân vật như vậy, hắn đã không sợ. Không biết vị đại thúc này xưng hô như thế nào. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, nếu đối phương không có địch ý, chính mình cũng không cần thiết biểu hiện quá mức lập dị. Người khác đều gọi ta là bốn cái lông mày lục không mây, ngươi cũng có thể gọi ta mặt cỏ. Năm nam tử cười ha ha, vuốt đầu của mình hình rất là đắc ý nói ngươi xem ta mái tóc màu đen, nếu như nhiễm tái rồi, là mặt cỏ. Mộ Dung Nghị cũng không có uống bốn cái lông mày đưa tới trả, chỉ là lễ phép tiếp ở tay, rất có hứng thú đánh giá hắn. Đại thúc rất thú vị, nếu ngươi không phải vì tiền thưởng, mà ngươi và ta cũng không phải là bằng hữu, cũng là gặp mặt một lần. Ngươi mời ta đến, không chỉ là vì để cho ta uống ngươi một chén trà đi. Ha ha ha, Mộ Dung tiểu ca quả nhiên thoải mái. Đã như vậy, ta nói trắng ra. Tiếng nói của hắn rơi xuống đất, chu vi đã có biến hóa. Toàn bộ tiểu lâu đã bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, Mộ Dung Nghị hơi kinh hãi, phát hiện người này quả thật có chút thủ đoạn, dĩ nhiên sẽ sử dụng cách thế phép thuật. Cái gọi là cách thế phép thuật, là đem nhất định khu vực cùng thế cách ly, tự thành một vực. Ở cái này vực bên trong, có thể hoàn toàn tách biệt với thế gian, bên ngoài người căn bản không nghe được thanh âm bên trong, cũng không nhìn thấy bên trong người. Lúc trước Vân Thủy Thiên vì là Mộ Dung Nghị gột rửa thời điểm, cũng dùng qua cỡ này phép thuật, đương nhiên Vân Thủy Thiên muốn người này dùng cách thế phép thuật không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Dù vậy, cũng làm cho Mộ Dung Nghị tâm run lên một cái, điều này nói rõ người này đối với thần thông phép thuật tu luyện đã đến cảnh giới rất cao. Nếu như luận thực chiến, tu hành cao tự nhiên mạnh mẽ, thế nhưng ngang nhau cấp bậc nhân vật, thực lực tương đương, ai ở thần thông trình độ thành cao, người này tất thắng không thể nghi ngờ. Cũng chính vì như thế, rất nhiều tu vi cao người, không hẳn có thể chiến quá nắm giữ lợi hại thần thông, thấp cấp bậc nhân vật. Ta nghĩ ngươi tới nơi đây mục đích không ngoài hai điểm, một là vì đoạt lại Âm Dương Cốc lợi dụng khi các ngươi Thiên Ý Tông nguy nan, thừa dịp cháy nhà hôi của cướp đến một ít pháp bảo. Thứ hai, là báo thù rửa hận, diệt Âm Dương Cốc, vì ngươi sư môn báo thù rửa hận. Người này nhìn lại rất khôn khéo, nói chuyện quả nhiên cũng là nhất châm kiến huyết. Mộ Dung Nghị gật gù, cũng không phủ nhận. Chỉ là này cùng ngươi có quan hệ gì? Hừm, đại có quan hệ. Không dối gạt tiểu ca, ta kỳ thực cũng vì báo thù rửa hận mà tới. Ta đã ở chỗ này chiếm giữ một năm lâu dài, cứ việc cũng thu rồi hai cái người coi miếu làm linh nô, tuy nhiên không được con đường vào Âm Dương Cốc. Năm người có vẻ hơi cô đơn, nói tới cừu hận đến, mắt ít nhiều gì toát ra thương cảm tình. Mộ Dung Nghị nhìn ra được, người này trải qua tang thương, ở hắn thân cũng đã xảy ra rất nhiều cực khổ. Người này tuy rằng khí tức rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một tán tu khí chất cùng danh môn chính phái ra có rất lớn khác nhau, cẩn thận phân biệt không khó phân biệt ra. Nếu vào không được cốc, ở ngoài cốc chờ đợi, thấy một Âm Dương Cốc đệ tử giết một, cũng ở nơi đây một mực chờ thân thiết. Lại nói lấy đại thúc tầm nhìn, làm sao có thể không nghĩ tới chảo một Âm Dương Cốc đệ tử hỏi một chút con đường, hoặc là thẳng thắn buộc Âm Dương Cốc đệ tử, mang ngươi tiến vào. Mộ Dung Nghị tuy rằng cười đến rất sáng lạ, mắt nhưng toát ra trào phúng tâm ý. Nam nam tử tự nhiên nhìn ra Mộ Dung Nghị trào phúng nụ cười, cũng không để ý, lắc lắc đầu. Người không biết Âm Dương Cốc, phàm là Âm Dương Cốc đệ tử, thân đều có cấm chỉ, phàm là có người bắt bọn hắn lại, bức hỏi bọn họ tiến vào Âm Dương Cốc con đường, hoặc là ép buộc bọn họ dẫn đường, cấm chỉ sẽ mở ra, cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Ngươi nói ở ngoài cốc chờ đợi, thấy Âm Dương Cốc đệ tử đi ra giết, phương pháp này ta không phải chưa từng dùng, còn suýt nữa chết. Nói như vậy Âm Dương Cốc bên trong có đại thúc người còn mạnh mẽ hơn theo ta được biết, Âm Dương Cốc cốc chủ Băng Hỏa Tiên Sinh trước đó vài ngày đã bị giết, những người khác không đáng để lo. Nam nam tử ha cười ha ha, tiểu ca ngươi cũng quá khinh địch, Âm Dương Cốc tuy rằng chỉ là một tam lưu môn phái, cũng là truyền thừa đã lâu. Âm Dương Cốc bên trong xác thực không có mạnh mẽ giả, thế nhưng cũng không phải ngươi và ta có thể giết chết. Nếu đại thúc đều cho rằng diệt không được Âm Dương Cốc, tội gì tìm ta uống trà, nếu ngươi sợ, thẳng thắn rời đi nơi đây. Tìm một chỗ quên cửu hận, kéo dài hơi tàn, khởi bất khoái thai Mộ Dung Nghị châm chọc nói. Nam nam tử bị một nhóc con châm chọc, mặt đỏ một cái, thế nhưng cũng không tức giận. Nhìn ra được ngươi báo thù ý chí rất kiên định, không biết có hứng thú hay không hợp tác với ta. Ngươi đều nói rồi, vào cốc không được con đường, ở ngoài cốc chờ đợi, lại không phải là đối thủ của người ta, còn nói gì tới báo thù hợp tác như thế nào. Mộ Dung Nghị cười nói, lẽ nào kéo ta, đại thúc có thể đại thù đến báo vừa nãy ngươi còn không phải nói. Âm Dương Cốc không phải ngươi và ta có thể giết chết à? Nam nam tử ha cười ha ha, tiểu ca hà tất tóm chặt ta một câu nói không tha, nếu như ngươi có thành ý, chúng ta hợp tác rất có khả năng. Nếu không, ngươi và ta ai cũng không có cách nào tiến vào. Này ngược lại là, ngươi không phải không tìm được con đường, lẽ nào chúng ta hợp tác ngươi có thể tìm tới. Mộ Dung Nghị phát hiện người này logic rất mâu thuẫn, lập tức đối với hợp tác mất đi hứng thú. Thậm chí cảm thấy người này thần kinh khả năng có vấn đề. Không có chuyện gì năm chính mình làm trò cười. Này đã như vậy, ta nói thẳng ra được rồi, chỉ là ta có chút lạ, ngươi tại sao không hỏi một chút ta, ta cùng Âm Dương Cốc đến cùng có gì cừu hận, lẽ nào, ngươi đang hoài nghi, ta tìm ngươi hợp tác không có thành ý. Chương 115, máu nhuộm thung lũng. Mộ Dung Nghị vụ sáng đen thui đôi mắt to sáng ngời, sán lạn nở nụ cười. Đại thúc, cừu hận của ngươi một cái cùng ta không có mao tiền quan hệ, thứ hai nhân gian khó khăn, ân oán tình cừu nghe tới không có ý gì. Nếu là hợp tác, chúng ta đồng thời giết đi là, cần gì phải biết đến rõ rõ ràng ràng. Bốn ngày lông mày ngẩn người, tiện đà ha bắt đầu cười ha hả. Không nghĩ tới ta sống này lượng lớn tuổi, lại vẫn không một đứa bé xem thấu triệt. Được, đã như vậy, ta cũng không giấu giếm nữa. Kỳ thực tiến vào Âm Dương Cốc có cái đường có thể được, chỉ có điều con đường này, như chó động, chỉ có tiểu ca như vậy vóc người mới có thể đi vào. Ừ, đại thúc có từng tiến vào Mộ Dung Nghị cảnh giác lên, cảm thấy người này không thực sự. Một cái chuồng chó, đi về Âm Dương Cốc, này nghe có chút hoang đường. Không có, có điều có Âm Dương Cốc linh thú từ đây động qua lại, nếu linh thú có thể ra vào, ta nghĩ lấy tiểu ca vóc người, thông qua khẳng định thông suốt. Nam nam tử nhìn lại định liệu trước. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, nguyên lai đây là đại thúc biện pháp nha. Đúng nha, nam nam tử sững sờ, không cảm thấy có gì không thích hợp. Như vậy xin hỏi đại thúc, ngươi có từng theo dõi linh thú, đem Âm Dương Cốc mỏ rõ rõ ràng rằng nếu linh thú có thể đi vào Âm Dương Cốc. Đại thúc vì sao không chảo một con linh thú, để hắn mang theo đại thúc tiến vào Âm Dương Cốc báo thù rửa hận nghi. Nam nam tử bị Mộ Dung Nghị hỏi một trận mặt đỏ, cái này, ta sẽ không lần theo phép thuật. Linh thức lại không thể hoàn toàn tiến vào Âm Dương Cốc, chỉ là dựa vào suy đoán mà thôi. Có điều cái này cũng là không có biện pháp, không thử một lần, làm sao biết không thể thực hiện được. Mộ Dung Nghị nhìn năm nam tử vẻ mặt, sán lạn nở nụ cười, đại thúc hữu tâm báo thù không cần như vậy phiền phức, ngươi theo ta, ta tự nhiên có biện pháp mang ngươi tiến vào Âm Dương Cốc. Ngươi có biện pháp? Năm nam tử trừng lớn hai mắt, rất là không tin. Hắn cảm giác mình không tính đần, sự từng trải cuộc sống cũng không tính bạc nhược, chính mình cũng không có cách nào tiến vào Âm Dương Mao Hải có thể có biện pháp gì. Mộ Dung Nghị có vẻ cao thâm khó dò cười một tiếng nói, đại thúc cứ việc theo ta, đến thời điểm tất nhiên để ngươi đả khai nhãn giới. Năm nam tử vẻ mặt nghi hoặc vẻ, tâm vạn phần ngứa, muốn mở miệng hỏi Mộ Dung Nghị, đến cùng là phương pháp gì. Nhưng là hắn là một người người trưởng thành, như vậy hầu gấp, lại sợ tiểu bối chuyện cười, chỉ có tâm lý khó chịu, mặt ngoài trang làm ra một bộ không đáng kể dáng vẻ. Hắn ha cười ha ha, đã như vậy, đại thúc theo ngươi, có dặn dò gì không cần khách khí. Hừm, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Đã như vậy, chúng ta đến lối vào thung lũng chờ đợi làm sao? Mộ Dung Nghị nói. Huyết Lân xà thò đầu nhỏ ra, một bộ cười híp mắt dáng vẻ, kỳ thực nó đã rõ ràng Mộ Dung Nghị là muốn dùng hà pháp tiến vào Âm Dương Cốc. Năm nam tử mang theo Mộ Dung Nghị đi tới vừa ra sương mù tràn ngập lối vào thung lũng, lối vào thung lũng hai bên, vách núi chót vót, sinh trưởng một ít màu sắc u ám thực vật. Tiến vào lối vào thung lũng, sương mù đã đem hai người bao vây, vốn là phía sau còn liệt nhật giữa trời, nhưng mà trong nháy mắt liệt nhật không gặp, như là tiến vào một thế giới khác. Xem đi, Âm Dương Cốc vô cùng thần bí khó lường, mặc dù là tiến vào lối vào thung lũng, đã để chúng ta lạc lối phương hướng. Nếu thâm nhập hơn nữa, chúng ta không cách nào đi ra. Bốn cái lông mày nói. Mộ Dung Nghị định liệu trước địa đạo, đại thúc yên tâm, ta này mang ngươi đi vào. Nói xong hắn nghịch ngậm nở nụ cười, sau đó hít sâu một hơi, quay về sương mù tràn ngập thâm cốc bên trong lớn tiếng mà gọi. Âm Dương Cốc các con cháu nghe, ra ra ngươi ta đến, mau mau nên ta vào cốc. A, đây là biện pháp của ngươi? Năm nam tử kinh sợ đến mức hầu như nhảy lên. Tiểu ca, ngươi này không phải hại ta à? Mộ Dung Nghị cười hì hì, đại thúc, nếu là báo thù rửa hận, đến cái thoải mái, chỉ cần bọn họ dám ra đây, chúng ta đem bọn họ sát quang, chẳng phải là càng thêm thoải mái. Ai nha, có thể gọi ngươi đem ta khanh khổ. Năm nam tử gấp xoay quanh, ngươi không biết, Âm Dương Cốc pháp bảo không phải là ghen. Chúng ta muốn lén lút tiến vào, giết bọn họ trở tay không kịp mới có phần thắng. Ngươi như vậy ồn ào, Âm Dương Cốc tự nhiên có chuẩn bị, báo đáp cái điều cửu, vẫn là thoát thân quan trọng. Năm nam tử xoay người muốn chạy, Mộ Dung Nghị nhưng châm biếm thanh luôn mồm luôn miệng báo thù rửa hận, cũng chỉ có gan nhỏ như thế, ta xem ngươi vẫn là tìm một chỗ kéo dài hơi tàn đi thôi. Bị một đứa bé như vậy trào phúng, năm nam tử tự nhiên mặt mũi không nhịn được, có vẻ tức giận nói, ai nói ta rất sợ chết, hành, ngày hôm nay để ngươi xem một chút lão tử huyết tính. Không lâu lắm, có mười mấy cái Âm Dương Cốc đệ tử vào tới. Ai mẹ kiếp ở chỗ này hô to gọi nhỏ, không muốn sống. Mười mấy người xuất hiện, nhìn Mộ Dung Nghị cùng năm nam tử, vô cùng sự phẫn nộ, lộ liều vũ trảo giết tới. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, đại thúc, này mấy cái con tôm nhỏ giao cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã đón đi, nắm đấm vung về ra, chỉ là vừa đối mặt, đem mười mấy người này đánh ngã xuống đất. Mười mấy người này, mặt mày xám xịt từ địa bò lên. Có can đảm các ngươi đừng đi, sẽ là ngươi nếm thử Âm Dương Cốc thủ đoạn. Mười mấy người bị Mộ Dung Nghị kinh sợ đến mức chạy trối chết, lúc gần đi quăng câu tiếp theo lời hung ác. Năm nam tử lần thứ hai gấp đến độ dơ chân, tiểu ca, ngươi tại sao có thể thả bọn họ đi, ai ai thật là làm cho người cho khanh khổ. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, đại thúc sao lại nói lời ấy, đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu, ngươi có thể quay về lối, không cần cùng ta hợp tác. Nhìn lại tiểu ca định liệu trước, ngươi thật sự có biện pháp tiến vào Âm Dương Cốc? Bốn cái lông mày càng ngày càng khó chịu cùng nghi hoặc. Theo dõi bọn họ nha, Mộ Dung Nghị ngây thơ nụ cười sán lạ. Ầm, bốn cái lông mày mê mội một con ngã xuống đất. Đại gia ngươi, phương pháp kia có thể hành, ta sớm dùng. Ngươi, đại thúc hà tất khách khí, gọi ta tiểu ca hành, gọi đại gia vạn không dám làm trêu đùa. Mộ Dung Nghị về phía trước nhảy lên nhảy vào thâm vụ làm. Ngươi, bốn cái lông mày quả thực bị tức điên rồi, thế nhưng đối với Mộ Dung Nghị còn ôm có một tia hy vọng, cũng không có trở mặt, mà là có vẻ rất phiền muộn đi theo. Huyết Lân xà cạc cạc cười quái dị, tiểu tử, ngươi thật là xấu, tại sao không nói cho hán tử kia thật tình, làm gì chọc ghẹo hán. Nói cho hắn, này một đường nhiều chán. Mộ Dung Nghị cười xấu xa, lấy ra càn khôn kính, tìm tòi mười người này tung tích. Âm Dương Cốc bên trong xác thực quỷ dị phi thường, tầm nhìn cực kỳ thấp không nói, xem như là linh thức cũng bị sương mù chặn, dĩ nhiên cũng không dò ra bao xa. Nếu như Mộ Dung Nghị không có càn khôn kính, muốn cùng tung mười mấy người này còn thật không dễ dàng. Hơn nữa ở chỗ này, người khí tức sẽ vô thanh vô tức tiêu tan, muốn tóm lấy khí tức theo dõi cũng không thể. Càng thêm đang sợ chính là, thâm nhập hơn nữa xuống, hội âm dương hỗn loạn, nếu như chưa quen thuộc con đường, không hiểu được huyền cơ, sẽ tiến vào vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Nghị cảm thụ chu vi chỗ huyền diệu, không khỏi đối với Bạch Đế nổi lòng tôn kính. Có thể lực khống âm dương, hơn nữa là vạn cổ bất biến, như vậy đại năng, phóng tầm mắt cổ kim mấy người có thể làm được. Lúc này hắn mới rõ ràng, tại sao nho nhỏ âm dương cốc, đứng hàng tam lưu giáo phái nhưng dương nanh múa vướt nguyên nhân. Bốn cái lông mày cẩn thận từng ly từng tí một cùng sau lưng Mộ Dung Nghị, duy trì 3 mét khoảng cách, hắn không dám dựa vào Mộ Dung Nghị quá gần, để tránh khỏi hai người đồng thời luân hãm, lại không dám cách đến quá xa, 3 mét đã là cực hạn xa, lại xa hắn sẽ không cảm giác được Mộ Dung Nghị khí tức, rất dễ dàng đem mình cho làm mất. Tiến vào âm dương cốc nơi sâu xa, Huyết Lân Xà vẫn thán phục. Không được, nơi đây âm dương tụ hợp, hơn nữa có trận pháp huyền ảo bảo vệ, quả thực là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Đáng tiếc duy nhất chính là, thế nhân đã không hiểu được làm sao âm dương song tu, bằng không ở chỗ này tu hành tuyệt đối có thể nghịch thiên. Mộ Dung Nghị lòng tràn đầy báo thù rửa hận, nơi nào sẽ để ý tới Huyết Lân Xà thán phục. Có càn khôn kính theo dõi, tự nhiên rất dễ dàng đi vào âm dương cốc phúc địa. Ở âm dương cốc phúc địa, rộng rãi sáng sủa, trước mắt một mảnh cung điện liên kết. Mộ Dung Nghị nhanh chóng vọt vào, gặp người giết. Mười mấy cái mới vừa tiến vào trong cốc âm dương cốc đệ tử, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã máu tươi tại chỗ. Theo sát mà đến bốn cái lông mày, nhìn thấy Mộ Dung Nghị giết người không chớp mắt, đầy ngập cừu hận bộc phát ra, cả người bị kinh ngạc đến ngây người. Mộ Dung Nghị nhanh tay nhanh mắt, mâm to nhỏ Minh Nguyệt cùng Tiêu Dương, không ngừng mà ở hai bàn tay xuất hiện, sau đó chém giết ra ngoài. Từng đạo máu me tung tóe, tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết liên tiếp xếp lên. Không được, có người xông vào âm dương cốc, một người thất thanh lực kiệt la lên, tiếng quát tháo của hắn còn chưa rơi xuống đất, đầu đã bị Mộ Dung Nghị chém đi, vội vã lăn hướng về phương xa. Mộ Dung Nghị sát khí cuồn cuộn, như là một tử thần, đại khai sát giới thu gạt âm dương cốc đệ tử tính mạng. Huyết quang bay lượn, trực giết máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc, lòng người sợ hãi. Tiếng kêu sợ hãi rất nhanh đã kinh động âm dương cốc một số cao thủ, dồn dập lấy ra pháp khí, xông đến như bay. Mộ Dung Nghị cười gần đến rất đúng lúc, các ngươi trả lại nợ máu tháng ngày đến. Những này cái gọi là cao thủ, ở Tam Lưu giáo phái chi, có điều là một ít ngưng thần cảnh giới nhân vật. Mộ Dung Nghị thân bảo huy lấp lóe, song quyền vung mạnh, một quyền nổ tung một, từng bước sắc cơ, huyết quang bay ngang. Hắn đến mức, huyết quang vụ theo cuốn trở về, căn bản không tan ra. Lao ra trăm người, bị hắn xung phong liều xiển, chết rồi người đã biến thành xương máu, hoặc giả người kinh hồn bạt vía. Bốn cái lông mày kinh sợ đến mức đã nói không ra lời, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này thằng nhóc, bùng nổ ra sức mạnh dĩ nhiên đáng sợ như thế. Dừng tay vào lúc này, một người hét lớn, cả người kim quang bạo vũ, khí thế mạnh mẽ đè ép lại đây. Người này chừng 50 tuổi, kim bào gia thân, một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Hắn một tiếng gào to, để cung điện ong ong nổ vàng, như là lôi minh ở trong cung điện nhớ tới. Mộ Dung Nghị hừ lạnh, xem ra ngươi là hiện tại quốc chủ đi. Chính là tôn mô nhân người này ánh mắt như điện, tay nâng năm màu bảo tháp lưu ly, thần uy kinh người. Mà tay bảo tháp lực uy hiếp khiến người ta càng thêm khiếp đảm. Tôn tử đúng không? Rất tốt, ngày hôm nay là các ngươi âm dương cốc giờ chết. Cho rằng nắm cái bình thủy tinh coi trời bằng vùng ả chịu chết đi. Mộ Dung Nghị gầm nhẹ một tiếng, nhìn lại không thô bạo ác liệt, sao quan tâm đối phương tu vi cao chính mình một đẳng cấp, tay còn nâng pháp bảo lợi hại, đã lăng không nhảy lên, bạo vọt tới. Chương 116, điên cuồng săn giết. Cốc chủ Tôn Kiếm Hòa, tu vi kỳ thực cũng không phải quá cao, cũng là kim đàn cao cấp cảnh giới tu vi. Nhưng mà lão cốc chủ đã chết, có thể đảm đương này mặc cho người, cũng thuộc về hắn. Âm dương cốc dù sao nhân tài héo tàn, ngưng thần cảnh giới nhân vật không đủ 100, cảnh giới kim đan cũng 5 người, ngoại trừ Tôn Kiếm Hợp ở ngoài, cái khác cảnh giới kim đan nhân vật, cũng là kim đan sơ cấp cảnh giới. Tôn Kiếm Hòa thấy một nhóc con, tàn sát âm dương cốc, đã tức giận nổi trận lôi đình, bây giờ xem tên tiểu tử này, thật không hiểu quy củ, không cho nói rõ hỏi rõ trực tiếp giết tới. Hắn hai mắt bắn mạnh ra lệ khí, tàn nhẫn cười gần, mặc kệ ngươi là người nào, nếu muốn chết ta tiễn ngươi một đoạn đường. Phất tay một đạo năm màu quang bay ra, năm màu quang như là một cây đao, trường một trượng bay về Mộ Dung Nghị chém đánh mà xuống. Một bên bốn cái lông mày lớn tiếng rít gào, tiểu ca tuyệt đối không nên đụng chạm năm màu quang đao, không phải vậy ngươi sẽ tan xương nát thịt. Tiêu gào hắn đoán khí trung thiên, lấy ra kim đan quay về Tôn Kiếm Hòa đánh tới. Họ Tôn, đoạt thê mối hận không đội trời chung, ta chờ ngày này đã rất lâu. Tôn Kiếm Hòa liên tục cười lạnh, lần thứ hai vung tay lên năm màu lưu ly tháp, một vệt ánh sáng quét ngang bốn cái lông mày kim đan. Mắt con vô dụng, liền thê tử của chính mình đều không gánh nổi, còn có mặt mũi kêu la báo thủ rửa hận. ngày hôm nay ta để cho các ngươi hết thể chôn thây nơi đây. Mộ Dung Nghị lắc mình né qua năm màu quang đao, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đại địa bị đánh mở một cái khe nứt to lớn, toàn bộ cung điện đều ở lay động, mắt thấy cũng bị hủy diệt. Tôn Kiếm Hòa hơi nhướng mày, đột nhiên giơ tay lên bảo tháp, nhất thời toàn bộ cung điện bị độ một tầng ngũ thải hà quang. Hôm nay để cho các ngươi có chạy đằng trời. Mộ Dung Nghị nhất thời cảm giác to lớn lực áp bách hạ xuống, rất hiển nhiên là bảo tháp gây ra. Có điều hành động của hắn không chút nào được ràng buộc, điều này làm cho Tôn Kiếm Hòa rất lớn lấy làm kinh hãi. Cái khác Âm Dương Cốc người trong lòng run sợ nhìn Mộ Dung Nghị, trái lại không dám công giết tới, và lại Tôn Kiếm Hòa tay bảo tháp quá mức lợi hại, gợi lên cương phong không có mấy người có thể nhận được, đều không thể làm gì khác hơn là tránh né rất xa. Huyết Lân Xà có chút không chịu được bảo tháp thổi ra cương phong, từ Mộ Dung Nghị thủ đoạn bay ra ngoài, quay về chu vi đệ tử bắt đầu loạn quét. Nó khẩu quả cầu xét, chung quanh bay vụt, tiếng kêu thảm thiết này lạc đối phương lên, liên tiếp không ngừng. Mộ Dung Nghị mạnh mẽ tấn công mấy lần, trái lại bị mạnh mẽ năm màu lưu quang tháp bùng nổ ra sức mạnh, cho lật tung đi ra, va chạm ở xung quanh vầng sáng chi, bị chấn động cả người đau nhức. Mà thân thể của hắn bảo huy long lánh, chống đối to lớn tê liệt lực lượng. Tôn Kiếm Hòa thấy một tháp quét ngang sức mạnh, dĩ nhiên không đưa cái này tiểu bất điểm cắn giết nát tan, rất lớn lấy làm kinh hãi. Hét lớn một tiếng chuẩn bị toàn lực đánh giết, nhưng mà vào lúc này bốn cái lông mày đã từ phía sau đánh giết mà đến, hắn không thể không chuyển hướng ứng phó. Mộ Dung Nghị hơi nhướng mày, đồng nhiên nhảy lên, bắt đầu quay về chu vi đệ tử đánh giết. Ngược lại là tàn sát Âm Dương Cốc, trước tiên giải quyết xong những đệ tử này lại nói. Hắn tả sau mở cung, quanh thân hào quang màu xanh còn giống như đại dương nhộn nhạo lên, quần quận tức giận cùng sự thù hận làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhìn lại hắn là một con thái cổ hung thú, dương nanh múa vướt điên cùng săn giết. Một quên quá khứ, bảo huy bắn mạnh, một ngưng thần cao cấp cảnh giới nhân vật kể cả tay pháp khí cùng phá nát, huyết nhục bay khắp, hướng về phía trước chuyển rời. Cứ việc phía trước quang ảnh tung tóe, các loại phép thuật cùng pháp khí đánh tới, thế nhưng đối mặt Mộ Dung Nghị bực này yêu nghiệt thiên tài, quả thực không đỡ nổi một đòn. Quần quận sóng máu không ngừng mà ở phía trước lăn, huyết nhục tung tóe đầu đầu cũng có. Tiếng kêu thê thảm liên tiếp ở trong điện vang lên, kinh sợ đến mức còn sống sót Âm Dương Cốc đệ tử kêu cha gọi mẹ, nơi nào còn có chút chiến ý. Tôn Kiếm Hòa là Âm Dương Cốc trụ cột, nhìn chu vi đệ tử bị như vậy đập lên, một trận sợ run tim mất mật. Hắn gào thét rít gào, muốn xông lại chém giết Mộ Dung Nghị, nhưng mà liều mạng bốn cái lông mày dây dưa hắn không tha, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Bốn cái lông mày tuy rằng không có pháp bảo lợi hại, bị Tôn Kiếm Hòa đánh tè ra quần, cả người đã mười mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng mà hắn bị cừu hận điều động, không muốn sống chém giết, tuy rằng Tôn Kiếm Hòa chiếm phong, nhưng cũng chiến tâm từng trận hắn ý. Nếu như dựa theo thực lực đến nói, bốn cái lông mày thực chiến thực lực Tôn Kiếm Hòa không kém bao nhiêu. Chỉ có điều Tôn Kiếm Hòa có địa giai pháp bảo, cũng là hộ giáo căn bản, do đó xoay chuyển trái lại khắp nơi chèn ép bốn cái lông mày. Dù vậy, Tôn Kiếm Hòa nếu muốn giết bốn cái lông mày nhưng cũng là rất khó việc. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Huống hồ Mộ Dung Nghị điên cuồng tuyệt sát, để Tôn Kiếm Hòa phân tâm, lo lắng bị diệt môn, trong lúc nhất thời trái lại không thể thoát khỏi bốn cái lông mày. Một trường máu me ở một cái cung điện to lớn bên trong lan lộn, máu tanh, khốc liệt hòa âm, vẫn kéo dài nửa canh giờ. Mộ Dung Nghị tóc đen phấp phới, không ngừng mà lăng không nhảy lên, một quyền đặt xuống, là một mảnh Âm Dương Cốc đệ tử biến thành huyết nhục. Loại này điên cuồng giết, quả thực làm cho cả cung điện đã biến thành địa ngục giữa trần gian. Không ít người nhìn Mộ Dung Nghị như là giống như sát thần, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất xin tha. Nhưng mà Mộ Dung Nghị chính mình đồng môn bị tàn nhẫn giết chết, lúc trước hay là cũng có người xin tha, nhưng là ai lại đã cho bọn họ đường sống. Nghĩ như thế, hắn trở nên không hung tàn, căn bản không hề bị lay động. Hào quang màu xanh lóe lên, một đạo duyên dáng viên hồ sẽ qua, những người này đầu toàn bộ rơi xuống đất. Hơn 1.000 miệng ăn, một người sống không để lại, toàn bộ cung điện đã bị huyết nhục dính đầy, địa dòng máu đã nhấn chìm đến cất diện. Thật đáng ghét tàn nhẫn tiểu tử Tôn Kiếm Hòa lớn tiếng rít gào, cả người đã lỏng rối như tơ vò. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt nhóc con dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, hơn nữa thủ đoạn cao minh kinh người. Rõ ràng chỉ là một ngưng thần cấp cảnh giới nhân vật. Thậm chí ngay cả những kia kim đan sơ cấp cảnh giới trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Đồng thời hắn tâm bay lên một luồng băng hàn tâm ý, tim mật đều run. Ngươi đến cùng là ai? Chúng ta Âm Dương Cốc cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận? Ngươi muốn tiêu diệt ta toàn bộ sơn môn? Lão thất phu, ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của, giết chúng ta Thiên Ý Tông thời điểm, lẽ nào không nghĩ tới có ngày hôm nay à? Ta là các ngươi số tiền lớn treo giải thưởng Mộ Dung Nghị, ngươi có bản lĩnh lấy ta thủ cấp linh thưởng à? Mộ Dung Nghị cười gằn, để Tôn Kiếm Hòa cảm giác không lạnh, trước mắt quả thực là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo mù mịt. bốn cái lông mày đã biến thành một người toàn máu, nhìn lại loạn choạng, có điều nhưng sừng sững không ngã, chiến ý nồng đậm. Tôn tử, ngươi nhận mệnh ba ác giả ác báo, đoạt thê mối hận không đội trời chung, ngày hôm nay là giờ chết của ngươi, để mạng lại ba. Giống to bốn cái lông mày, lần thứ hai khởi động kim đan, long lánh chói mắt hào quang xung kích lại đây. Tôn Kiếm Hòa sắc mặt tái nhợt không có màu máu, tuy rằng có bảo tháp hộ thể, thế nhưng bảo tháp hào quang đã bị bốn cái lông mày va chạm dần dần ảm đạm xuống. Nếu lại đánh giết không được bốn cái lông mày, như ác ma giống như tiểu tử lại công giết tới, vậy còn có chính mình đường sống. Hắn quyết tâm, đương nhiên cũng lấy ra chính mình kim đan, làm cuối cùng liều mạng dãy rủa. Nếu một kim đan giết không chết bốn cái lông mày, cũng chỉ có phơi thây nơi đây. Kim đan vừa ra, chỉnh tòa cung điện bắt đầu lay động. Bốn cái lông mày tiêu hao sức mạnh quá lớn, lúc này nào còn có sức mạnh cùng hắn kim đan cứng đối cứng, mắt thấy cũng bị đối phương nổ tung. Mộ Dung Nghị cười lạnh một tiếng, có kim đan ghê gớm à, để ngươi cũng nếm thử bị kim đan oanh kích tư vị. Đột nhiên Mộ Dung Nghị tỏa ra hào quang màu xanh trùng mãn toàn bộ cung điện, năm tòa dũng tuyển xuất hiện, vờn quanh ở xung quanh. Ba viên kim đan ở tại ba cái dũng tuyển bên trong chìm chìm nổi nổi. Vừa nãy âm dương cốc kim đan cao thủ, bị hắn trực tiếp nghiền ép mà chết, kim đan cũng bị hắn nghiền ép nát, không có tác dụng lớn. Này giữ lại ba viên kim đan ghê gớm, một cái nốt ruồi đen mỹ nhân kim đan, một là nốt ruồi đen mỹ nhân sư huynh kim đan, một cái khác là vô cực kim đan. Ba người này đều xuất từ danh môn đại phái, cảnh giới kim đan thời điểm đánh cơ sở không sai, kim đan tự nhiên uy lực to lớn, há lại là cái khác môn phái nhỏ cảnh giới kim đan cao thủ kim đan có thể. Ba viên kim đan hắn chỉ vận dụng một viên, dùng cho chặn đường Tôn Kiếm Hòa kim đan, một cái khác dùng cho bảo vệ chính mình, còn sót lại một nhưng bảo vệ bốn cái lông mày. A Tôn Kiếm Hòa nghẹn ngào gào lên, hai mắt trừng tròn xoe. Sao có thể có chuyện đó, ngươi dĩ nhiên nắm giữ ba viên kim đan. Với anh, kim đan cùng kim đan va chạm vào nhau, Tôn Kiếm Hòa kim đan nhất thời ảm đạm xuống, bay trở về trong cơ thể hắn. Phúc, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, cả người lảo đảo lùi về sau, mặt hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Bốn cái lông mày khiếp sợ nhìn Mộ Dung Nghị một chút, càng nhiều nhưng là vẻ hưng phấn, hét lớn một tiếng manh vô tới, muốn lực phách Tôn Kiếm Hòa. Nhưng mà lúc này, một đạo hàn quang phá tan bảo tháp phòng ngự, một nổi bật bóng người hoành đương ở Tôn Kiếm Hòa trước người. Chương 117, tuyệt tình vô liêm sỉ. Cái này thanh lệ bóng người xuất hiện, để bốn cái lông mày đều ngẩng đầu lên. A hắn một tiếng kêu sợ hãi, đồng nhiên thu rồi thế tiến công, người lảo đảo rút lui, khẩu phun máu tươi tung tóe. Hiển nhiên là đống nhiên thu tay lại, để sức mạnh phản phệ chính mình dẫn đến bị nội thương. Mộ Dung Nghị con mắt hơi co rụt lại, hắn tự nhiên đoán được, có thể làm cho bốn cái lông mày cam nguyện chính mình bị thương cũng không làm thương hại người, khẳng định là hắn thân mật người không thể nghi ngờ. Nhưng mà cô gái này, tại sao muốn đặt mình vào nguy hiểm, bảo vệ Tôn Kiếm Hòa Chu toàn xem ra này to lớn có trương. Tố Mai ngươi. Bốn cái lông mày lòng chua xót nhìn trước mắt phong tình vạn chủng nữ tử, cô gái này 30 mấy tuổi. Có thành thục nữ nhân mê hoặc lòng người Mỹ. Cô gái này có vẻ hơi tức giận trừng mắt hắn, ngươi làm gì muốn giết người hại mệnh không nha hử, ta nói rồi đã không yêu ngươi, vì sao trả lại dây dưa cho ta. Không yêu ta? Bốn cái lông mày như là đã trúng sấm sét giữa trời quang, cả người nhìn lại trong nháy mắt tinh thần khô tàn hạ xuống. Ngươi lúc nào không yêu ta? Chúng ta thề non hẹn biển lẽ nào đều là giả? Cái kia đều là chuyện khi nào? Nữ tử hàn như băng sương, ta đã thay đổi tâm, cảm giác cùng ngươi đồng thời vô vị. Ngươi hà tất vô liêm sỉ truy tra tung tích của ta? Ta vô liêm sỉ? Bốn cái lông mày giận dữ cười ngươi, nhưng là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ta tìm ngươi, làm sao có thể nói ta vô liêm sỉ? Nữ tử nhìn lại rất là ôn nhu cùng đau lòng liếc mắt một cái Tôn Kiếm Hòa. Tướng công ngươi vẫn tốt chứ? Nàng đối với nam nhân khác ôn nhu như nước, để bốn cái lông mày cảm giác như là một cây đao cắm ở trong lòng, đau lòng vạn phần, đồng thời quẩn quẩn vô hạn chua xót. Từng có lúc, nàng như vậy ôn nhu cũng là cho mình. Vậy mà lúc này giờ khắc này nhưng cho nam nhân khác. Hắn nộ, hắn hận, ngửa mặt lên trời thét dài. Hay, hay, thật một đôi cậu nam nữ. Được rồi, nữ tử mắt lạnh đối lập, ngươi không phải luôn miệng nói yêu ta à? Nếu như ngươi thật sự yêu ta, giúp ta đem trước mắt thằng nhóc con giết. Điều này cũng không uổng công ta yêu ngươi một hồi. Bốn cái lông mày khỏe miệng co rúm, mặt vẻ mặt không đặc sắc. Mà Tôn Kiếm Hòa nhưng âm tà cười đắc ý, đúng nha, bốn cái lông mày. Ngươi không phải luôn mồm luôn miệng yêu Tố Mai à? Ta có thể vì nàng đi chết, ngươi có thể làm được à? Ngươi không làm được nói rõ không yêu nàng, thiếu đến cùng ta tranh cướp nàng. Vâng, một bộ yêu ta như sâu như biển dáng vẻ, kỳ thực ngươi là yêu chính mình. Nữ tử châm trọc, một bộ lạnh như băng. Mộ Dung Nghị nhíu mày lại chíu, cảm thấy nữ nhân này không phải bình thường không biết xấu hổ. Bội tình bạc nghĩa không nói, còn nói ra một ít đường hoàng lời nói. nhìn lại bốn cái lông mày bị đả kích đã thần trí hỗn loạn, phẫn nộ, ngơ ngác mà nhìn nữ tử. Hắn tự lẩm bẩm, ta làm sao sẽ không yêu ngươi, làm sao sẽ không yêu ngươi. Nếu yêu ta, vì ta giết trước mắt ngươi nhãi con. Nữ tử lần thứ hai cười gằn. Tôn Kiếm Hòa âm hiểm cười, ngươi nếu không chịu, nói rõ ngươi không yêu nàng. Ngươi nào, luôn mồm luôn miệng địa nói yêu Tố Mai, nhưng cũng chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi yêu cũng quá không đáng giá. Các ngươi không biết xấu hổ đủ chưa? Mộ Dung Nghị cười gằn, không đàn bà không biết xấu hổ, đại thúc tình nguyện thương tổn tới mình cũng không muốn thương tổn ngươi, ngươi nhận tâm như vậy thương tổn hắn à? Thằng nhóc con, muốn chết ta tắc thành ngươi. Nữ tử hừ lạnh, muốn vọt qua đến, một cái dài bảy thước huyết quang kiếm thoáng hiện ở tay. Nàng đỗng nhiên nhảy lên, quay về Mộ Dung Nghị chém đánh mà xuống. Huyết quang lạnh lẽo, mang theo cuồn cuộn sát ý, để linh hồn run rẩy. Kiếm này không chỉ ác liệt, hơn nữa có đoạt hồn thần hiệu. Nếu như không phải Mộ Dung Nghị linh thức mạnh mẽ, lúc này đã nàng nói. Mộ Dung Nghị lạnh rên một tiếng, càn khôn kính xuất hiện ở tay, quay về huyết quang kiếm quét ngang. Âm một tiếng, huyết quang kiếm trực tiếp bị đánh rơi xuống, Mộ Dung Nghị đã sắp tốc đến gần rồi vô tình nữ tử, đùng 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 làm mấy lòng bàn tay. Không đàn bà không biết xấu hổ, ta mang đại thúc phiến ngươi mấy bạn hai. Vô tình nữ tử bị phiến lăn xuống ở địa, về phía sau chớn một khoảng cách, bưng rắc mặt nghẹn ngào gào lên. Bốn cái lông mày, ngươi cái đồ vô dụng, lao bà mình chịu đòn, ngươi chẳng lẽ không quản à? Ngươi nói yêu ta, tất cả đều là nàng nương phí lời. Bốn cái lông mày trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt một trận mê man. Tôn Kiếm Hòa lạnh rên một tiếng, đồng nhiên bay lên, kim đan nhanh chóng đánh ra đánh hướng về phía bốn cái lông mày. Bốn cái lông mày ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết né tránh, mắt thấy mất mạng kim đan bên dưới. Mộ Dung Nghị nhanh chóng đánh ra một nguồn sức mạnh, đem lực ngang một khoảng cách, dù vậy, vai của hắn bị kích, nhất thời ánh sáng đỏ như máu ngút trời, một cánh tay hầu như tàn phế. Vô tình nữ tử không chút nào đau lòng, trái lại mắng to đồ vô dụng, sống sót khiến người ta phiền chán, không bằng chết rồi sạch sẽ. Mộ Dung Nghị trong lòng phát lạnh. Muốn bốn cái lông mày mau đại thúc, đối với nữ nhân này móc tim móc phổi, vì hắn không để ý tính mạng, vọt tới Âm Dương Cốc, nhưng mà đổi về chính là lạnh lẽo vô tình đả kích. Nữ nhân vô tình cùng xấu xí sắc mặt, để Mộ Dung Nghị không buồn nôn. Đại thúc, tỉnh lại đi đi, nữ nhân này không đáng người yêu. Là nam nhân, không nên bị nữ nhân nắm mũi dẫn đi, đứng lên đến giết nàng. Người cam lòng giết ta à? Cô gái kia lộ ra xem thường cười gằn, từ điệu bay vọt lên. Nắm vào trong hư không một cái đem huyết quang bảo kiếm trộn vào tay, đồng bền di động, đến bốn cái lông mày trước mặt. Nàng dĩ nhiên đem huyết quang kiếm đưa cho bốn cái lông mày. Đến nha, ngươi cam lòng giết ta, đến nha. Huyết lân xà ở phía xa xem nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy nữ nhân này quả thực đáng ghét tới cực điểm. Là đoan chắc bốn cái lông mày không muốn giết nàng, trái lại mang theo trào phúng cùng xem thường, đạp lên bốn cái lông mày yêu. Nó xì một tiếng, xông đến như bay ở người phụ nữ kia cái mông cắn một cái. Nữ nhân kêu thảm một tiếng, phất tay huyết quang kiếm quét ngang cái mông phía sau. Huyết lân xà cặc cặc cười quái dị đã sớm bay xa, xú bà nương, vô liêm sỉ xú bà nương, không biết xấu hổ xú bà nương, có bản lĩnh đến giết ta nha. Nữ nhân gào thét, thế nhưng cũng không có truy kích huyết lân xà, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Tôn Kiếm Hòa cầm năm màu bảo tháp lưu ly, cũng nham hiểm nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Đáng ghét tiểu tử, những này kim đan cũng không phải ngươi, tuy rằng rất mạnh, phát huy sức mạnh có hạn. Diệt ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia thử một chút xem. Mộ Dung Nghị cười gằn, chu vi hào quang màu xanh cuồn cuộn, năm tòa dũng tuyển vờn quanh hắn, kim đan lần thứ hai xuất kích, đánh về phía Tôn Kiếm Hỏa. Vô tình nữ nhân lúc này hai mắt bắn ra tuyệt tình ánh sáng, tay huyết quang kiếm, quay về bốn cái lông mày vị trí trái tim đâm tới. Bốn cái lông mày nhìn lại hai mắt mê man, hai mắt trừng tròn xoe, trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích đâm lại đây, nhưng không chút nào tránh né. Xì. Huyết quang kiếm xuyên thấu qua thân thể của hắn, dòng máu từ mũi kiếm hình thành huyết tuyến, chảy xuôi ở địa. Hai tay hắn run rẩy, đi xoa xoa nữ tử mặt. Ngươi ngươi như thế hận ta, như thế tuyệt tình muốn ta chết. Không sai, ngươi chết rồi ta bên thai thanh tĩnh. Vô tình nữ tử ánh mắt tuyệt tình trừng mắt hắn, nói cho ngươi, ta tâm đã không ở ngươi nơi này, ngươi chết rồi ta mí mắt đều sẽ không chắt một hồi. Đáng ghét Mộ Dung Nghị nổi giận, nhìn bốn cái lông mày đau khổ cười, đầy ngập nhiệt huyết đều đang sôi trào lên. Một ngày phu thê trăm ngày ân, ngươi dĩ nhiên tự tay giết chết người trợ phu, quả thực ác độc tới cực điểm. Cô gái kia quyết tuyệt đem bốn cái lông mày lời ra, huyết từ hắn trước sau tung tóe mà ra, hắn trừng lớn hai mắt, tan nát cõi lòng thê thảm tới cực điểm. Hắn cảm giác đây là một cơn ác ngộng, đáng sợ ngộng. Mộ Dung Nghị nổi giận, ba viên kim đan liên tiếp đánh ra. Ầm 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 nổ vang không ngừng, hướng về năm màu lưu ly tháp bảo quang và đập tới. Liên tiếp va chạm, để bảo quang u ám rất nhiều. Mộ Dung Nghị quả thực như phong tự cuồng, trực giết hôn thiên ám địa. Càn khôn kính tiếp theo quét ngang mà ra, đem bảo tháp hộ thể thần quang cuối cùng đánh tan. Hắn nhanh như tia chớp đến gần rồi Tôn Kiếm Hòa, hét lớn một tiếng. Vô liêm sỉ cậu nam nữ, đi chết ba. Hắn vung đầu nắm đấm bảo quang long lánh, quay về Tôn Kiếm Hòa đầu ném tới. Tôn Kiếm Hòa kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt giơ lên bảo tháp hoành đương. Ầm, bảo quang trùng thiên, Mộ Dung Nghị bị chấn động hổ khẩu tê dại, nhưng mà bảo tháp cũng bị hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tôn Kiếm Hòa một tiếng kêu sợ hãi, không có bảo tháp bảo vệ, hắn đã mất đi sức lực, hướng về cung điện ở ngoài cấp tốc bay đi. Hắn phất tay muốn tóm lấy bảo tháp, nhưng mà bảo tháp sớm bị huyết lân xà cuốn lấy, vứt cho Mộ Dung Nghị. Bảo vật này tháp cũng là vật vô chủ, ai nắm lấy quy ai khởi động. Mộ Dung Nghị bảo tháp chộp vào tay, nhất thời bảo tháp hào quang vạn trượng, đem toàn bộ cung điện trực tiếp oanh kích thành bột mịn. Một đạo năm màu quang đao, quay về đã sợ hãi đến hồn phi phách tán Tôn Kiếm Hòa quét ngang qua. A Tôn Kiếm Hòa thất thanh kêu sợ hãi, đánh ra kim đan đón đỡ. Ầm, năm màu vầng sáng ở xung quanh dập dờn, kim đan trong nháy mắt bị đánh về trong cơ thể hắn, nhưng mà năm màu quang đao uy lực không giảm. Xì một tiếng, huyết quang bay lượn, Tôn Kiếm Hòa bị chặn ngang chém thành hai nửa. Đáng chết, chúng ta đồng quy vu tận ba. Tôn Kiếm Hòa sắp chết dây rủa, đem kiếm đan lần thứ hai đánh ra, trong nháy mắt sức mạnh tăng vọt gấp trăm lần, đem chu vi sức mạnh đất trời đều hút tới. Mộ Dung Nghị cười gằn, đột nhiên lấy ra Hắc Liên, đem hắn kim đan hút tới. A không. Ở tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tôn Kiếm Hòa sinh mệnh đi đến cuối con đường. Tuyệt tình nữ tử, nhìn Mộ Dung Nghị trong nháy mắt vung lên, đem chiến cuộc nghịch chuyển, đồng thời chém giết Tôn Kiếm Hòa. Nàng mặt kinh sợ đến mức không có chút nào màu máu. Nàng thâm độc nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị, thất thanh lực kiệt giống to. Đáng ghét tiểu tặc, ta liều mạng với ngươi. Mộ Dung Nghị hừ lạnh, thu rồi Hắc Liên, trong nháy mắt tới gần nữ tử, ngón tay búng một cái, đưa nàng tay huyết quang kiếm đạn bay ra ngoài. Ầm, một cước đạp tới, đem đạp bay mấy trăm mét. Ngươi loại nữ nhân này, nên bầm thây vạn đoạn. Chờ đã máu me khắp người bốn cái lông mày, dĩ nhiên run rẩy chạm lên. Huyết lân xà gào gào kêu to bốn cái lông mày, thiên ngai nơi nào không phương thảo, lẽ nào ngươi còn muốn vì nàng cầu xin mời không được? Không giữ cho ta, để ta tự tay giết nàng bốn cái lông mày kiên định mà vừa thương xót thống quát. Chương 118, âm dương chủng. Mộ Dung Nghị nhìn bốn cái lông mày, hai mắt phát sinh tia sáng. Truy truy thủ phát. Tâm rất là không rõ, theo đạo lý mà nói, hắn bị ác độc nữ nhân đâm thủng trái tim, nên đã chết rồi. Nhưng mà hắn nhưng tích giống như chạm lên, nhìn lại hai mắt vẻ mê man tối lui, có chỉ là quần quận sự thù hận cùng tức giận. Hắn linh thức tìm tòi, phát hiện nguyên do. Nguyên lai này bốn cái lông mày trái tim cùng người trường không giống nhau, người khác đều ở bên trái, mà trái tim của hắn nhưng sinh ở bên phải, để hắn tránh được một kiếp. Mộ Dung Nghị lộ ra vui mừng vẻ, thu rồi địa huyết quang bảo kiếm, xóa đi diện dấu ấn tinh thần, thu vào năm màu bảo tháp lưu ly bên trong. Huyết quang kiếm cũng là một cái nhân cấp pháp bảo, e sợ âm dương cốc cũng không có mấy thứ pháp bảo, cỡ này pháp bảo Mộ Dung Nghị há có thể buông tha. Tiếp theo hắn phi vọt tới tuyệt tình bên cạnh cô gái, như là để con gà con như thế, đem nâng lên, ném đến bốn cái lông mày trước mặt. Cô gái kia sợ hãi run lẩy bẩy, ôm lấy bốn cái lông mày chân, kêu rên. Tướng công ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Ta bảo đảm sau đó đối với ngươi toàn tâm toàn ý, sau đó chúng ta còn giống như trước như thế. Nữ nhân mượn gió bẻ măng thật nhanh, cũng đủ hiện thực, nhìn mình đương nhiệm nam nhân vừa chết, lập tức thay đổi một cái miệng mặt. Bốn cái lông mày trong lòng run lên, nhìn lại hai mắt toát ra một tia nhu tình. Huyết lân xà liên tiếp phi phi phi, kêu to không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ, mới vừa rồi còn gào to kêu to, phải đem ngươi nam nhân giết. Hiện tại nhưng còn có mặt mũi nói ân ái nha. Ta sai rồi, ta là thật sự biết sai rồi. Nữ nhân nhìn lại khóc vô cùng bị thương. Ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chịu Tôn Kiếm Hòa tên khốn kia lừa gạt. Thân ái bình, ngươi tha thứ ta lần này ba lẽ nào ngươi quên chúng ta lúc trước ân ái à? Bốn cái lông mày không ngừng mà nhảy lên, hai mắt đã cầu đầy nước mắt. Hắn đối với nàng tình là thật sự, không chút nào thẳng giả, nữ nhân cầu xin, đã để hắn bi phẫn cùng lửa giận. Dần dần ép xuống. Mộ Dung Nghị cười khổ lắc đầu một cái nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Quá khứ đại sư huynh thường thường nói câu nói này, còn nói nữ nhân là xuyên tràng độc dược, ta còn không rõ có ý gì, hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tình tự hại người nha huyết lân xà hoa hoa kêu to bốn cái lông mày, ngươi nếu như người đàn ông, không thể nhẹ dạ. Bốn cái lông mày song nước mắt đã cuồn cuộn, dù gì nói pha kính còn có thể đoàn tụ à? Có thể, nhất định có thể. Ta bảo đảm sau đó nhất định cẩn thận mà yêu ngươi, thương ngươi ta. Nhưng mà cô gái này nụ cười còn chưa kịp triển khai, bốn cái lông mày đã ôm lấy đầu của nàng, đống nhiên dùng sức, răng rắc một thanh âm vang lên, nữ nhân cái cổ bẻ gãy. Nàng hai mắt trừng tròn xoe, bên trong tràn ngập vẻ không tin, khẩu chảy xuôi máu tươi, chết ở bốn cái lông mày dưới chân. Mộ Dung Nghị cùng Huyết Lân Xà tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, vốn tưởng rằng bốn cái lông mày sẽ bị nữ nhân lừa, thả nàng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay, kết quả nữ nhân. Nửa ngày Mộ Dung Nghị mới ngửa mặt lên trời cười to được, thoải mái. Đại thúc quả nhiên thật nam nhân. Các, ta nói sao, như thế một hán tử, làm sao sẽ bị nữ nhân thao túng? Huyết Lân Xà cũng kêu to hoan hô. Bốn cái lông mày nhìn lại một mặt tiểu tụy, cả người tinh thần vẻ vải, hai mắt của hắn chi tất cả đều là tiêu cực vẻ mê man. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, thậm chí ngay cả nữ nhân yêu mến cũng phản bội ta. Mộ Dung Nghị căn bản không hiểu giữa nam nữ tình nha yêu nha, bĩu môi nói đại thúc, một người phụ nữ mà thôi, hà tất làm cho nàng dằn vặt ngươi chết đi sống lại. Gắt gao, có cái gì tốt khổ sở? Ngươi không hiểu, tính mạng của ta toàn bộ đều cho nàng. Ở nàng mất đi tin tức tháng ngày, ta cả người đều sắp điên rồi. Sau đó hỏi thăm được tin tức về nàng, vốn tưởng rằng nàng là hoàn toàn bất đắc dĩ bị người lược đến. Nhưng mà nàng nhưng vứt bỏ ta, tập trung vào nam nhân khác ôm ấp. Bốn cái lông mày đau khổ cười cợt, ôm nữ nhân thi thể. Nàng vô tình vô nghĩa, nhưng mà ta nhưng không nỡ nàng, loại kia tình thật sự khó có thể dứt bỏ. Kỳ thực ta thật sự hy vọng chết người là ta. Ta đây nghe không hiểu Mộ Dung Nghị gãi đầu đạo, ta cảm thấy có thủ không báo không phải là quân tử. Âm Dương Cốc người hại ta Thiên Ý Tông đồng môn, ta diệt giết bọn họ toàn bộ, không cảm thấy không đúng. Nam nhân sao, nên nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần người khác đối với ngươi không được, hà tất còn hoài cựu tình. Ngươi không hiểu, chờ ngươi chân chính chân tâm chân ý địa yêu một người ngươi sẽ hiểu. Đại thúc cảm giác mệt mỏi quá, cũng không muốn đi. Bây giờ ngươi diệt Âm Dương Cốc, cũng không cần thiết lưu ở chỗ này, các ngươi đi nhanh đi. Mộ Dung Nghị lắc đầu một cái, không tiếp tục để ý bốn cái lông mày, mang theo Huyết Lân Xà, chung quanh lục soát Âm Dương Cốc. Âm Dương Cốc cũng không đặc biệt gì pháp bảo lợi hại, tìm một chút kim ngân châu báu, cùng một ít không ra thể thống gì pháp khí. Cho tới Âm Dương Cốc một ít phương pháp tu luyện, Mộ Dung Nghị cũng không có hứng thú quan sát, đều là chút cấp thấp phương pháp tu hành, kém xa Tít Tắp Thiên Ý Tông. Có điều hắn nhưng có phát hiện kinh người, phát hiện một âm dương chủng. Này âm dương chủng, dĩ nhiên là to lớn thiên ngoại huyền sắt chế tạo. Âm dương trùng hắc như thán mặc, như là một to lớn oan ức, phản giam ở địa. Nay trùng ở Âm Dương Cốc nơi sâu xa nhất, chu vi tràn ngập thần bí khí tức. Hơn nữa trùng diện điêu khắc thâm ảo khó hiểu đạo văn, chỉ là những này đạo văn ảm đạm tối tăm, không cảm giác được chúng nó có gì thần uy. Đây là ngôi mộ, thiên ngoại huyền sắt chế tạo. Còn điêu khắc thần bí nói văn bảo vệ phân mộ, tác phẩm không nhỏ nha. Huyết Lân Xà thán phục. Mộ Dung Nghị khởi động ngũ thải lưu ly tháp, phát sinh một đạo năm màu quang đao, quay về âm dương trùng bổ tới. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, toàn bộ Âm Dương Cốc theo chấn động. Mà thần bí Âm Dương Trùng đung đưa kịch liệt, thả ra kinh người vạn trượng điểm lành hào quang, không chỉ như thế, nó chu vi dĩ nhiên phun trào hỗn độn khí. Những này hỗn độn khí, như là thủy như thế rất nhanh đem nhấn chìm. Chờ đến hỗn độn khí tiêu tan, Âm Dương Trùng dĩ nhiên quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Nghị lấy ra huyết quang kiếm, đào đất mười mấy mét, vẫn như cũ tìm không được Âm Dương Trùng hình bóng. Xảy ra chuyện gì một ngôi mộ dĩ nhiên cứng rắn như thế? Hơn nữa còn sẽ chạy, dĩ nhiên chạy chẳng biết đi đâu. Huyết Lân Xà trà trà kinh xem ra này Âm Dương Trùng có lai lịch lớn, tất nhiên là đại năng nhân vật phân mộ. Xem ra cùng ta không có duyên. Mộ Dung Nghị lắc đầu một cái, quên đi Âm Dương Cốc, cũng không có cái gì thích hợp đồ vật, rời đi nơi đây lại nói. Chờ hắn trở lại cung điện phế tích, bốn cái lông mày đã ôm người đàn bà của hắn đoạt khí. Hắn thân cắm vào một thanh kiếm, kiếm rất phổ thông, là một cái phổ thông pháp kiếm. Mộ Dung Nghị trừng lớn hai mắt, đầy mắt vẻ không hiểu. Hắn tại sao muốn làm như thế, đáng ra không? Ngu xuẩn nha, cùng này tuyệt tình vô liêm sỉ nữ nhân trốn cùng, quả thực thật quá ngu xuẩn. Tiểu tử thúi, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu như bị nữ nhân mê hoặc, độc đặc biệt thâm, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Huyết Lân Xà phiền muộn kêu to. Đường đường nam nhi bảy thước, vì là một người phụ nữ mà chết, Huyết Lân Xà cảm thấy người đàn ông này cũng quá hạ giá. Quên đi, lông mày Mao đại thúc cũng là cái trọng tình nghĩa hắn tử, chết rồi cũng không thể để hắn quăng thi hoang ra đi. Chúng ta đem hắn táng đi. Muốn táng ngươi táng, thực sự là tức chết long. Chết rồi đáng đời, nam nhân như vậy cũng không đáng người đồng tình, để hắn ở đây cho chó ăn được rồi. Cái kia nữ nhân không thể táng, ta muốn tiên thi. Bà nội nhỏ, ngươi long đại gia ta ăn nàng đều cảm thấy ô nhiễm ta dạ dày. Nhất định phải giữ lại máu thịt của nàng, để dòi bỏ gieo vạn. Huyết Lân Xà càng nói càng tức, nhìn lại hận không thể. Thiết, mọi người chết rồi, ngươi hận cái gì kính lại nói. Lông mày Mao đại thúc sâu như vậy yêu nàng, ngươi làm sao nhẫn tâm để hắn chết sau vẫn chưa thể cùng nữ nhân yêu mến cùng nhau nghi. Mộ Dung Nghị cũng mặc kệ Huyết Lân Xà oán giận, phất tay đem trước mắt một mảnh huyết địa thanh quét sạch sẽ, sau đó dùng huyết quang kiếm, bắt đầu đào đất. Hắn kinh ngạc phát hiện, cung điện này nền đất đặc biệt cứng rắn, mặc dù là dùng huyết quang kiếm người như vậy giai pháp bảo, đào lên cũng đặc biệt lao lực. Này nền đất là món đồ gì, đã vậy còn quá cứng rắn. Đào móc ra nền đất dĩ nhiên bốc ra vàng óng ánh vẻ, nhìn lại như là hoàng kim phấn. Huyết Lân Xà quan sát một hồi, đạo đây là một loại tiên thổ, không thuộc về thế gian, hẳn là Cửu Thiên Chi thổ. Cửu Thiên Chi cung điện đều là này thổ xây dựng, lại trải qua đặc thù luyện chế, điêu khắc đạo văn, pháp bảo khó hủy. Thật sự giả ngươi đi qua Cửu Thiên tiên giới ta thấy thế nào, ngươi làm sao như cái thần côn lửa phỉnh ta? Thiết, tiểu tử ngươi vẫn quên ta bắt học, ta có thể nói cho ngươi, Long đại gia ta. Đạt được, ngươi nếu như thần long, ta là thiên thần. Không phải sống thêm mấy năm run rẩy, cùng ta hả hê cái gì kính Mộ Dung Nghị bĩu môi, tiếp tục đào móc. Ở hắn đào ba thước bao sâu, lòng đất dĩ nhiên xích hà lóe lên, một luồng kinh người khí tức xông ra. Chương 119, thu hoạch ngoài ý muốn. Mộ Dung Nghị linh thức cấp tốc tìm tòi, thình lình phát hiện là một khối xích hà lóng lánh tinh thạch. Truy truy thủ phát. Tinh thạch thành nhân to bằng nắm tay, đã lộ ra định điểm vỏ ngoài, là này định điểm vỏ ngoài, bắn ra kinh người hào quang. Nhưng mà tinh thạch ẩn chứa sức mạnh nhưng khó có thể phòng trừng, Mộ Dung Nghị chộp vào tay, cảm giác như là nắm lấy toàn bộ thế giới cảm giác. Cái cảm giác này khiến người ta run sợ, đồng thời khiến người ta nhiệt huyết dâng trào, làm cho người ta một loại vô hạn mơ màng. Thật giống nắm chặt khối này tinh thạch, có thể nắm chặt tương lai vận mệnh, khống chế tất cả, sừng sững ở thế giới đỉnh cao. Có điều cái cảm giác này lóe lên liền qua, để Mộ Dung Nghị sản sinh một loại ảo giác, phảng phất vừa nãy đó chỉ là mộng. Tinh thạch rất nhanh thu lại hào quang, vánh ánh ánh sáng bao vây bề ngoài. Nhìn kỹ đến, bề ngoài chu vi dĩ nhiên cũng điêu khắc một ít thần bí đạo văn. Mộ Dung Nghị đối với đạo văn nghiên cứu đã có nhất định trình độ, có thể ở chính mình huyết nhục điêu khắc đạo văn, không có rất sâu trình độ tự nhiên không cách nào làm được. Chỉ là loại này đạo văn, nhìn lại huyền ảo không, mặc dù là hắn lật xem đầu óc, cũng không cách nào tìm tới cùng loại này đạo văn gần gũi. Đạo văn ảo diệu vô cùng, kỳ thực là người tu luyện một loại tự. Chỉ là loại này tự, dựa vào người tu hành chính mình đi ngộ. Đồng dạng một tổ đạo văn, ở 1000 cái người tu hành mắt rồi lại 1000 loại giải thích phương pháp. Chỉ là chỉ có một loại chân chính tiếp cận chân lý. Mộ Dung Nghị nghiên cứu chốc lát, đột nhiên phát hiện loại này đạo văn tựa hồ mình đã từng thấy, đầu óc lóe lên, thình lình phát hiện, những này huyền ảo đạo văn, dĩ nhiên cùng trước đây không lâu gặp âm dương chủng đạo văn tương tự. Chẳng lẽ này nhanh tinh thạch cùng cái kia âm dương chủng có liên hệ? Huyết Lân Xà trừng lớn hai mắt, cẩn thận quan sát. Những này đạo văn như là một loại nào đó chân ngôn. Chân ngôn Mộ Dung Nghị tâm run lên. Chân ngôn hắn giải không nhiều. Biết có một loại cùng khống chế pháp bảo có quan hệ. Như Phi Thiên Hoa là một loại dựa vào chân ngôn khống chế pháp bảo. Chân ngôn phát động, cần nguyên thần lực chống đỡ. Mà này một khối nho nhỏ tinh thạch dĩ nhiên điêu khắc chân ngôn, nhìn lại nó cũng không giống pháp bảo, chỉ là ẩn chứa sức mạnh to lớn mà thôi. Khả năng này là một chiếc chìa khóa Huyết Lân Xà một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Mộ Dung Nghị con mắt trở nên sáng sủa không, ngươi là nói khả năng này là mở ra âm dương chủng chìa khóa. Ta có thể không nói là mở ra âm dương chủng chìa khóa. Ta chẳng qua là cảm thấy nó như một chiếc chìa khóa. Trong 9 tầng trời giới, một ít chìa khóa dùng liêu rất đặc biệt, phàm là có thể sử dụng loại này tinh thạch làm chìa khóa, khẳng định lai lịch không nhỏ. Ngươi xem phía này đạo văn như vậy đặc biệt, như là một loại tự. Cực kỳ giống chân ngôn, nếu như ta không đoán sai, khả năng này là một cái nào đó đại năng để lại. Mộ Dung Nghị tâm một trận sóng lớn nếu như đúng là như vậy, đây là một hồi vận may lớn. Chỉ là ta không hiểu. Nếu bảo bối này chôn sâu nơi đây, âm dương cốc người vì sao không phát hiện? Ta nghĩ này nền đất khẳng định không phải âm dương cốc người kiến tạo, mà là đại năng để lại. Loại này nền đất kiên cố không có chuyện gì ai đi đào móc nó. Này chính là đại có thể dụng ý vị trí, chờ đợi người hữu duyên. Hay là chờ cái mấy vạn năm, đều không nhất định có người phát hiện. Tiểu tử ngươi cũng là đánh bậy đánh bạ đào lên Huyết Lân Xà nói. Mộ Dung Nghị gật gù, cảm thấy Huyết Lân Xà nói có đạo lý. Nói như thế. Này âm dương chủng bên trong có đại năng chân chính truyền thừa. Có chiếc chìa khóa này, còn sâu không mở ra âm dương chủng. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, âm dương chủng đã chính mình biến mất, lại nói, tính tinh thạch này thực sự là chìa khóa, ngươi có thể giải thích không hiểu diện chân ngôn à. Mộ Dung Nghị trái lại rất lạc quan đạo thế không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân. Nếu ta có như thế vận may lớn, thu được bảo vật này, nói rõ âm dương chủng tất nhiên cùng ta hữu duyên. Có người nói nơi này là Bạch Đế đạo cơ vị trí nơi. Nói không chắc cái kia âm dương chủng là Bạch Đế truyền thừa. Hưng phấn quy hưng phấn, Mộ Dung Nghị vẫn là rất nghiêm túc mai táng bốn cái lông mày cùng người đàn bà của nàng. Nữ nhân mặc kệ cỡ nào đáng ghét, Mộ Dung Nghị vẫn là đem nàng cùng bốn cái lông mày mai táng ở cùng nhau. Không vì cái gì khác, chỉ vì bốn cái lông mày si tình. Mộ Dung Nghị ngẫm lại vẫn là rất khâm phục bốn cái lông mày, hắn như vậy yêu nàng, lại vẫn có thể tự tay giết nàng, tuy rằng kết cục có chút bi thảm, không thể không thừa nhận, bốn cái lông mày là điều nhiệt huyết hán tử. Đương nhiên như vậy hán tử tinh thần đáng khen, hành vi nhưng không đáng tôn sùng. Mộ Dung Nghị cảm thấy, nam nhân sao nên cầm được thì cũng không được, vì là một người phụ nữ mà chết, có chút không đáng. Lập thật bia mộ, Mộ Dung Nghị cung kính tế bái một phen. Huyết Lân Xà ở một bên không được hanh ha tế bái cái đầu, hắn chết rồi đáng đời. Vì là nữ nhân mà chết, là tiện cốt đầu, chết rồi nên quăng thi hoang dã. Ngươi biết cái gì, lông mày Mao đại thúc nhưng là ta phúc tướng. Nếu như không phải ta mang trong lòng thương hại, đem mai táng, ta ha có thể thu được lớn như vậy tạo hóa. Mộ Dung Nghị hành xong lễ, đứng dậy trừng Huyết Lân Xà một chút. Xử lý xong bốn cái lông mày hậu sự, Mộ Dung Nghị cũng không có vội vã xuất gốc. Dù sao nơi này là Bạch Đế nơi truyền thừa, nếu chính mình thu được mở ra âm dương chủng chìa khóa, này âm dương chủng tự nhiên cùng mình hữu duyên. Hắn muốn ở chỗ này ngốc một ít ngày, hy vọng có thể có thu hoạch. Lại nói nơi đây là tu hành địa phương tốt, chính mình phải cố gắng tăng nhanh tu hành, như vậy ở báo thù rửa hận con đường mới có dựa dẫm. Lần này có thể diệt âm dương cốc, nếu như không có bốn cái lông mày giúp đỡ, e sợ cũng không sẽ thuận lợi như vậy. Trải qua lần này đại chiến, Mộ Dung Nghị cũng rõ ràng, bất luận cái nào môn phái nhỏ, đều có hắn lợi hại pháp bảo, không thể coi thường. Bước kế tiếp muốn đối phó nghịch thiên giáo tuy rằng không phải dễ thủ khó công, thế nhưng này giáo thực lực muốn âm dương cốc cường quá nhiều. Mộ Dung Nghị đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Hắn đi tới âm dương cốc nơi sâu xa nhất, nồng nặc sương mù ở không lượn lờ, tiên khí mịt mờ, là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Huống hồ âm dương chủng là ở chỗ này biến mất, hắn đương nhiên phải ở chỗ này chờ đợi. Xếp bằng trên mặt đất, rất nhanh tiến vào cảnh giới vong ngã. Hắn đã rất lâu không nghiên cứu qua Hắc Liên, mấy ngày qua, Hắc Liên phát sinh không ít biến hóa. Hắc Liên biến hóa đương nhiên cùng hắn mạnh mẽ là chặt chẽ không thể tách rời. Bây giờ Hắc Liên đã có 1/3 hắc bì bốc ra, lộ ra màu vàng bộ phận, đạo văn càng ngày càng thâm ảo. Mộ Dung Nghị mặc dù đối với Hắc Liên đặc biệt mâu thuẫn, thế nhưng trải qua mấy ngày nay, Hắc Liên sự giúp đỡ dành cho hắn to lớn. Điều này làm cho hắn cũng nghĩ thông suốt, nếu hiện tại nó đối với mình có lợi, nên cẩn thận mà hơn nữa lợi dụng. Chuyên tâm tìm kiếm xuống, hắn kinh ngạc phát hiện, đạo văn thật giải thích lên càng ngày càng rõ ràng. Những kia rộng rãi hình ảnh, càng ngày càng rõ ràng, một con to lớn chim thần, dĩ nhiên lộ ra hình dáng, rõ ràng là một con đại bằng chim thần, cùng thiên thần đại chiến hình ảnh. Loại này hình ảnh khí thế rộng rãi, quả thực vang dội cổ kim, to lớn chim thần che kín bầu trời, từ nhảy dù ảnh hạ xuống cái bóng, lại có thể giả cháo một to lớn thành trì. Thiên thần thần uy ngập trời, một cước đạp lên một cái tinh cầu, mà thân thể dĩ nhiên xông thẳng lên trời, vung lên như núi lớn búa lớn, như là khai thiên tích địa giống như bổ về phía đại bằng chim thần. Khí tức kinh khủng, để Mộ Dung Nghị nội tâm kịch liệt kinh hãi. Cái kia cố hủy thiên diệt địa khí tức, cùng với các loại tính chất hủy diệt to lớn hình ảnh, để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Nhưng mà những này hình ảnh, nhưng là có các loại thâm ảo đạo văn tổ hợp mà thành. Nhìn những này hình ảnh chốc lát, hắn đã có chút không chống đỡ nổi, cũng quyết trở về hiện thực, cái chán đã mạo xuất mồ hôi hột. Nỗ lực chấn định lại, căn cứ vừa nãy nhìn thấy, cẩn thận sắp xếp thôi diễn đạo văn, bắt giữ đạo văn chân lý. Hắn đem chính mình sở học đại bằng điệu thần thông, cùng vừa nãy hình ảnh nhiều lần so sánh. Không ngừng mà thôi diễn, dĩ nhiên để đại bằng điệu thần thông lần thứ hai tinh tiến. Trong lúc nhất thời hắn tâm mừng rỡ không ngớt, hắn tin tưởng chỉ cần giả lấy thời gian, loại này đại bằng điệu thần thông sẽ khôi phục bảo thuật bộ mặt thật. Hắc Liên hình ảnh ghê gớm, chim đại bàng lại có thể chống lại thiên thần, có thể thấy được đại bằng điệu thần thông cỡ nào ghê gớm. Huyết Lân Xà không chịu được cô quạng, tìm trốn, khẳng định là đi tìm kiếm một ít ăn đi tới. Âm Dương Cốc kỳ thực rất lớn, ngoại trừ nơi này, nơi khác còn có một chút linh dược đất ruộng. Đương nhiên những linh dược này Mộ Dung Nghị đã xem không, có điều Huyết Lân Xà cũng mặc kệ tốt xấu, lấy lấp đầy bụng vì là chuẩn. Mộ Dung Nghị ở chỗ này một tiềm tu là mười mấy ngày, thu hoạch tự nhiên rất nhiều, hơn nữa tại thân thể điều khắc đạo văn lần thứ hai mở rộng gấp đôi, hắn trước ngực hầu như điều khắc đầy đạo văn. Đồng thời hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể điều khắc đạo văn dĩ nhiên có thể chống chất. Là nói ở trước kia điều khắc đạo văn địa phương, còn có thể điều khắc càng cao thâm đạo văn. Chính đang hắn vì chính mình thu hoạch mừng rỡ không ngớt thời điểm, Huyết Lân Xà nhưng phát sinh khó nghe tiếng thét chói tai. A a a, không được, tiểu tử thối, ngươi mau tới. Chương 120, âm dương thác loạn. Nghe Huyết Lân Xà kêu gào, Mộ Dung Nghị suy đoán nhất định là có kinh xà phát hiện. có điều hắn cũng không báo quá cao hy vọng, dù sao huyết lân xà là cái thần côn, yêu thích huyết đại kỳ thực. Nói không chắc là nó nhàn đau bi, cố ý chọc ghẹo chính mình. Mộ Dung Nghị đi bộ nhàn nhã giống như đi tới, mấy chục mẫu linh dược điển đã bị này tham ăn xà, ăn chóc lốc, nhìn lại vô cùng hoang vu. Mà ở huyết lân xà phía dưới dĩ nhiên là một nhô lên đến bọc lớn, nhìn lại đen thủi vô cùng nhìn quen mắt. Mộ Dung Nghị tâm thần run lên, ba bước cũng thành hai bước đi tới. Âm dương chủng, dĩ nhiên là âm dương chủng. Lần thứ hai thấy âm dương chủng, Mộ Dung Nghị lần thứ nhất thấy thời điểm còn kích động hơn. Huyết lân xà cạc cạc hét quái dị đạo thần long đại gia ta, đang ngủ say, lại đột nhiên cảm giác mới có đồ vật chậm rãi thăng. Ta vừa mở mắt xem, không được, quỷ dị này mộ phần lại xuất hiện. Mộ Dung Nghị lấy ra điêu khắc chân ngôn tinh thạch, quay về âm dương chủng đập tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trực tiếp đem huyết lân xà đánh bay thiên, sau đó rơi rụng ở mấy ngoài trăm thước. Huyết lân xà gào gào kêu thảm thiết, đại gia ngươi, đây là mưu sắt thần long nha dựa vào, ngươi cái chết tiểu tử, tại sao có thể dùng man lực đánh? Tinh thạch sức mạnh to lớn, oanh kích ở âm dương chủng, như là sấm nổ ở lòng đất vang lên, chấn động toàn bộ âm dương cốc rung động ầm ầm, như là núi lở đất nước tiếng vang. Cách đó không xa Bạch Đế Sơn theo chấn động nhẹ nhẹ, như là phát sinh địa chấn. Chính đang sơn lui tới cùng tế bái Bạch Đế các tín đồ, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đều cho rằng yếu địa chấn động. Cũng may loại này chấn động chỉ là chớp mắt là qua, để tất cả mọi người an tâm xuống. Mộ Dung Nghị nắm lên lăn xuống một bên tinh thạch, nhìn lại một chút âm dương chủng, phát hiện bất kể là tinh thạch vẫn là âm dương chủng đều không hư hao chút nào. Ta một đòn lực lượng có 11 vạn cân thần lực, thêm tinh thạch bùng nổ ra sức mạnh, dĩ nhiên không cách nào đem âm dương chủng phá tan, này âm dương chủng quả nhiên ghê gớm. Huyết lân xà bay tới, gào gào kêu to tiểu tử thúi, coi như ngươi muốn sử dụng bạo lực, cũng sớm thông báo ta một tiếng. Đại gia ngươi, muốn đem thần long đại gia đánh chết nha. Ta không cần bạo lực lấy cái gì. Mộ Dung Nghị nguýt nguýt đạo âm dương chủng nhìn lại là trôi đi bất định, lần sau xuất hiện ở hiện không biết lúc nào. Ta muốn nắm lấy cơ hội, mau chóng địa đem nó mở ra. Nói Mộ Dung Nghị lại thần uy lẫm lẫm, bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, đem tinh thạch gần chứa sức mạnh cũng thôi thúc buộc phát ra. Nhất thời toàn bộ âm dương cốc tiếng gió rít gào, phong vân biến sắc. Nếu không phải âm dương cốc đặc thù, có Bạch Đế bày xuống đạo cơ, e sợ này to lớn phong cũng có đem thung lũng lôi kéo nát tan. Cơn lốc ở trong cốc quay về, nhưng cũng không xông ra được, có điều phát sinh ầm ầm tiếng, dĩ nhiên lan truyền đến bên ngoài ngàn dặm. To lớn tiếng nổ vang rền đột ngột lên, kinh sợ đến mức Bạch Đế Sơn cùng với phụ cận người linh hồn đại mạo, đều cho rằng là trêu chọc không nên trêu chọc thần linh. Từng cái sợ hãi quỳ xuống đất bái thiên. Canh giữ ở lối vào thung lũng hai mươi mấy nô lệ, cũng là Mộ Dung Nghị thu những kia thần ưng lính đánh thuê, từng cái kinh sợ đến mức mặt không có chút máu, sợ hãi nhìn trong cốc. Tiểu tử, động tĩnh quá lớn, nếu như ngươi không muốn kinh động những người khác, tốt nhất cho ta tiêu dừng lại. Nơi này cách Bạch Đế Thành rất gần, Bạch Đế Thành lịch sử lâu đời, trong thành nói không chắc gần giấu đi một ít lao giả. Cẩn thận đã kinh động bọn họ, để ngươi chịu không nổi. Sợ cái lông, âm dương cốc há có thể người nào đều có thể đi vào. Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên định, nhìn lại rất nhiều truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Tiếng ầm ầm như là chiều cường như thế liên tiếp nổ vang, thậm chí toàn bộ Bạch Đế Thành đều rơi vào một loại khủng hoảng làm. Loại này tiếng ầm ầm, như là thiên địa gào thét, phát sinh tiếng vang cực lớn, thể chất nhược bình dân trực tiếp bị chấn động ngất đi. Một ít người già yếu bệnh tật, bị chấn động trực tiếp hiết món ăn. Nếu như Mộ Dung Nghị biết, chính mình tùy tiện cử chỉ, dĩ nhiên để không ít sinh mệnh tử vong, phòng trường hắn cũng sẽ không làm bậy xuống. Mà ở lối vào thung lũng giữa lúc hai mươi mấy nô lệ thất kinh, không biết là nên lưu hay là nên lúc đi, một hàn ý bức người hồng y nam tử, đồng bền xuất hiện. Hắn máu me đầy đầu hồng tóc dài, ở sau gáy phấp phới. Người này một đôi mắt mắt phượng, hiện ra như dã thú ánh sáng. Hai mươi mấy người nhìn thấy người này, không tự kìm hãm được đánh dùng mình. Chưa chờ bọn hắn làm rõ xảy ra chuyện gì, hai mươi mấy đạo huyết quang liên tiếp bốc lên, chỉ là một hô hấp, hai mươi mấy người đầu đã rơi xuống đất. Hồng y nam tử, khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn lại cao ngạo không. Tay trường kiếm màu đen, còn ở tí tách máu tươi, hắn chậm rãi đem trường kiếm đặt ở bên mép, dùng đầu lưỡi liếm liếm diện máu tươi. Mà hắn dài nhỏ xạ băng hàn ánh sáng hai mắt, trước sau nhìn âm dương cốc bên trong. Tiếp theo thân hình lóe lên, đi vào dày đặc sương mù làm. Không lâu lắm, người này lại tiếp tục xuất hiện ở lối vào thung lũng, mắt hiện lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vội vàng vàng chạy trốn mà đi. Mộ Dung Nghị người bị giết chết ở lối vào thung lũng, hắn lúc này tự nhiên không biết. Có điều hắn nhưng cảm giác được, này hai mươi mấy người đột nhiên cùng hắn mất đi tâm thần cảm ứng. Chỉ bất quá hắn cũng không đem này hai mươi mấy người để ở trong lòng, cũng hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Hắn thủ thế chờ đợi, huyết lân xà gào gào kêu quái dị. Tiểu tử thúi, mau nhanh cho ta ngừng tay, ngươi tuy rằng tuyệt vời, thế nhưng ngươi bạo phát sức mạnh, ở trong cốc qua lại cắn giết, sẽ đem ta cắn giết thành bùn nhão. Đại gia ngươi, như thế không muốn thần long đại gia ta dễ chịu à, tha cho ta ngẫm lại, ta giúp ngươi giải thích chân ngôn làm sao. Mộ Dung Nghị cũng cảm giác như vậy làm bậy xuống vô cùng không thích hợp, lập tức thu rồi sức mạnh to lớn, ầm ầm tiếng lập tức ngừng lại. Chấn động chốc lát Bạch Đế Sơn cùng Bạch Đế Thành vậy đột nhiên quy về yên tĩnh, hết thảy còn người sống, đều sợ hãi ngửa mặt nhìn bầu trời. Kỳ thực phần lớn người không biết âm thanh đến từ đâu, đều kính nể nhìn thiên, cho rằng là thiên thần nổi giận. Lúc này cái kia hồng y nam tử đã đi tới Bạch Đế Sơn, ở Bạch Đế miếu lưu lại chốc lát, hướng về Bạch Đế Thành phương hướng mà đi. Âm Dương Cốc bên trong bị Mộ Dung Nghị làm âm dương tựa hồ thác loạn, các loại quỷ dị hình ảnh ở Âm Dương Cốc trong ngoài vi xuất hiện. Có rơi mất đầu hung thú, bị đào đi tâm can thiên thần, thậm chí có mấy cái thần long bị chém thành mấy đoạn, ở trên hư không chi trôi nổi. Các loại sinh linh mạnh mẽ, không ngừng mà xuất hiện, không ngừng mà tiêu tan. Tuy rằng những sinh linh này chỉ là bóng mờ, nhưng mà khí tức kinh khủng, lại làm cho người không rét mà run. Từng luồng âm phong thổi hướng về Bạch Đế Sơn, để sơn người run lẩy bẩy, từng cái kinh hồn bất định. Nhưng mà những này hiện tượng ở Âm Dương Cốc nơi sâu xa là không nhìn thấy, Mộ Dung Nghị còn không biết chính mình làm Âm Dương Cốc thác loạn, quấy nhiễu Bạch Đế Sơn cùng Bạch Đế Thành đám người. Bạch Đế Thành xác thực cổ xưa cửu viễn, thế nhưng cũng không có siêu cấp khủng bố mạnh mẽ giả tồn tại, nhưng có mấy cái pháp tướng cảnh giới lao già tồn tại, nhân vật như vậy cũng ghê gớm. Từ Bạch Đế Thành thâm hạng, hạ mạch, vài đạo quang ảnh ban ngày trùng thiên, rất nhanh tụ tập ở Bạch Đế Sơn. Tổng cộng 5 người, đều là tóc bạc phiêu phiêu, hạc phát đồng nhan ông lão. Tán tu giả có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh giới, đã rất đáng gờm. Đối với tán tu tới nói, bọn họ trưởng thành lên những kia may mắn tiến vào danh môn chính phái người tới nói, không biết muốn khổ cực bao nhiêu lần. Trưởng thành tự nhiên cũng chậm nhiều lắm. Bọn họ không có đại bối cảnh chống đỡ, cái gì đều muốn dựa vào chính mình. Chờ rất ít mấy người có thể trở thành cao thủ nhất lưu thời điểm, cũng đã đến tuổi xế chiều. Đương nhiên nhân vật như bọn họ, ở đô thị bên trong tự nhiên chịu đến mọi người kính ngưỡng, rất ít người có can đảm trêu chọc bọn hắn. Hiển nhiên Bạch Đế Sơn cùng Bạch Đế Thành chấn động, đã kinh động bọn họ không hẹn mà cùng xông đến như bay, tìm hiểu ngọn ngành. Mấy người gặp mặt, đều là ha cười ha ha, nụ cười mang theo tang thương cùng bất đắc dĩ. Ca mấy cái, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta cũng đã râu tóc trắng phao. Năm tháng vô tình nha, chúng ta tuổi thanh xuân thiếu không biết chạy đi đâu. Mấy người chúng ta đều đến cái này tuổi, nhìn lại vẫn là đều không thể dò xét đến thiên đạo nha, thiên đạo khó dò, mà chúng ta còn có thể sống mấy năm. Mấy lao giả tụ tập cùng một chỗ, nhiều nhất chính là cảm thán cùng hồi ức. Cảm thán đối với thời gian sự bất đắc dĩ, hồi ức quá khứ mỹ hảo tuổi thanh xuân. Hay là bọn họ lúc còn trẻ, lẫn nhau tranh đấu quá, nhưng mà đến cái này tuổi cái gì đều coi nhẹ. Cái gì công danh lợi lộc, lúc này bọn họ đã không cần. Mà bọn họ hiện đang muốn làm chính là ở sinh thời, năng lực quê hương đám người nhiều làm những gì. Hồi ức cảm khái một phen, mấy người này vẻ mặt đã nghiêm nghị lên. Xem ra Âm Dương Cốc đã ra đại loạn tử, âm dương hỗn loạn, mắt thấy không vết nước bị vỡ ra. Xem ra hôm nay là chúng ta lão ca mấy cái xuất lực thời điểm. Chỉ là có chút quái, Âm Dương Cốc tại sao đột nhiên xuất hiện tình hình, chẳng lẽ những Âm Dương Cốc đó đệ tử đều xảy ra vấn đề rồi. Ta xem quá nửa là Âm Dương Cốc người bị diệt, là có người đi nhầm vào, làm loạn âm dương. Cái này cũng là kiếp số. Lẽ nào đại kiếp nạn thật sự muốn tới gần à? Mấy người này đàm luận, Âm Dương Cốc phương hướng hư không dĩ nhiên xuất hiện một đạo hắc tuyến. Này tuyến ở sương mù chi vẫn như cũ vô cùng chói mắt, sương mù căn bản không che nổi nó, tựa hồ chung quanh nó sương mù đều bị hắc tuyến hút vào. Điều động, không thể để cho hư không vết nước tiếp tục xé rách, không sau đó hoạn vô cùng một trong số đó người gầm nhẹ một tiếng, đã trước tiên bay về phía thung lũng. Chương 121, mở ra âm dương. Âm Dương Cốc bên trong huyết lân xà chính đang tập trung tinh thần cân nhắc âm dương chủng đạo văn. Lúc này âm dương chủng đã biến thành một gò núi nhỏ, to lớn hơi dọa người. Mộ Dung Nghị đứng diện, cảm giác như là một to lớn ma thiên cầu. Nhưng mà bọn họ vị trí nơi, nhưng là gió êm sóng lặng, chút nào không bị bên ngoài huyên náo động đến ảnh hưởng. Âm Dương Cốc thần bí khó dò, âm dương đan sen, rồi lại có chính mình trật tự. Bình thường chỉ cần đi đúng, đối với người không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà Mộ Dung Nghị vừa nãy làm ầm ĩ, chấn động hỏng rồi âm dương một ít trật tự, để âm vượt qua dương, dẫn đến âm dương mất cân đối. Kết quả như thế rất nghiêm trọng, sẽ ở Âm Dương Cốc vỡ ra một vết nứt không gian, này vết nứt sẽ câu thông U Minh Giới. U Minh Giới ma vật sẽ tràn vào nhân gian, nguy hại không cạn. Thế nhưng Mộ Dung Nghị nhưng không chút nào biết mình lung tung làm một trận, dĩ nhiên làm ra lớn như vậy một hồi mối họa. Hắn nhìn lại nhàn đau bi, thỉnh thoảng dùng tay tinh thạch nhẹ nhàng khấu kích một hồi âm dương chủng. âm dương trùng phát sinh không minh tiếng, đặc biệt dễ nghe, thật giống đánh cổ trùng nhạc khí. Huyết Lân Xà ninh đầu, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Đại gia ngươi, không thể yên tĩnh, để ngươi Thần Long đại gia khỏe mạnh tìm hiểu huyền cơ. Ngươi hành không được hay là dùng bạo lực, ta không tin kích không phá âm dương trùng. Đúng rồi, ta thử xem càn khôn kính cùng năm màu bảo tháp lưu ly uy lực. Mộ Dung Nghị một mặt vẻ hưng phấn. Huyết Lân Xà một mặt trịnh trọng cảnh cáo tiểu tử thúi nghe rõ, không muốn cho ta hồ đồ. Lẽ nào ngươi không phát hiện nơi này đã có gì đó không đúng à? Nếu như ta không đoán sai, là ngươi bạo lực sảng bậy bên dưới, đem nơi này cân bằng phá hoại. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phải biết các đại năng đạo trường, bày xuống đại trận, đều sẽ phong ấn một ít đáng sợ đồ vật. Cẩn thận muốn nhớ chúng ta ở địa phương, hẳn là âm dương cốc đại trận hạt nhân. Ở đây hồ đồ, dễ dàng đem đại trận làm hỏng đi. Mộ Dung Nghị nhìn Huyết Lân Xà xưa nay không như thế chăm chú cùng nghiêm túc quá, cũng lập tức thu rồi bất hảo yêu náo động đến tính tình, theo nó đồng thời bắt đầu cân nhắc. Sau một chốc, Huyết Lân Xà đạo tiểu tử thúi, ngươi đem toàn bộ phần mộ đều đào móc ra. Làm sao, ngươi phát hiện huyền cơ? Ít nói nhảm, để ngươi làm ngươi làm. Huyết Lân Xà nhìn lại như cái thông suất, rất là uy nghiêm. Mộ Dung Nghị chỉ có nghe theo, bây giờ hắn là ở cầu, không thể chậm đợi nó. Tâm nhưng ở nói thầm. Tiểu thần côn chờ ngươi mở ra âm dương trùng xem ta không đem ngươi luộc xả canh cho uống. Động tác của hắn rất nhanh, thời gian ngắn ngủi, to lớn âm dương trùng bộ mặt thật đi ra. Toàn bộ âm dương trùng như một tòa cung điện to lớn. Mới là vỏ trứng hình dạng, mà phía dưới nhưng là ngay ngắn chỉnh tề. To lớn âm dương trùng toàn thể đến xem, có thể có cao 3 mét, rộng 4 mét, dài 5 mét. Nhưng mà bốn phía không có bất kỳ môn hộ. Mặc dù Mộ Dung Nghị đem toàn bộ phần mộ cho vượt qua đến, phần mộ dưới đáy vẫn như cũ là huyền thiết, thậm chí không tìm được nghiến răng khe hở. Quả nhiên xảo đoạt thiên công, nhìn lại như là huyền thiết đổ bê tông mà thành. Nhưng là ai có lớn như vậy thần thông có thể đem huyền thiết hòa tan? Huyết Lân Xà bĩu môi nói ngươi không thể, ta không thể, hay là Bạch Đế cũng không thể. Thế nhưng linh diễm có thể, ngươi có biết đại thiên thế giới nên có vài loại linh diễm? Mộ Dung Nghị sững sờ, đối với kiến thức về phương diện này cũng thật là một chữ cũng không biết. Hắn có vẻ rất là ham học hỏi như khát dáng dấp, nhổ một bãi nước miếng. Ở hai cái thai đoá lau một cái. Đại gia ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Huyết Lân Xà gào gào kêu to, có vẻ không ngất ức. Những kiến thức này, tính người khác gọi đại gia, nó cũng không chịu giáo, nhưng mà tiểu tử này, nhưng lãng phí chính mình. Mộ Dung Nghị đàng hoàng trịnh trọng địa đạo ta ở tẩy nhĩ nha cổ nhân không phải vân, biểu thị đối với người khác tôn kính, ở lắng nghe lời dạy dỗ trước nên tẩy tẩy lỗ thai. Đại gia ngươi Huyết Lân Xà trợn tròn mắt, suýt nữa từ mộ phần lăn xuống đến. Ngươi thật đúng là cực phẩm quên đi bất hòa ngươi nhóc con chấp nhặt. Ngươi có thể nghe rõ, bên trong đất trời, vạn vật sống lại, vì là linh diễm thần diệu nhất. Thiên địa dưới tổng cộng 100 loại linh diễm, có thể hòa tan huyền thiết linh diễm nhiều hơn nhiều. À, nhiều như vậy, ta làm sao không gặp phải một Mộ Dung Nghị dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Huyết Lân Xà, tiểu hồng, ngươi sẽ không là lửa phỉnh ta đi. Nhiều như vậy linh diễm chẳng phải là mỗi ngày muốn ồn ào hỏa hoạn thiên hạ này còn có thể thái bình à? Tiểu tử ngươi này kiến thức nông cạn ba linh diễm tuy rằng rất nhiều, công dụng nhưng thiên xoa và biệt. Có thể đốt cháy ngũ kim, có thể thiêu linh hồn, nhưng vô hại, có thể đóng băng vạn vật, có. Chờ đã đóng băng vạn vật, vậy còn gọi linh diễm, chẳng phải là băng ta xem ngươi là cái đại giao động thiết, lỗ thai của ta bạch giặt sạch. Mộ Dung Nghị bĩu môi, một bộ đần độn vô vị dáng vẻ. Bị ngươi không nhìn, Huyết Lân Xà tương đương căm tức. Đại gia ngươi, không nói điểm chính, xem ra ngươi là không phục. Ngươi có biết Hỗn Độn Thánh Diễm vậy cũng là truyền thuyết khai thiên tích địa sau nương theo mà sinh thần bí hỏa diễm, trong thiên địa thuần chính nhất năng lượng biến thành. Loại này linh diễm, đừng nói là huyền thiết, là thiên địa cũng có thể thiêu, còn có minh vương âm hỏa, là một loại màu đen linh diễm, sinh ở cực kỳ âm hàn nơi, quỷ dị đáng sợ, có thể nuốt chửng vạn vật. Này nghe tới thật mơ hồ, nếu như y lời ngươi nói, này minh vương âm hỏa nuốt chửng vạn vật, thế giới này còn có thể tồn tại à? Mộ Dung nghe liễu cả lưỡi. Huyết Lân Xà gào gào kêu to, đại gia ngươi, có thể không tranh cãi không? Trời sinh vạn vật, là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Minh Vương âm hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng cũng e ngại Hỗn Độn Thánh Diễm. Ngươi không hiểu, nói rồi cũng là đàn gậy hai châu. Mộ Dung Nghị cười hắc hắc nói chờ sau này có thời gian tiếp tục nghe ngươi biên cố sự đi. Đại giao động, ngươi đến cùng có được hay không, tìm hiểu thấu đáo âm dương chủng chân ngôn à? Mẹ kiếp, có thể bóp chết ngươi, ta hiện tại bóp chết ngươi. Không phải ngươi láo ngắt lời. Thần Long đại gia há có thể tìm hiểu không ra. Huyết Lân Xà thở phì phò, nhìn lại muốn cùng Mộ Dung Nghị liều mạng. Nhìn Huyết Lân Xà thật sự phát hỏa, Mộ Dung Nghị cười hì hì, không quấy rầy nữa, bắt đầu tập trung tinh thần nghiên cứu âm dương trùng lên. Lại sau một chốc, Huyết Lân Xà trong miệng phát sinh thanh âm cổ quái. Án Mani Bát Di Hồng. Mấy chữ này vừa ra, dĩ nhiên ở âm dương trùng bốn vách tường, xuất hiện biến động. Mộ Dung Nghị phát hiện, lập tức từ đỉnh chóp nhảy xuống, chạm ở một cái vách tường diện. Đại giao động thần côn, tiếp tục lầm bầm. Huyết Lân Xà cũng lộ ra vẻ hưng phấn, xem ra là này lục tự chân ngôn không thể nghi ngờ. Nói xong nó lần thứ hai miệng phun chân ngôn, mà, đây, bá, mễ. Mấy cái chân ngôn vừa ra, nhất thời bóng loáng vách tường, dĩ nhiên biến thành gạch hình dạng kiến tạo vách tường. Vách tường gạch, dĩ nhiên không ngừng biến hóa, mở ra một cánh cửa. Chỉ có điều cánh cửa này mở ra trong nháy mắt, lại độ hợp, cuối cùng khôi phục nguyên thủy hình mạo. Không đúng, này chân ngôn nên không phải như thế dùng. Mộ Dung Nghị chuyển tới cái khác vách tường, phát hiện không dấu vết, vừa nay hắn dùng linh thức cũng quét hình đến, cái khác vách tường cũng xuất hiện môn hộ khép mở hiện tượng. Huyết Lân Xà gật gật đầu nói này lục tự chân ngôn nên mở ra đến dùng. Ngươi đến, ta chỉ cho ngươi xem. Mộ Dung Nghị theo lời khiêu về âm dương trùng đỉnh chót, Huyết Lân Xà đem lục tự chân ngôn đối ứng đạo văn hình dạng chỉ cho Mộ Dung Nghị xem. Nhớ kỹ những này chân ngôn hình dạng cũng không khó, Mộ Dung Nghị rất nhanh đem âm cùng chân ngôn hình dạng tương hợp lại cùng nhau. Huyết Lân Xà đạo xem ra cánh cửa này hẳn là dùng chân ngôn mở ra cùng đóng. Ngươi nên đem chân ngôn viết ra, sau đó đọc ra, nhớ kỹ nhất định phải dùng linh thức khởi động, không phải vậy chân ngôn hiệu quả không tốt thậm chí không có. Mộ Dung Nghị gật gù, cắn chóp lưỡi, thủ ở ngón tay chì, ở tại một cánh cửa viết xuống tự chân ngôn. Hắn miệng phun chân ngôn, linh thức vận chuyển, khởi động miệng phun ra trong suốt chân ngôn đạo văn, cùng viết ở vách tường đạo văn chân ngôn thiết hợp lại cùng nhau. Nhất thời kim quang long lánh. Một cánh cửa dĩ nhiên thật sự mở rộng, mà bên trong nhưng truyền đến một luồng khiến người ta trong lòng run sợ khí tức, một tiếng nói giàn ua, từ bên trong truyền đến. Âm thanh tang thương làm cho tâm thần người đều chiến, một đạo hắc quang, đoạt hồn phách người, bắn thẳng đến Mộ Dung Nghị mi tâm. Mộ Dung Nghị căn bản là không có cách tránh né, kinh hô một tiếng, cả người như là gặp địa giật, ngửa mặt ngã xuống đất, mi tâm ra dĩ nhiên liều lĩnh quỷ dị lạnh leo sương khói. Này điên cũng không phải là màu xám, mà là đỏ tươi không. Quả thực quỷ dị phi thường. Tiếp theo ầm một tiếng, môn hộ đóng, chân ngôn lại bị đập vỡ tan. Mà cái kia thanh âm giả mua phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, kể cả âm dương trùng trong nháy mắt chui vào lòng đất. Chương 122, nhân họa đắc phúc. Huyết Lân Xà kinh hô một tiếng nhảy lên, nhìn phía dưới đã thường thường, nơi nào còn có âm dương trùng cái bóng. Mộ Dung Nghị nằm ở địa không núc đích, nửa ngày cái kia quỷ dị tươi đẹp xương khói mới tàn đi, mà Mộ Dung chính mi tâm lưu lại một cái vòng tròn hình son điểm. Mộ Dung Nghị bỗng nhiên ngồi dậy đến, như là làm một cơn ác ngộng, mồ hôi đầm địa nhìn sợ hai vạn phần Huyết Lân Xà. Huyết Lân Xà hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nghị. Tiểu tử, người không sao chứ? Thật là đáng sợ, người kia thật sự thật là đáng sợ. Huyết Lân Xà trừng lớn hai mắt, nghi vấn đạo ngươi nhìn thấy gì? Người kia thật là đáng sợ, rõ ràng nửa cái đầu bị tiêu rơi mất, hoặc ở nửa cái đầu sát hầu như chạy xuôi hạ xuống, hắn một con mắt, trong nháy mắt thật giống nhìn thấu trái tim của ta. Như vậy âm trầm ánh mắt lạnh như băng, để ta trong nháy mắt như là rơi xuống tiến vào vạn cổ băng nguyên. Mộ Dung Nghị nói từ bản thân nhìn thấy cùng cảm thụ, cả người còn đang run rẩy. Nói đến tên tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được thế gian dĩ nhiên có kinh khủng như thế người. Người kia là ai? Huyết Lân Xà ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Không biết Mộ Dung Nghị sắc mặt vẫn như cũ trắng xám, nhìn lại vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Ta cảm giác trong nháy mắt, hắn cho ta rất nhiều tin tức. Hắn để ta đi đoạn thần giới, tìm kiếm Minh Vương âm hỏa, cho ta 3 năm kỳ hạn. Huyết Lân Xà kinh khiêu mà lên, người này dĩ nhiên biết đoạn thần giới còn phải tìm Minh Vương âm hỏa chỉ là hắn làm sao có thể khống chế ngươi, nếu 3 năm ngươi không tìm được, lại nên làm như thế nào? Nhìn Mộ Dung Nghị mi tâm son giống như điểm đỏ, Huyết Lân Xà hai mắt kịch liệt co rụt lại, toát ra vẻ hoảng sợ. Ngươi mi tâm dĩ nhiên lưu cái kế tiếp điểm đỏ, nhìn lại vô cùng quỷ dị, tuy rằng ở ngươi thân. Lại làm cho ta cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Đây là cái gì? Không biết, người kia nhìn lại rất thống khổ dáng vẻ. Hắn rất nhớ cũng muốn biết mình là ai, hắn nói cần nhờ Minh Vương âm hỏa đến cứu vớt hắn. Mộ Dung Nghị trừng lớn hai mắt, mạnh mẽ như vậy nhân vật dĩ nhiên cũng bị người phong ấn, càng chính là hắn thật giống mất đi bộ phận ký ức. Huyết Lân Xà vẻ mặt nghiêm túc, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao này âm dương chủng như vậy vững chắc, còn dùng mạnh mẽ như vậy chân ngôn chân áp. Nguyên tới nơi này diện phong ấn lợi hại ma đầu. Xem ra ma đầu kia lai lịch không nhỏ, khả năng là Bạch Đế phi thăng trước, đem phong ấn nơi đây. Bạch Đế phong ấn đại ma đầu vì sao làm như vậy thần thần bí bí, hại tiểu gia ta chịu đến liên lụy. Dựa vào, không có truyền thừa cũng coi như, còn làm ra một cái bẫy đến. Mộ Dung Nghị tức giận bất bình. Huyết Lân Xà đạo người này lại muốn tìm kiếm Minh Vương âm hỏa mặc dù ngươi có thể tìm tới, làm sao cho hắn ngươi thì lại làm sao có thể đem Minh Vương âm hỏa mang cho hắn. hắn nói rồi, ta Dương Liên có thể cùng âm hỏa cân bằng, sẽ không làm thương tổn đến chính mình, chỉ cần dùng Dương Liên đem Minh Vương âm hỏa phong ấn mang tới âm dương cốc, chúng mới mở ra âm dương chủng đưa cho hắn có thể. Quỷ dị chính là, hắn dĩ nhiên biết ta nắm giữ Dương Liên không chỉ như thế, hắn còn nói cho ta, chỉ cần ta có thể trợ giúp hắn, hắn tất nhiên trợ giúp ta tránh né tương lai tai họa. Huyết Lân Xà biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị nhìn lại hắn, biết đến ngươi ta biết tin tức còn nhiều. Ngươi định làm như thế nào? Ngươi Dương Liên bản thân ẩn giấu đi một to lớn cả bẫy, cái kia vạn cổ bá chủ, không thể không chú ý ngươi. Nếu ngươi trợ giúp người này, cái kia vạn cổ bá chủ e sợ sẽ đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Hai tên khốn kiếp này, đều đang áp chế tiểu gia ta. Mộ Dung Nghị vô cùng sự phẫn nộ, thế nhưng cảm thụ này mi tâm điểm đỏ, không nhịn được dùng mình một cái. Hắn tỉnh táo lại, nghiền ngẫm lượng, dĩ nhiên mặt phóng ra nụ cười. Ta nghĩ lần này hẳn là ta khả năng chuyển biến tốt. Chỉ là hắn liền chính mình cũng không biết là ai, lại làm sao biết chuyện của ta. Sắc thực lộ ra quỷ dị, có điều có chút mạnh mẽ giả mất đi bộ phận ký ức, cũng không có nghĩa là không biết thiên hạ đại sự. Chỉ sợ ngươi Dương Liên quan hệ đến một cực kỳ nghiêm trọng bí mật. Huyết Lân Xà ngạc nhiên nghi ngờ nói. Mộ Dung Nghị lâm nhiên nói mặc kệ nhiều như vậy, ta xem cái này đáng sợ nhân vật thần bí, không hẳn bại bởi cái kia vạn cổ bá chủ. Nếu hắn có thể tuyển ta, tất nhiên có biện pháp ngăn cách cái kia vạn cổ bá chủ đối với ta quản chế. Lại nói, cái kia vạn cổ bá chủ, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm ta đang làm gì. Ba ta vừa vặn mượn đáng sợ nhân vật thần bí, thoát khỏi vạn cổ bá chủ khống chế. Ngươi đây là với hồ ngưu bì, tiền cảnh đáng lo. Đại gia ngươi, nếu như thần long ta, khôi phục năm đó thần uy, quản bọn họ là ai, bảo đảm đánh bọn họ tè ra quần. Có điều hiện nay cũng không biện pháp khác, chúng ta vẫn là trước tiên xuất cốc lại nói. Nếu đáng sợ kia nhân vật thần bí để ngươi trong vòng 3 năm đạt được Minh Vương âm hỏa, điều này nói rõ đoạn thần giới rất nhanh lại muốn hiện nhân gian. Đoạn thần giới tái hiện nhân gian ngươi đây là ý gì? Huyết Lân Xà khà khà cười gian nói tiểu tử, hiện tại biết ta bác học đi. Không muốn không tin lời của ta nói, kỳ thực ta đúng là thần long, xuyên qua vạn cổ mà tới. Hừm, ngươi là thần long, là xui xẻo thần long mà thôi. Mộ Dung Nghị đùa cợt nói thần long đều giống như ngươi vậy bất ức, này thần long uy danh vẫn đúng là để ngươi cho bại tịnh. Đang gậy hai châu. Ngươi không hiểu Huyết Lân Xà trợn tròn mắt này đoạn thần giới, vốn là liên tiếp thần giới cùng nhân gian một vực. Sau đó bị đại năng chặt đứt, đơn độc thành một vực. Ở viễn cổ có thể hiền xuất hiện lớp lớp năm tháng, đoạn thần giới đã xảy ra kinh thiên động địa đại chiến. Ở nơi đó không biết có bao nhiêu thánh hiền, thần, thiên, ma ngã xuống. Niệm đó, đây là nói đoạn thần giới là cổ thần chiến trường. Mộ Dung Nghị hai mắt phát sáng, một bộ vô cùng say mê dáng vẻ. Huyết Lân Xà gật gật đầu nói tự nhiên là... Đoạn thần giới bên trong, tự nhiên có thật nhiều thần binh, pháp bảo, một ít mất truyền thừa. Ngàn năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, tất nhiên đưa tới vô số người tranh cướp. Có điều này đoạn thần giới, cũng quả thực ra, chỉ cho phép kim đan sơ cấp cảnh giới cùng một hồi nhân vật tiến vào. Mạnh mẽ giả một khi tiến vào, sẽ bị bên trong quy tắc cắn giết. Há, không trách, cái kia thần bí kẻ đáng sợ sẽ cho ta. Mộ Dung Nghị hai mắt phát sáng, đối với đoạn thần giới không ngóng trông. Ở âm dương cốc bên trong sững sờ. Ở lại, chốc lát, Mộ Dung Nghị mang theo Huyết Lân Xà đi ra ngoài. Khi đi tới khu vực biên giới thời điểm, bọn họ thình lình phát hiện, âm dương hỗn loạn rối tinh rối mù. Mặc dù Mộ Dung Nghị dùng càn khôn kính truy tìm đường cũ trở về, nhưng mà phát hiện đường cũ đã vặn vẹo rối tinh rối mù, nơi đó còn có thể tìm kiếm được. Đây là tình huống thế nào? Mộ Dung Nghị hoảng sợ nhìn sương mù một trong đạo hắc như mực thán, sơ ý như cánh tay, dài đến vài chục trượng. Này vết nước liền sương mù đều không thể đón đỡ. Bất luận ở sương mù nơi nào, đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Nhìn vết nước chi, không ngừng mà có sinh linh đáng sợ bước lên, thậm chí có đáng sợ cự trảo không ngừng mà xé rách vết nước, ý đồ muốn chạy đến. Huyết Lân Xà kiến thức rộng rãi, lập tức kêu lên đây là vết nước không gian, nhìn lại là câu thông u minh địa ngục. Làm sao đem địa ngục cho chỉnh đi ra, bà nội nhỏ ai làm, nếu để cho ta biết ai làm ta thu đi đầu của hắn. Mộ Dung Nghị có vẻ vô cùng tức giận. Phải biết âm dương cách xa nhau. Đem câu thông cõi âm vết nước cho làm ra đến, chẳng phải là làm âm dương hỗn loạn, làm dân chúng lầm than. Loại hành vi này tự nhiên vô cùng đáng trách. Nếu như hắn biết là chính mình lung tung làm ra trận này hoắc loạn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không tìm được con đường quay về, Mộ Dung Nghị chỉ có thể cắn nha, hướng về vết nước vị trí đi đến. Hắn so sánh thông minh, vết nước không gian câu thông âm dương hai giới, vết nước nơi tự nhiên là cốc mở miệng, lối ra, như vậy vết nước trái lại thành hắn chỉ dẫn. Có điều mới vừa đi rồi không xa, âm phong từng trận, dày đặc âm dương sương mù quẩn quẩn như là mở ra hoa. Huyết Lân Xà kêu quái dị xem ra là mạnh mẽ âm hồn vào tới, bình thường phép thuật đối phó không được âm hồn. âm hồn đi chính là quỷ tu con đường, cùng dương gian phương pháp tu hành hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào ta tay pháp bảo còn đối phó không được nho nhỏ âm hồn? Mộ Dung Nghị cầm càn khôn kính vọt tới. Hống một tiếng vang động trời gầm rú, một con mạnh mẽ hắc hổ âm hồn xuất hiện. Hắc hổ cả người như mực, thể hiện to lớn mọc ra 5 mét, tổn tọa quả thực là ngồi xuống núi nhỏ. Hai mắt của nó u lan như hai ngọn đèn lồng treo ở to lớn như lấu đầu, há mồm răng nanh ung tùm, phát sinh làm người chấn động cả hồn phách hàn quang. Nó vung lên lợi chảo, móng vuốt như bồ đoàn to nhỏ, mang theo khủng bố ác liệt âm phong đánh về Mộ Dung đầu. Mộ Dung Nghị tâm run lên, càn khôn kính một vệt kim quang bắn ra. Nhưng mà kim quang xuyên thấu hắc hổ thân thể, nhưng đối với nó không có một chút nào thương tổn. Mắt thấy đầu bị đập, đầu kia hắc hổ nhưng gào gào kêu to, đột nhiên thu rồi cự trảo, kinh hoàng đào tẩu. Mộ Dung Nghị lăng tại chỗ, không rõ vì sao. Huyết Lân Xà sửng sốt chốc lát, cặc cặc cười quái dị lên: tiểu tử, không nghĩ tới ngươi là nhân họa đắc phúc, thực sự là tạo hóa nha. Cái gì nhân họa đắc phúc? Mộ Dung Nghị một mặt mê man, rất là không rõ. Chương 123, hét lớn gây ra rối. Huyết Lân Xà ha cười ha ha: ta nghĩ cái kia hắc hổ kinh hoàng đào tẩu, cùng ngươi mi tâm điểm đỏ có rất lớn quan hệ. Chính là nó phát sinh khí thế khủng bố, sợ quá chạy đi hắc hổ âm hồn. Mộ Dung Nghị trái lại không cười nổi: này đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Ta thực sự nói không rõ ràng, nhưng nhìn hiện nay tình cảnh, đối với ngươi không có hại. Sau đó khó nói, 3 năm kỳ hạn, điều này cũng có thể là đối với ngươi một loại tử vong ràng buộc. Huyết Lân Xà nói. Nghe được tử vong ràng buộc, Mộ Dung Nghị trừng lớn hai mắt, dùng sức ấn vào mi tâm, nhưng cũng không phát hiện khác cảm giác, tâm điểm khả nghi càng nồng. Này mi tâm điểm đỏ đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy, lẽ nào ngươi không biết sao? Huyết Lân Xà lắc lắc đầu nói: ta đây không được biết rồi. Thế nhưng từ khí tức cảm thụ, nên rất khủng bố, ta nghĩ 3 năm kỳ hạn vừa đến, nếu như ngươi không xong bất kỳ, vật này nhất định sẽ tắc muốn mạng của ngươi. Mộ Dung Nghị cả người run rẩy. Bực này với mình thân làm cho người ta rơi xuống sinh tử phủ. Trong lúc nhất thời nội tâm của hắn song lớn vạn trượng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái này kẻ đáng sợ, tại sao muốn không phải bức bách chính mình tìm kiếm Minh Vương âm hỏa? Hắn cùng Minh Vương có quan hệ gì? Bất tử Minh Vương nhưng là trưởng quản địa ngục bất tử chi thần, cỡ nào nhân vật khủng bố, suy nghĩ một chút cùng người này cường đại như thế nhân vật khủng bố khả năng có rất lớn quan hệ, khiến lòng người phát lạnh. Nhưng là ai đem người này phong ấn tại nơi đây? Bạch Đế thật sự có thể đem như vậy nhân vật khủng bố phong ấn tại nơi đây à? Nhưng mà Âm Dương Trùng đến cùng là người phương nào thiết? Những vấn đề này hắn tự nhiên không cách nào khảo tra, chỉ có trở về hiện thực, hướng về vết nứt không gian nhanh chóng di động quá khứ. Đồ tự nhiên cũng gặp phải một chút to to nhỏ nhỏ âm hồn, thế nhưng những này âm hồn đều bị Mộ Dung Nghị kinh hãi chung quanh đảo mạng, căn bản không dám tới gần hắn. Mộ Dung Nghị khà khà một nhạc, xem ra cũng không phải hoàn toàn chỗ hỏng. Hiện tại ta mi tâm có thêm cái điểm đỏ, liền ác quỷ đều sợ ta. Cương tự có cương thủ, ngươi mi tâm phát sinh khí tức tuy rằng khủng bố, có thể kinh hại đến âm hồn, thế nhưng quỷ tu đến quỷ tương cảnh giới, đã không sợ ngươi thân khí thế khủng bố. Mộ Dung Nghị rất hứng thú: đạo ngươi nói quỷ tu là món đồ gì, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Quỷ tu kỳ thực là âm hồn phương pháp tu luyện, có rất nhiều tu sĩ, chết rồi không cam lòng, tiếp tục tu luyện. Tuy rằng đường xá càng thêm gian khổ, thế nhưng cũng có đại thành giả. Người mạnh nhất thuộc về bất tử Minh Vương, tu luyện ra thân thể bất tử, thiên địa dưới khó gặp đối thủ. Nguyên lai quỷ tu xưa nay đã lâu, chỉ có điều so sánh thâm độc, từ trước đến giờ bị các tu sĩ phong giết. Gặp phải quỷ tu giả, các tu sĩ thường thường sẽ hợp nhau tấn công. Quỷ tu tối ác độc chính là đoạt xác sống lại, là làm một âm hồn quỷ tu đến cảnh giới nhất định, có thể lựa chọn đối với người sống ra tay, cướp đoạt nuốt chửng nhân loại linh hồn, chiếm cứ nhân loại thể xác, từ đó thu hoạch được tân sinh. Loại thủ đoạn này từ trước đến giờ bị các tu sĩ khinh thường. Huống hồ thiên địa có quy tắc, âm hồn ở cõi âm, tự có cõi âm con đường đi, rất ít cùng dương gian phát sinh giao tiếp. Lâu dần quỷ tu một đường, sớm bị các tu sĩ quên lãng. Thế nhưng mỗi khi đại kiếp nạn đến, âm dương sẽ hỗn loạn, thiên địa quy tắc sẽ xuất hiện sơ hở, này khó mà tránh khỏi âm hồn từ địa ngục bước lên, làm hại nhân gian, như vậy tới nay sẽ tạo thành rất nhiều người chết quỷ tu giả tay. Đương nhiên phổ thông âm hồn, không lớn bao nhiêu thương tổn, cũng sẽ không cho nhân loại mang đến thương tổn. Phàm là có thể mang đến thương tổn, tất nhiên là quỷ có tu chút thành âm hồn. Quỷ tu đẳng cấp chia làm quỷ đồ, quỷ sĩ, quỷ tương, quỷ tôn, quỷ vương, quỷ tiên. Quỷ đồ tương đương với các tu sĩ nguyên thần cảnh giới, đợi được quỷ sĩ, tất nhiên muốn đoạt xá sống lại, không phải vậy quỷ tu không cách nào tiếp tục tiến hành. Chính vì như thế, rất nhiều quỷ tu dừng lại ở quỷ sĩ cảnh giới này, căn bản là không có cách thăng cấp. Mà quỷ sĩ thực lực tương đương với ngưng thần cảnh giới. Rất nhiều quỷ tu đến quỷ sĩ đỉnh cao, cũng đến tu luyện phần cuối. phàm là có thể đoạt sát sống lại, sẽ trở thành quỷ tương. Người như thế đã có thể ở âm dương hai giới tự do qua lại, tuy rằng cùng cảnh giới kim đan cao thủ thực lực so sánh, thế nhưng bình thường kim đan cao thủ gặp phải như vậy quỷ tương hơn nửa muốn ăn thiệt thòi. Chỉ là thiên địa có quy tắc, phàm là quỷ tu một đường, ở nhân gian ngốc quá lâu, tất nhiên sẽ trêu chọc đến lôi phạt. Cũng chính vì như thế, quỷ tu giả tính mạnh mẽ, cũng không thể như người bình thường như vậy, ở nhân gian tự do tu luyện cùng sinh hoạt. Mà bọn họ cuối cùng quy tụ vẫn là u minh địa ngục. Cũng chính vì như thế, không phải bị bất đắc dĩ, những quỷ này tu, là không muốn bước vào dương gian. Mỗi lần bước vào dương gian, tất nhiên là vì tranh cướp bọn họ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn thiên tài địa bảo. Đương nhiên có thể tự do ở âm dương hai giới hành động quỷ tu cũng sẽ không quá nhiều, cũng chính vì như thế, những kia ở coi âm biệt quá lâu âm hồn, ở thiên địa âm dương hỗn loạn thời điểm, sẽ rất nhiều vọt tới nhân gian, tiến hành điên cuồng cướp đoạt. Thiên hạ đại sự, tất nhiên là phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân. Mà thiên địa quy tắc cũng là đạo lý này, tất nhiên là ổn định thời gian rất lâu, tất nhiên sẽ đại loạn một hồi, làm thiên địa dưới trật tự hỗn loạn, âm dương không phân, thiên địa vô thường. Tính những kia thành tiên, trời sinh là thần nhân vật, đối với thiên địa đại kiếp nạn cũng không thể làm gì. Nhưng mà có thể khẳng định chính là, thiên địa loạn, tất nhiên làm ra một ít thánh hiển, cũng sẽ ngã xuống một ít thiên thần, thiên tiên. Bây giờ hòa loạn, từ âm dương cốc bắt đầu rồi, hư không vết nước xé rách, là âm dương hỗn loạn tốt nhất chứng cứ. Kỳ thực nếu như không phải Mộ Dung Nghị mù quấy rối, kiến nạn như vậy, hay là còn muốn chờ nhất đẳng, thế nhưng Mộ Dung Nghị làm loạn âm dương cốc, chính thức kéo dài thiên địa hạo kiếp mở màn. Đương nhiên này vừa mới bắt đầu, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Âm dương cốc âm dương hỗn loạn, kỳ thực cũng lan đến gần bên trong đất trời âm dương hỗn loạn, mà âm dương cốc chỉ có điều là cái dây dẫn lửa. Hiện tại tai nạn nhìn lại cũng không phải quá lớn, nhưng mà này cũng không có nghĩa là lần sau âm dương hỗn loạn gợn sóng thời điểm, tai nạn sẽ tiểu. Hay là tám vực đều còn không biết thiên địa hạo kiếp đã bắt đầu rồi. Mộ Dung Nghị nghe rõ ràng quỷ tu, cũng đến hư không vết nước khu vực, cũng là lối vào thung lũng. Lối vào thung lũng ngũ vị lão giả, chính đang liều mạng bù đắp vết nước, cùng một ít đi ra quỷ tu chém giết. Mộ Dung Nghị nhìn thấy bọn họ cảm thấy thực lực rất mạnh, cũng không trước trêu chọc, mà túi đầu nhưng nhìn thấy địa hai mươi mấy bộ thi thể, tâm lửa giận bốc cháy lên. Này hai mươi mấy bộ thi thể, tự nhiên là hắn thu những kia nô lệ, tuy rằng những người này chết chưa hết tội, thế nhưng dù sao đã là chính mình nô lệ, bị người giết chết, không thể không quản. Ai làm hắn lúc này đoạn quát một tiếng. Mà vào lúc này, ngũ vị lao giả chính đang ngàn cân treo sợi tóc, toàn lực liên hợp, triển khai đại phong ấn, ý đồ đem vết nước phong ấn lại. Nhưng mà Mộ Dung Nghị đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng nói của hắn như cửu thiên huyền lôi nổ vang, quấy nhiễu ngũ tâm thần của người ta, trong lúc nhất thời được người yêu mến huyết hỗn loạn, dẫn đến phong ấn tăng dã. Ba nhân khẩu phun máu tươi, hiển nhiên bị sức mạnh khổng lồ phản vệ, chịu cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Nhất thời năm người này gào thét như sấm, một trong số đó người gào thét nơi nào đến dã tiểu tử, ở đây đại hống đại khiếu. Cũng không trách năm người này tức giận, phải biết phong ấn rất khó triển khai. Coi như bọn họ 5 người vô cùng mạnh mẽ, bất luận 1-2 căn bản là không có cách triển khai. Mà 5 người liên hợp, lại cần thực lực tương đương, phối hợp lại không thể có bất kỳ sai lệch, không phải vậy sẽ ra tràng xe cắt bị sức mạnh phản vệ. Mộ Dung Nghị này một giọng, trực tiếp chấn động rối loạn bọn họ khí huyết, dẫn đến hợp tác thất bại. Ta tên ta quan tâm các ngươi đánh giám Mộ Dung Nghị hiển nhiên cũng phát hỏa, người của mình bị giết, chẳng lẽ còn không khen người tra hỏi. Huyết Lân Xà nhìn ra đầu mối, nói nhỏ tiểu tử ngươi gây rắc rối. Bọn họ ở phong ấn vết nước, bị ngươi một cổ họng làm đại loạn. Bây giờ vết nước còn ở xé rách, đây là mối họa lớn nha. Mộ Dung Nghị sững sờ, cười hì hì. Xin lỗi lao trượng, ta không biết các ngươi đây là ở phong ấn hư không vết nước. Như vậy đi, còn lại giao cho ta đi. Thịnh nộ ngũ vị lão giả, như là liếc si như thế nhìn Mộ Dung Nghị. Một trong số đó người hừ lạnh ngươi cho rằng ngươi ai nha chúng ta 5 cái lao bất tử đều không thể làm gì, ngươi có biện pháp gì. Mà vào lúc này, một con to lớn hát chảo. Như một mảnh hắc vân từ trong vết nước bốc lên, bao phủ hướng về thứ 3 vị lão giả. Ở hàn quang lạnh lùng hắt chảo trước mặt, 3 người như run rế như thế nhỏ bé. 3 vị lão giả kinh hãi đến biến sắc, dồn dập lui nhanh, từ hắt chảo khe hở bay ra, nhưng mà một người lùi hơi hơi chậm một chút, trong nháy mắt bị màu đen cự chảo lược tiến vào hư không vết nước làm. A những lão giả khác dồn dập kinh ngạc thốt lên, triển khai thần thông phát động công kích mãnh liệt, tiến hành thi cứu. Chương 124, đại dao động. Cái kia to lớn hắc chảo rút đi rất nhanh, 4 vị lao giả công kích toàn bộ thất bại. Thủ phát địa chỉ, phản niệm 4 người sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời u buồn có phải là nên tiến vào hư không vết nước, đem đồng bọn trò cứu ra. Mà lúc này Mộ Dung Nghị gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh đã tiến vào hư không vết nước. Bốn vị lão giả vô cùng khiếp sợ, trước sau kêu gào dã tiểu tử, không cần loạn đến, mau trở lại. Như ngươi vậy xông vào, sẽ chết người. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Nghị kháng vị kia bị bắt đi lão nhân, từ hư không trong vết nước đi ra. Bốn vị lão giả, trừng lớn hai mắt, như là kỳ lạ như thế. Vị kia bị cứu lại ông lão, chỉ là chịu chút kinh hãi, cũng không lo ngại. Bị Mộ Dung Nghị thả xuống sau, đối với Mộ Dung Nghị một trận cảm kích. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, quay đầu lại hướng về hư không vết nước quát bọn ngươi âm hồn nghe, có ta ở đây, mau chóng rút đi, bằng không đừng trách ta ra tay vô tình. Hắn hống xong hư không vết nước quả nhiên yên tĩnh lại, có mấy cái lớn mật nhân loại âm hồn, từ hư không vết nước thò đầu ra, bị Mộ Dung Nghị chừng một chút, lập tức kinh hoàng địa chạy trốn trở lại. Ngũ vị lao giả trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được, trước mắt nhóc con, thét to hai tiếng đem mãnh liệt âm hồn cho đẩy lui. Lúc này bọn họ nhìn Mộ Dung Nghị ánh mắt, kính như thần linh, nhưng là lại vô cùng buồn bực, tên tiểu tử này tu vi cũng không thế nào cao, làm sao như thần linh như thế, dễ như ăn cháo đem đông đảo âm hồn cho quát lui nhi. Thực sự không nghĩ ra, trái lại cảm thấy Mộ Dung Nghị càng ngày càng cao thâm khó dò. Bọn họ tuy rằng sống cao tuổi rồi, đối với cũng không biết Mộ Dung Nghị mi tâm là vật gì, lúc đầu xem Mộ Dung Nghị mi tâm có cái điểm đỏ, đều cảm thấy tên tiểu tử này phòng trường bị quán hỏng rồi, lớn như vậy còn điểm một son điểm. Vậy mà lúc này nhưng cảm thấy phấn này điểm bất phàm, mang theo thần khí. Trong lúc nhất thời cũng hoài nghi tên tiểu tử này là thiên thần hạ phàm. Thiên thần ghê gớm, thiên sinh ra được, nắm giữ to lớn thần lực, âm hồn gặp phải tự nhiên sợ sệt. Nghĩ như thế, mấy lao giả, càng phát giác Mộ Dung Nghị mang theo thần khí rồi. Từng cái xem ánh mắt của hắn, mang theo cung kính cùng thân mật. Mộ Dung Nghị quay đầu lại, nhìn mấy lao giả từng cái từ mi thiện mục, cười như mùa xuân hoa, trái lại sửng sốt một chút. Mấy vị lão trượng, mau nhanh hành động đi, đem hư không vết nước cho phong. Ngũ vị lão giả hiểu ý, lập tức lần thứ hai liên hợp, triển khai nổi lên phong ấn. Lần này không có âm hồn môn phản kháng, phong ấn lên đặc biệt thuận lợi, trong nháy mắt hư không vết nước khép kín, không diệu đạo văn long lánh chốc lát, biến mất không có cái bóng. Ngũ vị lão giả lập tức trường ô một hơi, tiện đà dồn dập đi cùng Mộ Dung Nghị hàn huyên. Tiểu huynh đệ, ngươi đến từ nơi nào hồn phôi à, ta có cái tôn nữ, trường nghiêng nước nghiêng thành. Tiểu thân tiên, đến nhà ta một tự, lão phu tất nhiên rất chăm sóc. Đúng rồi, cùng ngươi đồng thời hạ phàm còn có người nào? Đến nhà ta đi, nhà ta ở thoải mái, tiểu thần tiên có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Mộ Dung Nghị bị mấy lao giả này, làm cho có chút mê muội, chính mình lúc nào thành thần tiên. Nghĩ lại vừa nghĩ, khả năng là vừa nãy chính mình tinh tướng, bị bọn họ hiểu lầm. Âm thầm cười trộm, cố làm ra vẻ đạo không nghĩ tới ta tận lực che giấu thân phận của chính mình, vẫn bị các ngươi nhìn ra rồi. Đã như vậy, mấy vị nhất định phải giữ bí mật cho ta. Ngũ vị lao giả từng cái con mắt tỏa sáng, cảm giác thực sự là quá may mắn, dĩ nhiên thật sự gặp phải một vị tiểu thần tiên. Bọn họ sống cao tuổi rồi, bây giờ thời gian đã không nhiều, có thể ở tuổi già gặp phải thần tiên, đều cảm giác là chính mình kỳ ngộ. Nếu như chào được rồi, nói không chắc có thể phi thăng thành tiên đây. Đối với sống cái này tuổi người sở cầu đã không nhiều, thành tiên là bọn họ trung cực giấc mơ. Dao động ngũ vị lao giả một cái. Hắn phát hiện này ngũ vị lão giả dĩ nhiên đối với mình tin tưởng không nghi ngờ. Huyết Lân Xà từ trận mắt ngoác mồm, trở nên không nhịn được ở địa lăn lộn cười. Ngũ vị lão giả kinh ngạc nhìn Huyết Lân Xà. Mộ Dung Nghị sợ làm lộ, lập tức che giấu nói đây là ta từ Cửu Thiên Thần Giới mang đến thần long, chỉ vì khí hậu không phục, vì lẽ đó cần tiếp sức lực. Các ngươi không cần để ý tới nó. Nghe Mộ Dung Nghị như vậy địa chuyện, Huyết Lân Xà cười thân rắn co giật, nửa ngày mới ngừng lại cười. Mộ Dung Nghị tận dụng mọi thời cơ đạo kỳ thực ta lần này đến có nhiệm vụ, ngoại trừ trợ giúp nhân gian lắng lại hạo kiếp ở ngoài, còn có nhiệm vụ của hắn muốn làm. Nghe nói các ngươi thế gian có cái nghịch thiên giáo, chuyên môn làm chút chuyện nghịch thiên, có thể có việc này. Ngũ vị lao giả tuy rằng cực nhỏ hỏi đến thế sự, thế nhưng đối với nghịch thiên giáo cũng không xa lạ gì. Năm người dồn dập gật đầu, có người tự cho là thông minh đạo chẳng lẽ thiên thần lần này hạ phàm cũng là vì trảm yêu trừ ma. Ngươi rất có tuệ căn. Dĩ nhiên có thể thấy rõ thiên cơ. Ân, không sai, có cơ hội nhất định hướng về diện hồi báo một chút, tiếp dẫn ngươi giới tu hành. Người này vừa nghe, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, thiên ân và tạ. Những người khác thấy thế, cũng lập tức quỳ lạy năn nỉ. Thiên thần, cũng cho chúng ta một cơ hội ba. Huyết Lân Xà xem từng trận sững sờ, cũng không cười nổi nữa, nhìn Mộ Dung Nghị đàng hoàng trịnh trọng răng rấp, quả thực là tiểu thiên như thần. Lúc mới bắt đầu nó còn cười mấy lao già làm sao như vậy nhược trí. Bị một nhóc con cho lửa. Ngẫm nghĩ bên dưới, là người ở quái phá. Như năm cái lao ra hỏa, sống cỡ này tuổi, tu vi đã đến phần cuối, có thể sống ở thế thắng ngày không nhiều. thí hỏi thế gian có mấy người muốn chết, nói đúng chết hờ hững, kỳ thực là không có một điểm biện pháp nào sự tình. Nhưng mà có một chút hy vọng, bọn họ sẽ không tiếc bất kỳ đánh đổi đi tranh thủ. Mộ Dung Nghị chính là cho bọn hắn này một tia hy vọng, để bọn họ đổ xô tới, nơi đó còn có thể bình tĩnh lại, nhìn thấu Mộ Dung Nghị âm mưu. Nghĩ rõ ràng này điểm, Huyết Lân Xà cũng không cảm thấy buồn cười, trái lại phối hợp Mộ Dung Nghị diễn kịch. Nó nghe ra Mộ Dung Nghị mục đích, tên tiểu tử này lanh lợi, là muốn lợi dụng này mấy cái ông lão, diệt nghịch thiên giáo. Không sai, tên tiểu tử này quả nhiên hữu dung hữu mưu, sự lựa chọn của chính mình không sai. Mộ Dung Nghị cũng không có lập tức đặt bẫy, mà là có vẻ rất nguy nan dáng dấp. Này, mấy vị lão trượng, phải biết thần giới có thần giới quy củ, cũng không phải tùy ý đem phàm nhân mang thần giới. Mấy vị lão giả, quỳ lệ càng thêm thành kính, một bộ cầu xin dáng dấp. Thiên thần, ta làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi ân tình, chỉ cần ngươi có thể mang ta thần giới tu hành. Những người khác cũng dồn dập đạo đúng nha thiên thần, chúng ta cam nguyện đi theo làm tùy tùng, đao sơn xuống biển lửa, tuyệt không nhíu mày. Mộ Dung Nghị thở dài một tiếng cũng được, các ngươi như vậy tâm thành, ta mở một mặt. Có điều, cơ hội không phải người khác cho, muốn dựa vào biểu hiện của chính mình. Trước mắt có một cơ hội tuyệt hảo, chỉ muốn các ngươi làm đẹp đẽ, thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Thiên thần mời nói ngũ vị lão giả kích động hầu như lão lệ tung hành. Mộ Dung Nghị nhìn lại hết sức nghiêm túc địa đạo phải biết thiên thần đại diện cho thiên đạo, nhưng mà nghịch thiên giáo, nhưng làm việc nghịch thiên, làm nhiều việc ác, tội ác tại trời. Chỉ muốn các ngươi diệt nghịch thiên giáo. Là thay trời hành đạo. Đến thời điểm ta sẽ ký các ngươi một đại công đức, giới tu hành ngay trong tầm tay. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mấy lao giả kích động hầu như nhảy lên. Ở Mộ Dung Nghị dụ dỗ bên dưới, mấy lao giả, tuyệt đối bán mạng. Ở Âm Dương Cốc lối vào thung lũng điều tức nửa ngày, đợi được thương thế gần như khỏi hẳn, mấy lao giả, thương lượng một chút. Sau đó hướng về Mộ Dung Nghị xin chỉ thị. Mộ Dung Nghị gật gật đầu nói ân chuyện này giao cho các ngươi, ta còn có chuyện khác muốn làm. Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ở nhà chờ được, ta sẽ đi tìm các ngươi. Mấy người hơi nghi hoặc một chút, lo lắng thiên thần không biết mình nghỉ ngơi ở đâu. Mộ Dung Nghị cho bọn họ an định tâm hoàn, mấy vị yên tâm, ta là thiên thần tự nhiên sẽ thiên thần tính, mấy vị trụ ở phương nào, ta tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Được nghe này mắt, mấy người tâm đặt ở trong bụng, lẫn nhau liếc mắt một cái, hóa thành năm đạo quang bay đi. Chờ năm người đi xa, Mộ Dung Nghị xuyên áo tàng hình, mang theo Huyết Lân Xà cấp tốc bỏ chạy. Bây giờ tu vi của hắn tăng vọt, đã là ngưng thần cấp cảnh giới tu vi, khởi động pháp bảo bay trốn đã là điều chắc chắn. Từ Tôn Kiếm Hỏa tay cấp dưới Âm Dương Cốc bảo vật trần giáo, ngũ thải lưu ly bảo tháp, cũng là một cái ghê gớm bay trốn chi lợi khí. Mộ Dung Nghị trải qua nghiên cứu phát hiện, chỉ cần linh thức đủ mạnh, bảo tháp khởi động, có thể ở bảo tháp bên trong viết xuống tọa độ, bảo tháp tự sẽ mở ra một đạo hư không chi môn, trong nháy mắt sẽ đem người đưa đến bên ngoài ngàn dặm. Đương nhiên lấy hiện nay Mộ Dung Nghị linh thức cũng chỉ có thể mở ra ngàn dặm bên trong hư không chi môn, tiến hành trong nháy mắt rời đi. Có điều này đã đầy đủ, hắn sớm đi tới nghịch thiên giáo, chờ đợi ngũ vị lao giả đến. Báo thù rửa hận làm sao có thể thiếu chính mình, hắn muốn ám giúp đỡ ngũ vị lao giả, bảo vệ nghịch thiên giáo đào mạng giao lộ, tuyệt đối không để lại một người sống. Chương 125, nghịch thiên trung. Nghịch thiên giáo cũng chỉ là tam lưu giáo phái, cũng không phải là cao thủ săn sát. Truy truy nhưng mà cũng có pháp tướng cảnh giới cao thủ. Chi Âm Dương Cốc phải cường đại quá nhiều. Có điều nói đến, nghịch thiên giáo cùng Âm Dương Cốc ở Diệt Thiên Ý Tông thời điểm, cũng không hoạch quá nhiều chỗ tốt. Có huyễn hư các như vậy nhất lưu giáo phái ở, đặc biệt lớn mở há có thể lạc cho bọn họ tay. Húng chi Mộ Dung Vương phủ thực lực cũng không yếu, bọn họ thu được cũng là một ít người khác không muốn muốn. Húng hồ Thiên Ý Tông đã lưu lạc vì là tam lưu giáo phái, nào còn có quá nhiều thứ tốt. Nghịch thiên giáo cựu giáo chủ đã chết, tân nhâm giáo chủ. Có điều là tiếp theo vì là cựu giáo chủ báo thù rửa hận lập uy tên, thừa dịp Thiên Ý Tông nguy nan, đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Hắn là lập uy, lại không nghĩ rằng tai họa rất nhanh giáng lâm. Mộ Dung Nghị đem nghịch thiên giáo cảnh vật chung quanh điều tra cái tỉ mỉ, có thể nói nghịch thiên giáo dựa vào núi kiến giáo, cũng là một phong thủy bảo địa. Chỉ là mặt sau là vách núi treo leo, chân chính bị người diệt môn thời điểm, mở miệng, lối ra, chỉ có một, có thể thấy được đây là nghịch thiên giáo khai sơn tổ sư không khôn ngoan cử chỉ. Đương nhiên có thể khai sơn lập phái nhân vật, đều là khinh thường bá chủ một phương, đương nhiên sẽ không nghĩ chính mình có một ngày sẽ bị người diệt môn. Thế nhưng hắn nhưng quên chính mình đồ tử đồ tôn, bọn họ có hay không có thể kháng lên chức trách lớn. Mộ Dung Nghị cười gần bảo vệ sơn môn, chờ một lần toàn bộ kích diệt nghịch thiên giáo. Nửa canh giờ, năm đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Mộ Dung Nghị không cần nghĩ biết là bị hắn giao động ngũ vị lão giả giáng lâm. Ngũ vị lão giả quả nhiên bá đạo, tiến vào nghịch thiên giáo địa bàn. Trực tiếp đem sơn môn đánh sập. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nghịch thiên giáo khí thế uy nghiêm sơn môn sừng sững 500 năm, ngày hôm nay nhưng hủy hoại trong một ngày. Sơn môn bị hủy, trong cửa mấy cái đệ tử, trong nháy mắt hóa thành mưa máu. To lớn vang động, tự nhiên đã kinh động toàn bộ nghịch thiên giáo. 10 cái kim đan cấp cảnh giới cao thủ, đều là nghịch thiên giáo trưởng lão, gào thét khởi động chính mình đắc ý pháp khí vọt ra. Như loại này tam lưu giáo phái, có thể có một hai kiện lấy ra được pháp bảo đã không sai. Một uy lực ngập trời ông lão, tóc bạc mặt hường hào, một đôi mắt tăm giác, phát tán ra mang câu ánh sáng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Ngàn tên đệ tử, vàng thau lẫn lộn, ầm ầm cũng vọt ra. Tình cảnh tương đương hỗn loạn, lâm thời triệu tập, tự nhiên là so sánh loạn. Những đệ tử kia môn cũng không biết xảy ra chuyện gì, đều đi theo các trưởng lão mù trùng một mạch. Ngũ vị lão giả tay háo pháp phới, thân tỏa ra chói mắt cường quang, làm cho người ta cảm giác như là ngũ vầng mặt trời cùng nhau rơi vào nghịch thiên giáo. Đông đảo các đệ tử đã bị kinh sợ kinh hồn bạt vía, nếu như không phải có mạnh mẽ giáo chủ ở phía sau phát, bọn họ nơi nào còn có thể bước động đi đứng. Mộ Dung Nghị ở đường xuống núi khẩu chặn lại, nhìn ngũ vị lão giả phát sinh khí thế, âm thầm than thở. Năm cái lão gia hỏa ghê gớm, xem ra tu vi đều không thua với hỏa xảo linh cái kia độc phụ. Giao động bọn họ đến báo thù rửa hận, xem như là đến đúng rồi. Nghịch thiên giáo người khủng bố không nghĩ tới này không tên thai họa diệt môn đến đột nhiên như thế ba. Bọn ngươi người phương nào, vì sao hủy ta sơn môn nghịch thiên giáo giáo chủ khí trùng như đấu. Hắn vừa mặc cho không lâu, có người lớn mật như thế sơn môn, đem sừng sững mấy trăm năm không ngã sơn môn hủy diệt. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là thù không đợi trời chung. Sơn môn chính là một giáo phái mặt mũi, đây là có người làm mất mặt đến rồi. Năm cái ông lão uy phong lấm lấm, một bộ vì thiên hạ muôn dân chờ lệnh chính khí. Một trong số đó người quát lệnh bọn ngươi nghe, chúng ta chính là phụng thiên thần pháp chỉ đến đây tiêu diệt các ngươi những này tội ác tại trời đồ. Hết thể để mạng lại ba. Mấy vị lão giả hào không hàm hồ, trực tiếp động thủ. Nhất thời pháp bảo ở không phi trùng, từng đạo đáng sợ ánh sáng, tà, nằm ngang xông tới. Trong nháy mắt nghịch thiên giáo ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, huyết nhục ở bên trong sơn môn lăn, từng mảng cung điện, thoáng qua biến thành phế tích. Nghịch thiên giáo những trưởng lão kia gào thét, phóng lên trời, dồn dập đánh ra pháp khí mạnh mẽ. Nhưng mà những pháp khí này, ở mấy vị lão giả trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn, bị chấn động thành bột mịn. Tính những trưởng lão này phẫn nộ, liều mạng quá khứ, trong nháy mắt bị đánh giết, hóa thành mưa máu. Đáng sợ ngập đầu hai hương, để nghịch thiên giáo các đệ tử kêu thảm thiết gào thét. Nghịch thiên giáo giáo chủ nổi giận đùng đùng, đánh ra bảo vật trấn giáo, nghịch thiên trung. Nghịch thiên trung đánh ra nhất thời vạn đạo hắc quang bao phủ sơn giã, phát sinh nghịch thiên ông minh chi thanh, này âm thanh như địa ngục ngàn vạn ác quỷ kêu rên. Nghịch thiên trung toàn thân đen thui, kỳ thực cũng không lớn, chỉ có thành nhân đầu to nhỏ. Nhưng mà nó nhưng ẩn chứa khí tức kinh khủng cùng lực uy hiếp, để ngũ vị lão giả cũng vì đó run lên. Nghịch thiên trung lại xưng tang hồn trung, không phải lực công kích của nó đáng sợ, mà là nó âm thanh đáng sợ. Nó phát sinh nhóng long thanh, có thể đoạt nhân thần hồn. Chung này vừa ra quả thực trăm dặm không sinh hồn, liền những nghịch thiên giáo đó đệ tử, hồn phách trong nháy mắt bị chấn động đến mức nát tan, từng cái thất khiếu chảy máu mà chết. Hiển nhiên nghịch thiên giáo giáo chủ nhìn ra, này ngũ vị lao giả mạnh mẽ không, coi như hắn không lấy ra nghịch thiên trung, chính mình môn nhân đệ tử cũng sẽ bị giết sạch sành sanh. Hắn thà rằng chính mình giết chết toàn bộ giáo môn, cũng phải đem ngũ vị lao giả chém giết ở chỗ này. Ngũ vị lao giả dồn dập biến sắc. Một trận đầu váng mắt hoa, từ không ngã xuống đất. Bọn họ rất mạnh, thế nhưng ở nghịch thiên trung trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, mắt thấy bị xé rách linh hồn, chôn thây ở đây. Huyết lân xả từ mộ dung nghị thủ đoạn ngã xuống, trận tròn mắt, có điều nó rất nhanh gắng gượng vượt qua, hiển nhiên có chống lại phương pháp. Mộ dung nghị nhưng không hề hay biết, nhìn ngũ vị lao giả từ không ngã xuống, lại nhìn nghịch thiên giáo đệ tử cùng những trưởng lão kia toàn bộ thất khiếu chảy máu, liếc mắt mất mạng, điều này làm cho hắn đại đại chấn động một cái. Lẽ nào không pháp bảo lợi hại như vậy, liền pháp tướng cảnh giới nhân vật đều không thể chống lại ta làm sao không có chuyện gì. Huyết lân xà tuy rằng không có chuyện gì, nhưng nói vô cùng gian nan, sợ hãi nhìn không xạ hắc quang, gọi hồn như thế hong long nghịch thiên trung. Mau mau đem chuông này đánh rơi. Mộ dung nghị không kịp nghĩ nhiều, lấy ra càn khôn kính chiếu tới. Một vệt kim quang đánh tới, nghịch thiên trung ở không run rẩy một hồi, nhưng mà hồn nhiên không có chuyện gì, không chỉ không có chuyện gì, đột nhiên cũng bắn ra một vệt kim quang. Trong nháy mắt bắn trở về. Ầm, càn khôn kính bị kích, từ mộ dung nghị tay tuột tay mà bay. Mộ dung nghị có thể cảm nhận được, càn khôn kính xuất hiện vết rách. Hắn cuống quýt đem càn khôn kính tử trộn vào tay, càn khôn kính đã tầng tầng bị hao tổn, căn bản không thể lại dùng. Thật mạnh pháp bảo. Mộ dung nghị gầm nhẹ một tiếng, khởi động ngũ thải lưu ly bảo tháp, năm màu quang nhất thời ra chỉ tại người, hắn đột nhiên hiện thân, như là một con năm màu rực rỡ người điểu, hướng về Nghịch Thiên Trung nhào đánh tới. Hắn có thể cảm nhận được, không Nghịch Thiên Trung cùng ngũ thải lưu ly bảo tháp là một cấp bậc pháp bảo, nếu như ngay cả bảo tháp đều không thể đánh rơi xuống Nghịch Thiên Trung, hắn không bỏ ra nổi pháp bảo càng lợi hại. Để cho ổn thỏa, hắn đem bảo tháp ra trì tại người, mượn pháp bảo cùng mình mạnh mẽ thân thể, bất luận làm sao cũng phải đem Nghịch Thiên Trung đánh rơi. Nghịch Thiên giáo giáo chủ gào thét liên tục, nhìn thấy Mộ Dung Nghị hiện thân, dĩ nhiên không bị Nghịch Thiên Trung ảnh hưởng, trái lại phát động mạnh mẽ thế tiến công, gắng chống đỡ Nghịch Thiên Trung, điều này làm cho hắn rất lớn lấy làm kinh hãi. Ngươi là người phương nào? Nghịch Thiên giáo chủ giống to. Thiên thần đến còn không quỳ xuống Mộ Dung Nghị trang thiên thần trang ẩn, lúc này cãi lại xương thiên thần. Hắn thân bảo huy vạn trượng, cùng Nghịch Thiên Trung phát sinh hắc quang thế lực ngang nhau. Có điều hắn lực xung kích rõ ràng bị Nghịch Thiên Trung hóa giải, đợi được hắn vọt tới Nghịch Thiên Trung trước mặt, đã có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng mà hắn thật nhát gan khiếp nào đi, trực tiếp ôm lấy Nghịch Thiên Trung. Nghịch Thiên Trung phát sinh càng thêm hưởng ông minh chi thanh, để huyết lân xà lăn lộn ở địa, ngũ vị lao giả con mắt phiên mấy phiên, không phun máu tươi tung tóe, suýt nữa không chống đỡ nổi. Gọi ngươi cái đại đầu quỷ. Mộ Dung Nghị có chút căm tức, vung lên nắm đấm đánh. Nghịch Thiên Trung ở không bị hắn đánh dưới nhảy loạn, phải biết hắn thân ra chỉ ngũ thải lưu ly bảo tháp, thân thể đã cường lớn đến đáng sợ, lúc này một quyền là 11 vạn cân lực lượng, xem như là Nghịch Thiên Trung bực này pháp bảo lợi hại cũng không chịu nổi. Ngươi! Nghịch Thiên giáo giáo chủ phiền muộn thổ huyết, vô duyên vô cớ chạy tới một tiểu người điên tự xưng thiên thần, dĩ nhiên không sợ Nghịch Thiên Trung, ôm pháp bảo làm mã kỵ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đánh chết cũng không chịu tin tưởng. Hắn đương nhiên sẽ không để Mộ Dung Nghị làm loạn xuống. Gào thét sử dụng thiên địa pháp tướng, nhìn lại như một ác thần dương nanh múa vướt quay về Mộ Dung Nghị chém đánh mà tới. Mộ Dung Nghị từng trải qua thiên địa pháp tướng nhân vật khủng bố, đương nhiên sẽ không cùng hắn gắng chống đỡ, đang muốn né tránh, lại nghe được Thủy Linh Hoa kêu to. Chủ nhân, há mồm, ta cho ngươi tiên lộ, ngươi thổ ở đây chúng chi, tất nhiên để nó mất tiếng. Chương 126, thân phận bại lộ. Mộ Dung Nghị nghe thấy lời ấy cũng chỉ có ôm thử một lần thái độ, hắn khởi động này ngũ thải lưu ly bảo tháp. Nhanh chóng lướt ngang, tránh né khủng bố sắc cơ. Đống nhiên há mồm, một đạo bích hoa phun tung tóe trong ngực Nghịch Thiên Trung. Nhất thời lưu quang dị thải bay lượn, Nghịch Thiên Trung bị che kín một tầng hào quang. Hắc quang lóe lên mà diệt, mà khó nghe gọi hồn thanh cũng im bặt đi. Mộ Dung Nghị đại hỉ, hắn không nghĩ tới tiên lộ còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Thủy Linh Hoa ở Hắc Liên Chi rào rạt đắc ý chủ nhân, tiên lộ là một loại thiên địa tinh hoa hóa thành chất lỏng, có thể phong ấn lại bất kỳ thanh âm gì. Mộ Dung Nghị tâm thần hơi động, cùng Thủy Linh Hoa giao lưu. Nhanh thổ chút tiên lộ, cho cái kia ngũ vị lão giả. Thủy Linh Hoa hiểu ý, nhất thời có năm đạo hào quang từ Mộ Dung Nghị nhĩ tị bốc lên, hình thành mưa ánh sáng, từ ngũ vị lão giả lỗ mũi tiến vào, thoải mái thân thể của bọn họ. Vốn là ngũ vị lão giả chịu đến Nghịch Thiên Trung công kích, linh hồn chịu đến rất lớn thương tổn, nhất thời chốc lát là không cách nào tác chiến. Có tiên lộ chữa thương không giống, có thể nói tiên lộ quả thực là linh đan diệu dược, có cải tử hồi sinh hiệu quả. Chỉ là một hô hấp, năm người trở nên sinh long hỏa hổ, nhìn không Mộ Dung Nghị thần quang năm màu hộ thể, đang hướng về bọn họ mỉm cười. Nhất thời năm người biết là thiên thần cứu bọn họ, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, dồn dập gào thét, phóng lên trời, hướng về Nghịch Thiên giáo giáo chủ phát động công kích. Nghịch Thiên giáo giáo chủ đột nhiên cảm giác Nghịch Thiên Trung cùng hắn liên hệ yếu bớt, kinh hại đến biến sắc, nhưng mà hắn trơ mắt mà nhìn Mộ Dung Nghị như ảo thuật như thế, đem năm vị không có sức chiến đấu ông lão cứu sống, càng thêm chấn động. Như vậy thủ đoạn không phải thiên thần là cái gì? Thế nhưng sinh tử thời khắc, hắn đã không có lựa chọn nào khác, bùng nổ ra càng thêm điên cuồng sức mạnh. Nghịch Thiên. Theo hắn rung trời giống như gầm rú, cả ngọn núi quát nổi lên một trận âm hàn chi phong, không chỉ như thế, hắc vân cuồn cuộn, ra cháo một phương bầu trời. Để chu vi trăm dặm, có vẻ không quỷ dị hướng người, bị hắc vân bao phủ nơi, không ngột ngạt. Ngũ vị lao giả, dồn dập sử dụng thiên địa pháp tướng, từng cái người khổng lồ giống như pháp tướng, như là đem thiên muốn đỉnh sụp đổ. Nghịch Thiên mà vì là, tất tự báo, ngươi nhận mệnh ba một trong số đó ông lão gầm nhẹ, cầm trong tay dài chín trượng pháp kiếm chi chớp giật như long ở nhảy lên. Cái khác ông lão, to lớn pháp tướng tay, cầm các loại pháp khí mạnh mẽ, nhìn lại như từng cái thiên thần giáng lâm, đem Nghịch Thiên giáo chủ xuống lại lên. Nghịch Thiên giáo chủ pháp tướng như là một ma thần, mũi con mắt bên mép đều liều lĩnh hắc quang, tóc mua tung, dữ tợn đáng sợ. Pháp tướng phun ra nuốt vào khói đen, như là sợi tơ như thế hướng về năm vị trưởng lão quấn quanh. Mà Nghịch Thiên Trung vang lên ngọng ngọng, mắt thấy muốn đập vỡ tan Thủy Linh Hoa làm phong ấn. Mộ Dung Nghị thấy thế, trong nháy mắt vận chuyển Hắc Liên, để nó đem hút vào. Hắc Liên có mạnh mẽ tinh chế tác dụng, Mộ Dung Nghị hy vọng Hắc Liên có thể đem Nghịch Thiên Trung cũng có thể tinh chế. ngược lại cái vấn đề khó khăn này giao cho Hắc Liên, lùi 10.000 bộ mà nói, còn có Thủy Linh Hoa, có thể đem đóng kín, Nghịch Thiên Trung tuyệt đối không thể lại bị Nghịch Thiên Giáo giáo chủ sử dụng. Nhưng mà Nghịch Thiên Giáo bảo vật Trần Giáo, kỳ thực ngoại trừ Nghịch Thiên Trung ở ngoài, là Nghịch Thiên Giáo Nghịch Thiên. Phương pháp này vận chuyển, quả thực khủng bố khiến người ta líu lưỡi. Không chỉ Nghịch Thiên Giáo giáo chủ trở nên khủng bố không, càng đáng sợ chính là, những kia bị đoạt hồn đệ tử cùng các trưởng lão, dĩ nhiên liên tiếp chạm lên. Bọn họ khuôn mặt thanh hắc, trừng mắt từng đôi còn giống như ưu linh hai con mắt, mang theo khủng bố mùi chết chóc, dồn dập phi vọt tới không. Có chặn lại đánh giết ngũ vị lão giả, có đem Mộ Dung Nghị xuống lại trụ. Hơi thở của bọn họ không chỉ khủng bố, hơn nữa tu vi nhìn lại tăng nhanh như gió. Có thể làm cho người chết đứng lên, tu vi tăng nhanh như gió, chuyện này quả thật là hành vi người tiên. Mộ Dung Nghị cảm thụ thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc, đột nhiên hiểu được, tại sao Nghịch Thiên Giáo như thế châu bỏ gọi Nghịch Thiên Giáo, nguyên lai bọn họ quả thật có Nghịch Thiên bản lĩnh. Những này người chết động tác cứng ngắc, có điều phát động thế tiến công đặc biệt tác liệt, từng cái dùng làm vũ khí, chém giết mà tới. Mộ Dung Nghị cười gần vung đầu nằm đấm, ầm 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 vài tiếng hưởng, mấy cái thi thể đã bị hắn đánh nát bét. Chuyện của tôi nét. Có điều hắn cũng có thể cảm nhận được những này chết rồi đứng lên đến thi thể, dĩ nhiên như sắt thép cứng rắn. Nếu như không phải hắn lủng sẽ vượt qua trí tôn thần lực, vẫn đúng là khó đem bọn họ phân thây. Có điều bị đánh nổ thi thể, dĩ nhiên tỏa ra một luồng mùi gây mũi, như là hột gà thối mùi vị. Không chỉ như thế, thi thể bị đánh nổ thời điểm, phun tung tóe ra một ít hắc như mực nước chất lỏng. Loại chất lỏng này dĩ nhiên mang theo mạnh mẽ ăn mòn thần năng, để Mộ Dung Nghị ngũ thải lưu ly bảo tháp trong nháy mắt lờ mờ rất nhiều. Nghịch Thiên Giáo giáo chủ ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Nghịch Thiên triển khai, có thể làm cho người chết phục sinh. Coi như các ngươi giết những này xác chết di động, máu thịt của bọn họ cũng sẽ ô nhiễm pháp bảo của các ngươi. Không có pháp bảo, xem các ngươi làm sao cùng ta đấu. Ngũ vị lao giả cũng chiêu, một trận giết chóc, bọn họ tay pháp bảo dĩ nhiên mất đi thần năng, trở nên chút nào tối tăm. Nghịch Thiên Giáo giáo chủ miệng phun ra khói đen, thỉnh thoảng trùng kích ngũ vị lao giả, để bọn họ bận bịu né tránh. Bọn họ phát hiện những này khói đen đều mang theo mạnh mẽ ăn mòn tác dụng, có thể chậm rãi tan rã bọn họ hộ thể bảo quang. Không chỉ như thế, một khi không cẩn thận hút vào trong cơ thể, sẽ như là ngọn lửa hừng hực ở dày vò linh hồn, để bọn họ thống khó có thể chống đỡ. Mộ Dung Nghị thấy thế, nhanh chóng di động, đem những này xác chết di động dồn dập đánh rơi, như là mã đoá như thế, đem bọn họ điệp đặt ở cùng một chỗ. Hắn muốn đem những này không phải sinh linh ra hỏa tập lên, đồng thời hủy diệt, bằng không tiếp tục đánh giết, không chỉ tiêu hao thần lực, hơn nữa pháp bảo cũng sẽ phải gánh chịu ô nhiễm. Ngũ vị lao giả lập tức rõ ràng Mộ Dung Nghị ý đồ, cũng biến hóa theo đối sách, cũng không đánh nát những này xúm lại mà đến xác chết di động, mà là dùng pháp lực ràng buộc, sau đó làm vũ khí đánh về phía Nghịch Thiên Giáo giáo chủ. Nghịch Thiên Giáo giáo chủ, bất kể như thế nào Nghịch Thiên, cũng là một pháp tướng cảnh giới nhân vật. Trải qua mấy hiệp, rõ ràng ở hạ phong ngũ vị lao giả, dần dần chiếm phong. Từng mảng xác chết di động, bị ngũ vị lao giả quăng bay ra ngoài, bị Nghịch Thiên Giáo giáo chủ đánh giết thành cho bụi. Như vậy tới nay ăn mòn chất lỏng khó có thể phát huy công hiệu, trái lại để Nghịch Thiên Giáo giáo chủ đại đại bị hạn chế. Mộ Dung Nghị càng tuyệt hơn, trực tiếp sử dụng tới đại bằng điểu thần thông, đem hắn chồng chất một đống xác chết di động giết chết. Những này xác chết di động, không có linh hồn, chỉ biết chém giết, nơi đó là Mộ Dung Nghị đối thủ. Một thần thông đặt xuống, 500 người trong nháy mắt bị đại hỏa bao phủ, bị sức mạnh to lớn trùng kích nộ xạ trên không. Từng cái hỏa người, phi trùng mà lên, nhìn lại vô cùng đồ sộ. Hỏa người ở không rất nhanh nổ tung ra, hình thành hỏa vũ lạc anh rực rỡ, số khí huân thiên, huân người muốn nói. Nghịch Thiên Giáo giáo chủ, đã là hết biện pháp, mắt nhìn mình liều mạng sử dụng tới Nghịch Thiên, lại bị những người ở trước mắt như vậy tăng dã, biết ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hắn cảm giác chết có chút không minh bạch, nội tâm căn bản không tin tưởng thiên thần hạ phàm, đến diệt giết bọn họ Nghịch Thiên Giáo. Hống hắn gào thét, đem hết toàn lực, phá tan ngũ vị lao giả phong tỏa, hướng về Mộ Dung Nghị vồ giết tới. Hắn nhìn ra được, cái này cái gọi là thiên thần là giả mạo nguy liệt, giết này người mới có thể giải mối hận trong lòng, dù cho đồng quy vu tận. Ngươi đến cùng là ai? Mộ Dung Nghị liên tục cười lạnh, đương nhiên sẽ không cùng hắn gắng chống đỡ, khởi động ngũ thải lưu ly bảo tháp cấp tốc bay ngược. Chính ngươi đang chết, còn hỏi ta là ai? Chính ngươi từng làm sự chính mình không rõ ràng à? Âm Dương Cốc tất cả mọi người đã bị ta giết chết, các ngươi Nghịch Thiên Giáo cũng xứng đáng có này kết cục. Nghịch Thiên Giáo giáo chủ gào thét, đồng thời tâm kịch liệt run rẩy. Hắn trong giây lát tỉnh ngộ, không trách trước mắt bảo chỉ riêng này sao nhìn quen mắt, hóa ra là ngũ thải lưu ly bảo tháp phát sinh. Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ta xem như là rõ ràng, hóa ra là ngươi cái này dư nghiệt. Lớn mật, dĩ nhiên đối với thiên thần bất kính. Ngũ vị lão giả dồn dập vồ giết đến, nhanh chóng chấn áp nghịch thiên giáo giáo chủ. Thiên thần, chó má thiên thần hắn là. Nhưng mà hắn vẫn chưa hoàn toàn thổ lộ, đã bị một trong số đó ông lão xuyên thủng ngực, máu tươi phun tung tóe. Phía sau hắn to lớn pháp tướng bắt đầu lảo đảo lảo đảo. Bọn ngươi ngu muội phốc, hắn vừa định nói nữa, bị một ông già khác, một thần quang trưởng, đập chán, nhất thời miệng phun máu tươi. Nghịch thiên giáo chủ trừng lớn hai mắt, không cam lòng từ không rơi dụng, thân thể liên tiếp lại bị người xuyên thủng mấy cái hố máu. Mộ Dung Nghị lén lút lau một cái mồ hôi lạnh, cũng còn tốt nghịch thiên giáo chủ bị đánh bại đúng lúc, còn chưa kịp thổ lộ thân phận chân thật của hắn. Với anh, nghịch thiên giáo giáo chủ nặng nề rơi xuống ở địa, hắn trừng lớn hai mắt nhìn Mộ Dung Nghị, miệng phun máu tươi, mặt vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ngũ vị lão giả dồn dập thu rồi pháp tướng, hướng phía dưới hạ xuống. Mà nhìn lại đèn cạn dầu nghịch thiên giáo giáo chủ, đột nhiên nổ lên, cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Một đám ngu ngốc, tiểu tử này là Thiên Ý Tông dư nghiệt Mộ Dung Nghị. Chương 127, tức giận liên tục. Mộ Dung Nghị không nghĩ tới nghịch thiên giáo giáo chủ đã đến đèn cạn dầu mức độ, lại có thể thiêu đốt còn lại năng lượng đến vạch trần chính mình. Điều này làm cho hắn lập tức rơi vào nguy cơ làm, một khi này nằm cái lao ra hỏa biết là chính mình lừa bọn họ còn không miễn cưỡng chia rẽ xương của chính mình. Thế nhưng Mộ Dung Nghị cũng không có hoảng, cũng không có lập tức đối với nghịch thiên giáo giáo chủ lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn nhìn ra được, lão này đã thiêu đốt xong sinh mệnh, sắp ngã xuống, chính mình ra không ra tay, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong nháy mắt ngũ vị lão giả ngạc nhiên nghi ngờ đứng chết chân tại chỗ, kinh ngạc nhìn nụ cười vẫn sán lạn Mộ Dung Nghị. Bọn họ trong lòng kịch liệt rung động, đều ở bên trong tâm truy hỏi, nghịch thiên giáo thân cây ả chỉ vào thiên thần nói hắn là Thiên Ý Tông dư nghiệt Mộ Dung Nghị. Thiên Ý Tông bọn họ vẫn là biết đến, lúc còn trẻ cũng nghĩ vào quá môn phái này, ma xui quỷ khiến mấy người cũng không có thể toàn nguyện. Nhưng mà Thiên Ý Tông bị diệt sự tình, bọn họ cũng không rõ, đối với dư nghiệt như vậy chứ cảm thấy khiếp sợ. Cứ bọn họ biết, Thiên Ý Tông tuy rằng không còn là nhất lưu giáo phái, nhưng là môn phong cực chính, là cái danh môn chính phái, làm sao đi ra Thiên Ý Tông dư nghiệt như vậy chứ. Bọn họ rất muốn làm rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghịch thiên giáo giáo chủ đã thiêu đốt xong sinh mệnh, chậm rãi ngửa mặt ngã xuống, cuối cùng hóa thành cho bụi. Theo nghịch thiên giáo giáo chủ ngã xuống, bầu không khí đột nhiên có vẻ sốt sáng lên đến, ngũ vị lão giả mang theo ánh mắt hồng nghi, đem Mộ Dung Nghị xúm lại lên. Tuy rằng bọn họ đều khát vọng đi thần giới, thế nhưng cũng không phải ngu xuẩn không phải có thông minh, trái lại bọn họ sống lớn tuổi như vậy, đều thành người tinh. Lúc trước đều bị hy vọng làm đầu óc choáng váng, lúc này bị nghịch thiên giáo giáo chủ cảnh giác, không thể không hoài nghi trước mắt tiểu thiên thần. Huyết Lân Xà bay đến Mộ Dung Nghị thủ đoạn, nhỏ giọng thầm thì tiểu tử, xem ra phải mặt rút. Mộ Dung Nghị vẫn như cũ nụ cười sán lạ, thong dong hướng đi ngũ vị lão giả, trái lại đánh đòn phủ đầu. Thiên Ý Tông Mộ Dung Nghị là ai, vì sao nghịch thiên giáo giáo chủ lúc sắp chết chỉ vào bản thiên thần, nói không hiểu ra sao. Một trong số đó ông lão ngoài cười nhưng trong không cười đạo này chính là lão phu muốn hỏi thiên thần. Những người khác cũng gật gù, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Xin mời thiên thần giải thích nghi hoặc. Ta xem không phải giải thích nghi hoặc, các ngươi là đang hoài nghi bản thiên thần. Lẽ nào ta cứu các ngươi lúc, ban tặng các ngươi tiên lộ, các ngươi đều đã quên à? Thử hỏi thiên hạ có mấy người cầm được ra tiên lộ cứu người? Thiên Ý Tông có thể không vẫn là các ngươi có thể? Mộ Dung Nghị liên tiếp đặt câu hỏi, trái lại để ngũ vị lão giả kinh hồn bạt vía lên. Năm người ngâm nghĩ bên dưới, cảm thấy Thiên Ý Tông không thể có tiên lộ. Chỉ là vì sao nghịch thiên giáo giáo chủ gọi này tiểu thiên thần Mộ Dung Nghị nghi? Bọn họ tạm trước tiên ấn xuống nghi hoặc, ổn định Mộ Dung Nghị đạo lão phu đang chết, không nên lung tung hoài nghi thiên thần. Đón lấy thiên thần có gì kế hoạch? Mộ Dung Nghị hờ hững nở nụ cười, tâm sáng tỏ, mấy lao giả này còn đang hoài nghi mình. Nếu nhiệm vụ của ta hoàn thành, trở lại thiên giới phục mệnh. Đương nhiên mấy vị công lao ta sẽ bẩm báo giới, tự nhiên sẽ cho mấy vị một trả lời chắc chắn. Mấy vị cứ việc yên tâm hồi phủ, chờ đợi tin tức tốt của ta. Ngũ vị lao giả tuy rằng có rất nhiều nghi ngờ, thế nhưng cũng không dám quá rõ ràng ép hỏi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trở lại, sau đó cẩn thận điều tra. Mấy người dồn dập chắp tay cáo tử, hóa thành từng đạo phi hồng phi trùng mà đi. Sau một chốc, Mộ Dung Nghị linh thức cẩn thận dò ra, phát hiện ngũ vị lão giả sát thực đi xa, mới trường ô một hơi. Ta nhìn bọn họ không hẳn tin ngươi, phỏng chừng là trở lại điều tra đi tới. Tiểu tử, ngươi phiền phức lớn rồi, Huyết Lân Xà nói. Mộ Dung Nghị cười hì hì, sợ cái gì, chờ bọn hắn điều tra rõ ràng, chúng ta sớm cao bay xa chạy. Bọn họ những tán tu này, tuy rằng tuyệt vời, thế nhưng cũng không có cái gì lần theo. Ta tới gần áo tàng hình che giấu hơi thở, bọn họ làm sao có thể tìm tới tung tích của ta. Nói Mộ Dung Nghị đã xuyên áo tàng hình, biến mất không còn tăm hơi. Đăng nhập. ở hắn rời đi Nghịch Thiên giáo không lâu, một hồng y nam tử, tóc đỏ phấp phới, có vẻ lạnh lùng không, ở Nghịch Thiên giáo xuất hiện. Hắn một đôi dài nhỏ mắt phượng, có vẻ ác liệt không. Nhìn Nghịch Thiên giáo đã biến thành phế tích, hắn khẽ cau mày. Chủ nhân đã nói, tiểu tử này mặc dù là cái thiên tài tuyệt thế, nắm giữ chí tôn thần lực, tu vi sẽ không quá cao. Hắn dĩ nhiên liên tiếp diệt hai cái giáo phái, hơn nữa có thể che giấu hơi thở, tránh thoát ta lần theo. Xem ra người này giấu giếm rất sâu, không đơn giản nha, có điều thú vị, có khiêu chiến người giết lên mới đã nghiền. Hồng y nam tử, linh thức tuần tra chu vi, cẩn thận phân tích một phen, tiếp tục đạp truy sát Mộ Dung Nghị đường xá. Bạch Đế Thành bên trong, ngũ vị lão giả phái ra điều tra người trước sau đều trở về. Lấy thân phận của bọn họ địa vị, muốn điều tra cá nhân tự nhiên không cần chính mình tự mình đứng ra. Được kết quả sau khi, ngũ vị lão giả dồn dập nổi trận lôi đình. Tên lừa đảo, tên lừa gạt, ta sống cái này tuổi, lại bị một thằng nhóc con cho lừa. Năm cái không giống phủ ở cùng một ngày, không giống thời gian, xuất hiện đồng dạng phẫn nộ một câu nói. Ngũ vị lão giả tức giận, kinh hai toàn bộ bên trong phủ người trong lòng run sợ, không biết ở vị lão tổ tông này thân chuyện gì xảy ra. Bị một tiểu tử lừa, mấy lão giả đương nhiên sẽ không hướng về người khác nhắc lên, thế nhưng trong lòng cơn giận này khó có thể nuốt xuống. Cân nhắc đến Mộ Dung Nghị thực lực không yếu, mấy lão giả cũng không phái người truy sát, mà là dồn dập tự thân xuất mã, quyết định đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem đáng ghét tiểu tử bắt được, không phải thống đánh một trận không thể. Đương nhiên bọn họ cũng không lên sát tâm, mọi người sống cái này số tuổi, đã mất hứng giết chóc. Huống hồ tiểu tử tuy rằng đáng ghét, đối với giết chết Nghịch Thiên giáo việc, bọn họ cảm thấy việc này cũng không sai. Huống chi bọn họ biết được Thiên Ý Tông gặp như vậy ngập đầu thai hương, tâm cũng khó tránh khỏi có chút khổ sở. Dù sao Thiên Ý Tông là bọn họ lúc tuổi còn trẻ một cái mơ ước. Mấy lao giả phụ đệ, theo mấy lao giả rời nhà trốn đi, nhất thời náo nhiệt lên. Các loại tiếng bàn luận hưởng lên. Lao tổ tại sao phát lớn như vậy hỏa, thật giống là bị người lừa đến tột cùng lừa gạt đi rồi cái gì. Có thể làm cho lão tổ chịu thiệt người khẳng định không giống người thường. Nhưng là lão tổ tại sao để chúng ta điều tra một tội phạm truy nã. Âm Dương Cốc cùng Nghịch Thiên giáo bị diệt môn tin tức lan truyền nhanh chóng, bị hư vực lưu truyền đến mức nôn nháo. Ở hư vực như vậy tam lưu môn phái cũng không mấy ngày, như hôm nay Ý Tông bị diệt, tiếp theo Âm Dương Cốc cùng Nghịch Thiên giáo cũng bị diệt. Chuyện như vậy há có thể không chấn động một thời. Toàn bộ hư vực đầu đường cuối ngõ, đều đang bàn luận lúc này. Đồng thời có cái lời đồn đãi rất nhanh bao phủ toàn bộ vực. Các ngươi nghe nói không Âm Dương Cốc cùng Nghịch Thiên giáo diệt vong, là Thiên Ý Tông đang trả thù. Làm sao có khả năng Thiên Ý Tông bị diệt môn, có người nói mấy cái lao tổ cấp bậc nhân vật đều bị huyễn hư các bắt đi, không rõ sống chết, còn ai có bản lãnh này để Thiên Ý Tông cho tàn lại cháy. Các ngươi đừng quên, Thiên Ý Tông còn có cái Vân Thủy Thiên. Nghe nói Vân Thủy Thiên lúc trước lực chiến quần hùng, dĩ nhiên giết chết Âm Dương Cốc cùng Nghịch Thiên giáo cốc chủ cùng giáo chủ. Liên huyễn hư các trưởng lão đều bị hắn giết chết, hắn biết mình môn phái bị diệt, khẳng định điên cuồng trả thù. Còn có một người các ngươi không nghĩ tới sao, cái kia được gọi là thiên tài tuyệt thế Mộ Dung Nghị, cũng không biết tung tích. Tính Mộ Dung Vương phủ vận dụng khó có thể tưởng tượng nhân lực vật lực, cũng không bắt được hắn. Có thể hay không hắn trả thù? Các loại âm thanh, các loại suy đoán truyền lưu. Nhưng mà rất nhanh khác một cái tin truyền khắp các nơi, để thần ưng lính đánh thuê đoàn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khốn nạn, một nho nhỏ lông hải, dĩ nhiên tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta thần ưng lính đánh thuê đoàn, quả thực lẽ nào có lý đó. Thần ưng lính đánh thuê đoàn tầng tức giận, đồng thời chứng thực, có hai cái đoàn đã bị Mộ Dung Nghị toàn bộ tiêu diệt. Nay càng làm cho thần ưng lính đánh thuê đoàn đại đại tức giận. Thần ưng lính đánh thuê đoàn tổng bộ, phát sinh mệnh lệnh khẩn cấp, nhất định phải bắt được Mộ Dung Nghị, ngàn đao bầm thây. Mộ Dung Nghị trong vương phủ cũng là tức giận không ngớt, Mộ Dung Vương làm cha, nhi tử bị người chém giết quả thực là xỉ đại nhục. Nhưng mà đã một tháng có thừa, còn chưa bắt được hung thủ, điều này làm cho hắn tự nhiên không sự phẫn nộ. Hòa xảo linh ánh mắt thâm độc, càng thêm nổi trận lôi đình. Giết, nhất định phải sát quang Thiên Ý Tông tất cả mọi người, cái kia Vân Thủy Thiên hẳn phải chết. Mộ Dung Nghị cái kia tên cẩu nô tài, nhất định phải bắt sống trở về. Hòa xảo linh không chỉ vận dụng Mộ Dung Vương phủ sức mạnh, thậm chí đem hỏa tộc sức mạnh cũng vận dụng. Hai nhóm cao thủ, tổng cộng 10 cái thiên địa pháp tướng cảnh giới nhân vật, bắt đầu phạm vi lớn siêu tầm Vân Thủy Thiên cùng Mộ Dung Nghị tam tích. Chương 128, cường giả giáng lâm. Thiên Ý Tông vẫn như cũ hưu quạng, chỉ có điều nhưng có chút sinh cơ. Ngọc Hư Phong có thêm một đạo khói bếp, có thêm một tòa cũng không hùng vĩ kiến trúc. Kiến trúc nhìn lại rất đơn sơ, chu người đúng là không thành vấn đề. Mặc dù là như thế đơn sơ kiến trúc, cũng làm cho Hoang Vu Thiên Ý Tông có thêm chút sức sống. Một con bạch viên nhảy lên, phát sinh tiếng kêu hưng phấn. Tông chủ tin tức tốt. Một cô thiếu nữ nhìn lại vô cùng tiểu tụy, thế nhưng ánh mắt lại có vẻ kiên nghị mà lạnh lẽo, nhìn lại bạn cùng lứa tuổi có thêm chút tang thương. Thiếu nữ này không phải người khác, tự nhiên là Ân Nhược Liễu. Thiếu nữ chỉ là nhìn Bạch Viên một chút, nhìn lại không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, gương mặt trước sau là lạnh lẽo. Tông chủ nhân ta phát tới tin tức, Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên Giáo đều bị diệt trừ. Hắn để ta hỏi một chút ngươi, hiện tại ngươi thế nào rồi? Thiếu nữ hai mắt lập tức trừng tròn xoe, lạnh lẽo mặt lập tức dần hiện ra thần sắc kích động, nhưng mà nàng lại đột nhiên khóc lên. Tông chủ ngươi làm sao khóc? Bạch Viên gấp xoay quanh. Chốc lát Ân Nhược Liễu bình tĩnh lại, ánh mắt lần thứ hai trở nên kiên nghị. Ngươi nói cho chủ nhân của ngươi, hắn làm rất khá. Thiên Ý Tông những kia vong linh, cũng sẽ cảm kích hắn. Ngươi nói cho hắn, ta rất khỏe, không cần lo lắng cho ta. Ta tất nhiên kiên cường sống tiếp, nhất định phải tìm tới Thiên Ý Tông truyền thừa, để Thiên Ý Tông một lần nữa quật khởi. Mà lúc này Thiên Ý Tông Ngọc Hư Phong xuất hiện một vô cùng thân ảnh chật vật, người này nhìn lại không trà đạm, như người xin cơm ăn mày. Nhưng mà người này nhìn Thiên Ý Tông đã biến thành phế tích, đầy mắt khiếp sợ cùng vẻ giận dữ. Đây là người nào làm ra? Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, hai mắt hầu như phun ra lửa. Nghe được tiếng hô, Bạch Viên cùng Ân Nhược Liễu giật nảy mình, một người một vượn nhanh chóng hướng về người này tới gần. Bạch Viên khiếp đảm, để xa ngoài vạn dặm Mộ Dung Nghị cảm nhận được. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Nghị phát sinh tâm linh quyết hỏi dò. Bạch Viên đáp lại một mạnh mẽ giả xuất hiện ở Thiên Ý Tông. Chòe nu à toài. Ai? Không biết. Mộ Dung Nghị có vẻ hơi nôn nóng bất an. Thiên Ý Tông bị hủy diệt, đã biến thành phế tích, vào lúc này còn có ai sẽ đến? Nếu như là sư phụ, Ân Nhược Liêu tự nhiên nhận thức, Bạch Viên hà tất căng thẳng thành như vậy. Nhưng mà hắn xa ngoài vạn dặm, nhưng không có cách lập tức trở về, không thể làm gì khác hơn là căn dặn Bạch Viên. Thấy tình huống không ổn, lập tức mang theo Ân Nhược Liêu thoát thân. Nhưng mà Bạch Viên nửa ngày không có hồi âm, điều này làm cho Mộ Dung Nghị càng ngày càng sốt sáng lên đến. Làm sao cái tình huống Huyết Lân Xà cảm giác được Mộ Dung Nghị có gì đó không đúng? Mộ Dung Nghị đạo Thiên Ý Tông có phiền phức. Thiên Ý Tông đã bị diệt môn, có thể có phiền toái gì ư? Ngươi là nói trắng ra Viên cùng cô gái nhỏ kia gặp phải phiền phức ba? Một trận gió lạnh cuốn lấy, làm cho cả Ngọc Hư Phong càng có vẻ thê lương. Lúc này đã là mùa đông, thường ngày thời điểm, ở mùa đông xem như là mùa đông, Thiên Ý Tông mười mấy cái phong cũng là ống rậm dĩ úc, sinh cơ bừng bừng. Hiện tại ngoại trừ hoang vu là thê lương. Ân Nhược Liêu rất là tức giận trừng mắt cái kia diện mạo cả người đều bẩn thỉu cường giả, nàng tỉnh lại lên, đã không có cái gì tốt sợ, quá mức vừa chết. Tuy rằng người này khí tức vô cùng khủng bố, Bạch Viên đã sợ hãi đến run lẩy bẩy, nhưng mà nàng một cô gái yếu đuối, nhưng dũng cảm hướng về phía người này gào thét. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa đuổi tận giết tuyệt ta đến nha, quá mức vừa chết. Chỉ cần chúng ta Thiên Ý Tông còn có công việc của một người, tất nhiên hướng về các ngươi báo thù rửa hận. Ông lão kia cả người run rẩy, hai mắt dĩ nhiên chạy xuống hai hàng thanh lệ. Hắn vẫn đục một đôi mắt, toát ra vô hạn hối hận ánh mắt. Như liếu tiếng nói của hắn khàn giọng, đồng thời nương theo tiếng rung, hiển nhiên là kích động gây ra đó. Ân Nhược Liễu lăng tại chỗ, tiếp theo hoa một tiếng khóc lớn chạy tới, thật chặt ôm lấy ông lão khóc đến chết đi sống lại. Ra ra ngươi vì sao phải trốn đi, tại sao ngươi biết ngươi trốn sau khi đi, ta bị biết bao nhiêu khinh thường ngươi biết ngươi trốn sau khi đi không lâu, Thiên Ý Tông phát sinh thế nào ngập đầu thái ương ngươi. Ông cháu hai người khóc mũi một cái lệ hai hàng, Ân Nhược Liêu không ngừng mà oán giận, mà Ân Chính Dương không ngừng mà tự trách cùng hối hận. Ra ra sai rồi, ra ra biết sai rồi ngươi sống sót được, sống sót tốt. Cha ngươi, cha ta cùng những môn chủ kia cùng với trưởng lão, tất cả đều chết trận. Ân Chính Dương run rẩy người phương nào lớn như vậy bản lĩnh, lẽ nào liền quá các trưởng lão cũng. Quá các trưởng lão, bị không biết pháp bảo gì, thu sạch đi, sinh tử chưa biết này đều là huyễn hư các làm ra. Còn có Mộ Dung Vương Phủ, Âm Dương Cốc, Nghịch Thiên Giáo những kia đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa, thừa dịp cháy nhà hôi của. Đáng hận nhất chính là thần ưng lính đánh thuê đoàn người, hung tàn không có nhân tính, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm. Ân Chính Dương run rẩy dùng tay sờ soạng Ân Nhược Liễu đầu. Hai tử ngươi bị khổ ngươi nói xem đến cùng là ra sao pháp bảo, đem quá giải lao lấy đi. Lúc đó máu chảy thành sông, hỗn loạn tưng bừng, ta cũng không thấy quá rõ ràng, chỉ là nhìn thấy bầu trời một đạo mười màu rực rỡ quang lấp lóe. Không biết mấy vị quá giải lao hình bóng. Ân Chính Dương trong mày, hắn biết rõ huyễn hư các mạnh mẽ, cũng đoán không ra là pháp bảo gì. Thế nhưng trong lòng vô cùng bị đè nén, tính một mình ngươi nhất lưu giáo phái, cũng không thể lớn lối như thế, nói diệt diệt Thiên Ý Tông nha. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm yên lòng Ân Nhược Liễu đạo huyễn hư các bắt nạt chúng ta cũng coi như, Âm Dương Cốc cùng Nghịch Thiên Giáo dĩ nhiên bỏ đá xuống giếng, thực sự đáng trách. Như liễu ngươi rất ở chỗ này, ta đi tìm Âm Dương Cốc cùng Nghịch Thiên Giáo đòi một lời giải thích. Nếu ta còn có thể sống sót trở về, tất nhiên đi huyễn hư các đòi cái công đạo. Mộ Dung Nghị đã diệt Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên Giáo. Ân Nhược Liễu đình chỉ gào khóc, lại có vẻ kiên cường lên. Cái gì hắn một nhóc con tử, làm sao có khả năng diệt Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên Giáo? Ân Chính Dương kinh sợ đến mức hầu như nhảy lên. Ân Nhược Liễu rất kiên định nói ta tin được hắn, hắn nói diệt Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên Giáo, tất nhiên là diệt Lịch Thiên Giáo. Ta tận mắt hắn, đem toàn bộ thần ưng binh đoàn lính đánh thuê thu phục. Rất khó ngẫm lại, hắn vẹn vẹn là cái ngưng thần cảnh giới nhân vật, tuyệt đối không thua với bất luận cái nào cảnh giới kim đan cao thủ. Đối với tôn nữ như vậy tín nhiệm Mộ Dung Nghị, Ân Chính Dương rất là thay đổi sắc mặt, có điều tâm vẫn như cũ có chút hoài nghi. Bạch Viên lúc này xem như là rõ ràng, nguyên lai cái này mạnh mẽ giả dĩ nhiên là tông chủ Gia Gia. Nó lúc này mới an tâm xuống, lập tức hướng về Mộ Dung Nghị bẩm báo. Mộ Dung Nghị lần thứ hai thu được Bạch Viên tin quyết, an lòng đi. Lão già này lại vẫn sống sót, hắn tới làm cái gì? Nhìn lại bẩn thỉu, khả năng là ở bên ngoài không sống được nữa. A, ở Bạch Viên phát tâm linh quyết, đột nhiên kinh hô một tiếng lần thứ hai đứt đoạn mất tin tức, điều này làm cho Mộ Dung Nghị vô cùng không thích. Cái này chết Tiểu Bạch, lại làm sao? Mộ Dung Nghị mấy lần phát tâm linh quyết, Tiểu Bạch không có đáp lại. Mà hắn nhưng cảm ứng được Tiểu Bạch nội tâm kinh thuật. Loại này kinh thuật cảm giác, chi vừa nãy còn cường liệt hơn. Xảy ra chuyện gì đạo kia lão này muốn đối với Tiểu Bạch bất lợi nhưng là Ân Nhược Liễu làm sao sẽ cho phép vẫn là lại phát sinh đột biến. Nửa ngày Tiểu Bạch mới lại phát tới tâm linh quyết chủ nhân không được, lại tới nữa rồi một lao ra hỏa, nhìn lại đặc biệt thô bạo, vừa xuất hiện để viên không cách nào nhúc đích. Ta thật vất vả tránh được hắn uy thế phạm vi, nay toàn bộ quá trình suýt nữa để ta tản đi xương. Người tới người phương nào? Không biết nhìn lại địch ý rất lớn, để tông chủ và gia gia nàng đều đang sợ hãi. Nghe Bạch Viên như vậy nói chuyện, Mộ Dung Nghị tâm căng thẳng. Thực sự là thời buổi rối loạn, cái này mấu chốt, làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ giả? Chỉ tiếc Bạch Viên miêu tả năng lực quá kém, thực sự là gấp người chết. Huyết Lân Xà kêu quái dị hai tiếng, xảy ra chuyện gì, lẽ nào phiền phức lại lớn? Sự tình rất nghiêm trọng, lại nhiều cái lao ra hỏa. Mộ Dung Nghị vẻ mặt có vẻ nghiêm nghị. Huyết Lân Xà đạo có thể hay không là ngươi lừa gạt mấy lao ra một còn có, giết chết ngươi thu nô lệ người chúng ta còn không biết. Có thể hay không là người này xuất hiện? Càn Khôn kính hỏng rồi, còn thật không biết khoảnh khắc chút nô lệ người là ai. Lúc mới bắt đầu ta cho rằng là cái kia năm cái lao ra hỏa, xem ra không phải. Người này nhất định là hướng về phía ta đến, rất có thể sẽ đi Thiên Ý Tông. Nhìn lại thực lực không kém. Ở Mộ Dung Nghị suy đoán thời điểm, Bạch Viên lại nói chủ nhân không được, người này đã đem tông chủ ra ra đánh ngã. Này người này làm sao như thế cường, tông chủ không có sao chứ? Mang theo nàng chạy mau, Mộ Dung Nghị căng thẳng phát sinh tâm linh quyết. Chương 129, Hồng Y đột kích. Tuy rằng Mộ Dung Nghị nắm giữ ngũ thải lưu ly bảo tháp, có thể trước mắt, khắc xuống tọa độ, trong nháy mắt vị di là 1.000 mét. Truy trùy thủ phát thế nhưng lấy hắn hiện tại linh thức, một ngày chỉ có thể như vậy khởi động 3 lần. Đối với vạn dặm xa, khẳng định trong thời gian ngắn không cách nào đến. Trong lúc nhất thời để Mộ Dung Nghị vô cùng hỏa. Giữa lúc hắn mặt ủ mày trao thời điểm, Bạch Viên lại phát tới kêu sợ hãi tâm linh quyết. Ai nha, hai lão dĩ nhiên nhận thức. Tông chủ vẫn khẩn cầu mạnh mẽ giả, thả ra da của nàng, xem ra tông chủ cũng nhận thức người này. Tông chủ gọi hắn cái gì? Mộ Dung Nghị tâm tình khó có thể bình tĩnh, phát sinh tâm linh quyết. Bạch Viên lập tức trở về ứng gọi cái kia lão gia hỏa Vân gia gia. À, sư phụ, là sư phụ trở lại sơn. Mộ Dung Nghị vô cùng kích động, dĩ nhiên quên gửi đi tâm linh quyết. Nửa ngày thấy Bạch Viên không có đáp lại, hắn mới phát hiện mình khuyết điểm. Tiểu Bạch, không phải sợ, đó là ngươi sư tổ. Nhớ kỹ nhất định phải xem chừng hắn. Không nên để cho hắn nhất thời kích động, giết hướng về Huyễn Hư Các. Mộ Dung Nghị biết rõ sư phụ mình tính nết, nếu như cho hắn biết là Huyễn Hư Các giết chết Thiên Ý Tông, nhất định sẽ không để ý tính mạng nhằm phía Huyễn Hư Các báo thù rửa hận. Liên mấy vị quá giải lão đều sinh tử chưa biết, tính sư phụ trùng Huyễn Hư Các có thể làm sao? Báo thù rửa hận, không phải một ngày chi công, nếu muốn diệt trừ một nhất lưu đại giáo phái, quả thực khó như lên trời. Bạch Viên hiểu ý, lập tức nhìn chằm chằm Vân Thủy Thiên. Vân Thủy Thiên áp chế lại Ân Chính Dương, đùng 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 cho hắn mấy cái bạt hai. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, ngươi xem một chút Thiên Ý Tông đã biến thành hình dáng gì. Ân Chính Dương một mặt xấu hổ vẻ ta chết không hết tội, ở ta trước khi chết, ta nhất định phải hướng về Huyễn Hư Các đòi một lời giải thích. Vân Thủy Thiên bám vào Ân Chính Dương cổ áo đem hắn từ địa kéo lên được, này còn như cú tiếng người, đã như vậy, ta bồi dòng roi tính mạng, cùng đi. Ta ngược lại muốn xem, Huyễn Hư Các là long đàm vẫn là hang hổ. Môn phái mạnh mẽ ghê gớm à, muốn diệt ta Thiên Ý Tông có thể diệt à? Bạch Viên lập tức kêu to sư tổ chấm đã. Một Bạch Viên kêu sư tổ, lão đảo địa chạy tới, để hai lão hơi sững sờ. Ân Chính Dương cùng Vân Thủy Thiên đều lấy vì cái này Bạch Viên là gọi đối phương, ai cũng nhận vì cái này lại xấu lại cao gia hỏa sẽ là chính mình đồ tôn. Nhưng mà Bạch Viên chạy tới gần trước phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Vân Thủy Thiên trước mặt, điều này làm cho Vân Thủy Thiên đại đại phiền muộn một phen. Chấm đã, ngươi là ta cái kia đồ đệ đồ đệ. Ta không phải ngươi đồ đệ, mà là ngươi đồ đệ chủ nhân. Bạch Viên đối mặt đại nhân vật, tâm không căng thẳng, trong lúc nhất thời đem lại nói phản. Vân Thủy Thiên nghe xong lúc này giận dữ, một cước đem hắn đạp cái té ngã. Điếc không sợ súng nhiệt xúc, ai là ngươi nô tài? Bạch Viên phiên cái té ngã, vội vã lăn rất xa, trong lòng run sợ bò lên. Không phải, ta là ngươi đồ đệ chủ nhân, này, ngươi đồ đệ là ta đồ đệ, không đúng không đúng, ngươi đồ đệ là chủ nhân của ta. Bạch Viên càng căng thẳng càng khó lấy biểu đạt rõ ràng, có điều cuối cùng cũng coi như nói ra xảy ra chuyện gì, nó cúi thấp xuống đầu, như là phạm lỗi lầm đứa nhỏ, thỉnh thoảng len lén xem Vân Thủy Thiên một chút. Ân Nhược Liễu nhìn Bạch Viên ngây thơ đáng yêu dáng dấp, mặt nở một nụ cười, đây là nàng chịu khổ tháng ngày tới nay, lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Vân gia gia, ngươi đừng vì khó nó. Nó là Mộ Dung Nghị sư đệ thu một linh nô. Vân Thủy Thiên kỳ thực sớm linh thức tham điều tra rõ ràng, chỉ có điều không chịu quen biết nhau thôi. Hắn nhìn lại uy nghiêm không đạo ngươi nói cho chủ nhân của ngươi, đừng làm cho hắn trở về, tìm cái đại môn phái trà trộn vào đi. Nếu lần này hai chúng ta lão già một đi không trở lại, để Thiên Ý Tông một lần nữa sừng sững trọng trách tất cả hắn thân. Nói cho hắn mặc kệ bất cứ lúc nào, nhất định phải giữ được tính mạng. Chủ yếu là sư tổ. Bạch Viên dập đầu liên tục. Nói cho ngươi và ta không phải ngươi sư tổ, phải gọi ra ra. Hừ, tương chiếm món hời của ta, môn đều không có. Nói xong hắn lôi kéo Ân Chính Dương bay về phía bầu trời, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Ân Nhược Liễu lần thứ hai lưu hành hai hàng thanh lệ, nàng không có nói khuyên can, chỉ là nói một tiếng hai vị ra ra nhất định phải sống trở về. Ra ra, đừng chạy, chủ nhân không muốn ngươi chạy. Bạch Viên gấp nhảy lên quyển. Đã bay rất xa Vân Thủy Thiên nghe Bạch Viên gọi hàng, suýt nữa một con tử không tải hạ xuống. Tiểu hôn đã làm sao thu rồi cái như thế nhược trí xuất sinh làm linh nô, ta sống sót trở về nhất định phải cố gắng giáo dục hắn. Rất nhanh Mộ Dung Nghị thu được Bạch Viên tâm linh quyết. Chủ nhân không tốt, ra ra ngươi không phải, sư phụ của ngươi hắn chạy. Xảy ra chuyện gì sư phụ của ta chạy thế nào? Mộ Dung Nghị lòng như lửa đốt, cấp tốc hướng về Thiên Ý Tông chạy vội. Bạch Viên đạo ta không khuyên nổi, ra ra ngươi không phải, sư phụ của ngươi hắn lôi kéo tông chủ ra ra phi mất bóng. Nói như vậy sư phụ hay là đi huyễn hư các báo thù. Mộ Dung Nghị trong lòng run lên, chặt đứt Bạch Viên liên hệ, nhanh chóng quay đầu, hướng về huyễn hư các phóng đi. Mộ Dung Nghị nếu ra và ở thế tục làm, tự nhiên đối với hư vực địa lý phong tình nghiên cứu một phen. Từ vị trí của hắn, cách Thiên Ý Tông có vạn dặm xa, cách huyễn hư các có chừng khoảng cách 9 vạn dặm. Chuyện này ý nghĩa là, sư phụ hắn siêu trước 1 vạn dặm, chỉ cần tìm đúng sư phụ phi hành con đường, vẫn có hy vọng ngăn lại sư phụ. Hắn lập tức sử dụng vô cực truy tung, nhanh chóng khóa chặt Vân Thủy Thiên hai người quy tích. Nhưng mà hắn như thế sử dụng vô cực truy tung, tất nhiên đem mình bạo lộ ra. Cái kia ngũ vị lão giả cũng còn tốt, cách hắn quá xa, tự nhiên không cách nào tìm đến hắn. Nhưng mà hắn lại vì cái kia hồng y tóc đỏ nam tử cung cấp tìm tới cơ hội của hắn. Ở hắn khóa chặt sư phụ con đường lúc, cách xa ở hắn vạn dặm xa hồng y nam tử, kinh hỉ phát hiện, Mộ Dung Nghị đã xông vào tầm mắt của hắn. Hồng y nam tử dài nhỏ mắt phượng, toát ra vẻ hưng phấn, như là thợ săn như thế, phát hiện chính mình lần theo hồi lâu con mồi đột nhiên xuất hiện loại kia hưng phấn. Huyết Lân Xà kêu quái dị hai tiếng, tiểu tử, ngươi đây là tìm phiền toái cho mình, ngươi giết chết Âm Dương Cốc, diệt trừ nghịch thiên giáo, tất nhiên danh chấn nhất thời. Ta muốn truy tung ngươi người, đang suy nghĩ tận bất kỳ phương pháp nào đưa ngươi bắt tới. Ngươi sử dụng vô cực truy tung, tất nhiên bại lộ hơi thở của ngươi, tương đương với cho người khác kia sẽ tìm được ngươi. Mộ Dung Nghị kiên nghị đạo trước tiên ngăn cản sư phụ lại nói huống hồ coi như bọn họ tìm đến chỗ này, chúng ta đã từ lâu mất tung ảnh. Đang khi nói chuyện Mộ Dung Nghị đã nhanh chóng đi tới, mượn áo tàng hình, lần thứ hai đem hơi thở của chính mình hoàn toàn ẩn giấu. Quá không lâu, người áo đỏ dĩ nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Nghị trước đây không lâu sử dụng vô cực truy tung địa phương. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, Mộ Dung Nghị khí tức ở phụ cận dĩ nhiên đột nhiên biến mất. Tiểu tử này thật là giàu hoạt, lần thứ hai khí tức hoàn toàn không có. Xem ra hắn có pháp bảo hoàn toàn che giấu hơi thở. Có điều hắn khẳng định trốn không xa, thử, hưu muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Mộ Dung Nghị ăn mặc áo tàng hình, ở trước kia dự thiết con đường chặn lại sư phụ, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, sư phụ dĩ nhiên đổi đường. Vân Thủy Thiên là nhân vật cỡ nào, Mộ Dung Nghị vô cực truy tung, tự nhiên bị hắn phát hiện. Hắn cũng là lâm thời thay đổi con đường, đồng thời mặt trừ bọn họ ra phi hành qua dấu vết. Như vậy tới nay, Mộ Dung Nghị muốn truy tung hắn, đã không thể. Vô cực truy tung cũng không phải vô năng, nếu là cao thủ phát hiện có người lần theo, tự nhiên sẽ tiêu trừ dấu vết của chính mình, tính Vô Cực truy tung cũng không cách nào lần theo xuống. Mộ Dung Nghị phát hiện sư phụ đột nhiên đi đường vòng, hơn nữa biến mất không cách nào lần theo, càng thêm cấp bách. Cũng không kịp nhớ quá nhiều, khởi động ngũ thải lưu ly bảo tháp, di động trong nháy mắt bên ngoài ngàn dặm. Hắn ý đồ va vận may, hy vọng có thể gặp phải sư phụ. Nhưng mà loại này xác suất muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp, hắn làm như thế, cũng là làm hết sức mình nghe mệnh trời, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hồng Y nam tử rất nhanh có bắt lấy Mộ Dung Nghị khí tức, trong lòng lại là vui vẻ, cấp tốc phi chạy tới. Nhưng mà chờ hắn đến để lại Mộ Dung Nghị khí tức địa phương, Mộ Dung Nghị đã ở bên ngoài ngàn dặm. Hồng Y nam tử lông mày nhíu lại đi thật nhanh, dĩ nhiên có thể chớp mắt ngàn dặm. Kinh ngạc, Hồng Y nam tử lập tức lại lần theo xuống. Lần này hắn rất là nghi hoặc, tại sao mục tiêu của chính mình đột nhiên hoàn toàn phóng thích tự thân khí tức, không tiếp tục cẩn giấu. Hồng Y nam tử ở địa buôn ba như gió, qua địa, cắt đùi tung bay, quả thực là một con vượt qua tốc độ âm thanh quái thú ở chạy trốn. Một thời gian uống cạn chén trà, ngàn dặm khoảng cách, Hồng Y nam tử tóc dài phấp phới, đã xuất hiện ở Mộ Dung Nghị tầm nhìn làm. Chương 130, võ tu cường giả. Hồng Y nam tử xuất hiện, cho Mộ Dung Nghị cảm giác, như là một thanh sắc bén kiếm ở phi trùng. Một người lại có thể tỏa ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý, thân thể như kiếm, điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Hơn nữa hắn cảm giác được người này khí tức không như bình thường tu sĩ, cũng không giống với quỷ tu, hẳn là những người tu luyện khác. Rất xa quan sát, người này hai chân hầu như cách mặt đất chạy trốn, cũng không phải phi, mà là chạy vội. Có điều tốc độ đầy đủ cùng một ít tu sĩ phi hành cùng sánh vai, thậm chí mấy người khởi động pháp khí phi hành còn nhanh hơn. Hồng Y nam tử ở Mộ Dung Nghị 10 mét có hơn dừng lại, một luồng sắc bén kiếm khí, cuốn lấy phía sau cắt đuôi, hướng về Mộ Dung Nghị phả vào mặt. Mộ Dung Nghị thân thể hơi chấn động một cái, đem xoắn tới cắt đuổi đánh rơi xuống một chỗ, mà chu vi cỏ dại toàn bộ đổ. Người này khí chàng rất đặc biệt, như thế nào cùng người khác không giống nhau. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Nghị cảm giác này Hồng Y nam tử rất là rất, tuyệt đối cùng những tu sĩ khác không giống. Huyết Lân Xà hai mắt vội vã chuyển động lai giả bất thiện, dĩ nhiên là cái cổ vũ cao thủ. Cổ vũ cao thủ Mộ Dung Nghị lặp lại, mang theo đầy đầu nghi hoặc. Mà Hồng Y nam tử, đã lộ ra hưng phấn nụ cười. Tiểu tử cuối cùng cũng coi như để ta tìm tới ngươi. Mộ Dung Nghị tuy rằng cảm giác được đối phương rất mạnh, thế nhưng không chút nào ý muốn lùi bước. Chúng ta rất quen à, ngươi tìm ta chuyện gì? Hồng Y nam tử lạnh lẽo nở nụ cười, tự nhiên là vì giết ngươi. Xem ra còn đáng giá ta ra tay. Con nhỏ tuổi, tu luyện tới ngưng thần cấp cảnh giới rất tốt. Ta chỉ là rất buồn bực, tu vi của ngươi cũng không coi là nhiều cao, nhìn lại cũng không tính quá mạnh mẽ. Làm sao chủ nhân nhìn chăm chú ngươi, không phải muốn giết ngươi không thể. Chủ nhân Mộ Dung Nghị cười hì hì, hóa ra là cái nô tài, không biết ngươi chủ nhân là ai, cùng ta có gì cựu hận. Ta không biết ngươi cùng chủ nhân có gì cựu hận, ta chỉ có điều là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Hồng Y nam tử cười gần, có thể trở thành chủ nhân ta nô tài, đó là có phúc ba đời. Không nên coi thường nô tài, như thường chém giết ngươi. Nhiều lời vô ích, ngươi có pháp bảo gì xử hết ra. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, một khi ta kiếm ra khỏi vỏ, không có ngươi sử dụng pháp bảo cơ hội. Không nghĩ tới còn có ta còn của người. Mộ Dung Nghị cười hì hì, nhưng chút nào không dám kinh thường.